Chương 90, Vân Chi Vũ cung Viễn Trinh 90 cung Viễn Trinh nhìn xem Thanh Giao ngủ mặt trong đầu lại tưởng tượng lấy sau này cùng Thanh Giao thành thân phía sau thời gian. Cung Viễn Trinh đột nhiên cảm thấy có chút nóng, gương mặt cùng lỗ tai đều chậm rãi biến đỏ, cũng không biết là thật nóng, vẫn là bởi vì nghĩ đến cái gì không nên nghĩ tới sự tình. Phòng trưng cũng chỉ có Cung Viễn Trinh chính mình rõ ràng mình rốt cuộc là nóng, vẫn là thẹn thùng. Đúng lúc này Cung Viễn Trinh đột nhiên nghe được âm hưởng hướng về phương hướng của thanh âm nhìn qua liền thấy Cung Tử Thương rón rén đi tới. Cái kia một bộ lén lút bộ dáng, để Cung Viễn Trinh chỉ cảm thấy đến không lập tức. Cung Tử Thương nhìn thấy Cung Viễn Trinh tỉnh lại kích động hô to lên. Viễn Trinh đệ đệ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Ngươi còn lại lời nói bị Cung Tử Thương nuốt trở về bên trong bụng đi, bởi vì Cung Viễn Trinh ăn người dường như chừng lấy nàng, Cung Tử Thương vậy mới phản ứng lại Thanh Giao còn không tỉnh đây. Cung Tử Thương cười cười xấu hổ há to miệng muốn nói điểm gì, lại không nói gì. Cứ việc Cung Viễn Trinh kịp thời ngăn trở Thanh Giao vẫn là bị Cung Tử Thương đánh thức. Thanh Giao mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy tỉnh Cung Viễn Trinh cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại lại nhắm mắt lại, nhưng mà tay của nàng lại tự động thay Cung Viễn Trinh đem đến bàn tới. Cung Viễn Trinh nhìn Thanh Giao một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng càng tức hắn đều liên tiếp đánh thức Thanh Giao, rõ ràng bị Cung Tử Thương cái này hố hàng đánh thức. Thanh Giao theo Cung Viễn Trinh mạch tương biết được đều đã hiểu, còn lại chỉ cần thật tốt điều dưỡng liền tốt. Thanh Giao buông ra Cung Viễn Trinh tay, nhắm mắt lại ngồi dậy thở dài một hơi mới mở hai mắt ra. Thanh Giao cảm nhận được một trận không khí lạnh, thật không muốn từ ấm áp áo tơi bên trong chui ra ngoài, nhưng mà không có cách nào, sắc trời không còn sớm đến tranh thủ thời gian thu thập xong xuống núi. Cung Viễn Trinh cũng muốn ngồi dậy lại bị Thanh Giao đè xuống. A Viễn, thân thể ngươi quá yếu có lẽ nghỉ ngơi thật tốt. Cung Tử Thương tại một bên hô quát nói, đối hướng đối Viễn Trinh đệ đệ ngươi cũng đừng lên, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, mới giải độc ngươi hiện tại thân thể hư đây. Tại tuyết sơn này bên trên lại lạnh ngất nhưng ngàn vạn đừng bị cảm, chúng ta mang dược liệu ít đừng đến thời điểm cây mạt dược trị ngươi. Thanh Giao khỏe miệng giật một cái, có đôi khi đối với Cung Tử Thương nàng thật cực kỳ không nói lúc này là nâng dược liệu thời điểm ư. Tử Thương tỷ tỷ, ngươi ăn điểm tâm ư? Còn không đây, bất quá tiểu hắc bọn hắn đã tại làm muộn muội, ta dẫn ngươi đi tắm rửa một chút đi. Thanh Giao gật đầu một cái, kỳ thực nàng càng muốn tắm rửa nhưng mà không có cách nào ra ngoài, tại bên ngoài chỉ có thể thế nào đơn giản, liền sao lại tới đây. Thanh Giao thu thập xong chính mình phía sau cũng chưa quên giúp Cung Viễn Trinh tắm rửa một thoáng. Cung Viễn Trinh tuy là nhìn xem suy yếu nhưng cũng không tới động không được tay tình trạng, chỉ bất quá Cung Viễn Trinh ưa thích Thanh Giao đối với hắn đệ bụng. Cung Tử Thương tuy là đau lòng chính mình đệ đệ nhưng mà nàng càng yêu thương nàng chính mình, thật sớm liền chạy. Chẳng được bao lâu Cung Tử Thương cùng Cung Thượng Giác liền một người bưng lấy một bát cháo đi đến, còn không chờ Thanh Giao mở miệng Cung Thượng Giác trước hết mở miệng. Thanh Giao ngươi ăn trước á Viễn Trinh, ta hướng hắn là được rồi. Thanh Giao cũng không cự tuyệt trực tiếp đứng dậy tránh ra tiếp nhận trong tay Cung Tử Thương bát, liền tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống tới. Cảm ơn Tử Thương tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, muội muội ngươi ăn trước a. Ta cũng đi hạng mục chính ta cơm. Cung Tử Thương liền vui sướng hướng ngoài động chạy. Ca, ngươi thế nào cũng tới. Cung Thượng Giác cầm trong tay bát đặt ở trên một tảng đá, một bên mở ra trên người mình áo khoác, mang theo một vòng nụ cười ấm áp treo kẹo nói, ta sợ ta không đến liền không gặp được ngươi một lần cuối. Cung Thượng Giác đem chính mình áo khoác thiệt mấy lần, đệm ở Cung Viễn Trinh dưới đầu, vậy mới bưng lên cháo bắt đầu đút Cung Viễn Trinh hút cháo. Cung Viễn Trinh nghe được ý tứ trong lời nói của Cung Thượng Giác lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười, lại đem ánh mắt nhìn phía Thanh Giao. Thanh Giao đã nghe chưa? Nàng tất nhiên nghe được, bất quá nàng không để ý liền trực tiếp xem như bên tai rõ, tự mình hút cháo. Ca. Cung Viễn Trinh một tiếng này ca nhưng kêu huyền chuyển cực kỳ, Cung Thượng Giác cũng không còn trêu ghẹo nhà này để sợ đem người làm qua nếu là sù lông, liền không dễ dụ. Rất nhanh, mọi người đều ăn xong rồi điểm tâm tất cả đều động tác thuần thục, mỗi người thu thập người thu nhiều nhặt lên rất nhanh. Phải xuống núi thời điểm Cung Viễn Trinh vốn muốn cho người vịn hắn xuống dưới thế nhưng không ai đồng ý, cuối cùng là Cung Thượng Giác trước sau lưng Cung Viễn Trinh xuống núi. Bởi vì bọn hắn vội vã xuống núi nguyên cớ cũng không giống lúc tới như thế lề mề, chỉ trải qua 2 ngày thời gian liền đến chân núi. Dọc theo con đường này, Cung Viễn Trinh từ Tuyết Công Tử bọn hắn thay phiên tới quãng, làm đến Cung Viễn Trinh vạn phần ngượng ngùng, cũng càng thêm ngượng ngùng hận Tuyết Công Tử bọn hắn. Làm Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh bọn họ cùng dưới chân núi tuyết lưu lại người tụ hợp phía sau, một đội nhân mã liền hướng về gần nhất thành trì mà đi. Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh ngồi một chiếc xe ngựa, Cung Tử Thương cũng ra mặt dậy leo lên xe ngựa. Cung Viễn Trinh vốn là đối Cung Tử Thương còn có mấy phần cảm động, bây giờ bị nàng cái này một cợt nhà thao tác, làm cái gì cảm động cũng không có, chỉ cảm thấy đến người này quá không nhãn lực độc đáo. Không phải còn có xe ngựa ư? Ngươi cần phải giống chúng ta dạng này. Cung Tử Thương ra vẻ đưa tay dùng rộng lớn tay áo ngăn trở mặt mình, cố tình khóc ồ lên, một bên khóc còn một bên đoán trách lên. Ô ô, Viễn Trinh đệ đệ ngươi thật là không lương tâm à, cùng phí ta thiên tân vạn khổ leo lên núi tuyết đi tìm ngươi, nhưng ngươi hiện tại rõ ràng còn ghét bỏ ta, ô ô, quá không lương tâm. Cung Viễn Trinh nhìn thấy Cung Tử Thương cái kia kém biểu diễn tức giận mắt trợn trắng, Cung Viễn Trinh còn muốn nói điều gì lại bị Thanh Giao đem người trực tiếp nhét vào trong chăn. Mắt Cung Viễn Trinh nháy mắt mất đi chỉ giữa lông mày đều mang mấy phần ủy khuất, liền như thế làm bộ đáng thương nhìn xem Thanh Giao. Thanh Giao nhẹ nhàng bóp bóp Cung Viễn Trinh mặt tức giận nói, tâm tình lên xuống đừng như vậy lớn, ngươi hiện tại cần tĩnh dưỡng, ta nói cho ngươi ngươi lại làm bậy lời nói ta liền quất ngươi à. Cung Viễn Trinh càng thêm ủy khuất miệng đều thích lên, nhìn thấy Cung Tử Thương tại một bên che miệng cười trộm càng tức giận. Thanh Giao lần này cũng không có khách khí trực tiếp tại Cung Viễn Trinh trên gương mặt nhẹ nhàng quay 2 lần. Không nghe lời đúng không, nếu không ta đi một chiếc xe ngựa khác. Cung Viễn Trinh hù dọa đến nháy mắt bắt được Thanh Giao tay vội vã bảo đảm chính mình không còn làm vậy. Tỷ tỷ ta sai rồi, ta sẽ khống chế tốt tâm tình của mình, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, có được hay không? Thanh Giao nhìn đem người cho chị ở vậy mới thả Cung Viễn Trinh, Thanh Giao lại xoay người hướng về Cung Tử Thương cảnh cáo một phen. Tử Thương tỷ tỷ, ngươi đừng có lại đùa hắn, hắn khoảng thời gian này tâm tình lên xuống không thể quá lớn, phải cần tĩnh dưỡng. Cung Tử Thương nôn một thoáng cái lưỡi lộ ra một bộ biết biểu tình. Muội muội ngươi yên tâm, không đùa a. Thanh Giao lần nữa nhìn một thoáng Cung Viễn Trinh, ôn nhu nói, "A Viễn, ngủ một giấc ca." Cung Viễn Trinh lắc đầu nói, "Tỷ tỷ ta ngủ không được." "Tỷ tỷ, ngươi ca hát dỗ ta đi ngủ có được hay không?" Cung Tử Thương cũng gom lại náo nhiệt một mặt không ngại chuyện lớn răng rắc, mang theo vài phần nụ cười bị ổi giật dây nói, "Muội muội, ngươi nếu không ca hát dụ dỗ một chút Viễn Trinh đệ đệ." Chương 91, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh 91. Thanh Giao nhìn xem hai đôi ánh mắt mong đợi khỏe miệng có quắp một thoáng cũng không có trực tiếp trả lời mà là cầm lấy bên cạnh một quyển sách đọc lên. Rõ ràng như vậy cự tuyệt để Cung Viễn Trinh cùng Cung Tử Thương cái này hai tỷ đệ đồng thời lộ ra thần sắc thất vọng, hai người đều hiểu sự không ít. Cung Viễn Trinh tuy là rất thất vọng nhưng cũng không có lần nữa yêu cầu Thanh Giao ca hát cho hắn nghe, ngược lại nằm tại cái kia lặng lặng nghe lấy thoại bản bên trong cố sự. Có đôi khi nghe được không hợp lý chỗ, Cung Viễn Trinh sẽ còn hạ thấp vài câu nói cái tác giả này thật là đầu óc có bệnh. Nghe Cung Tử Thương đều cảm thấy đau đầu, nàng thật vất vả nghe đều nhanh mê mẩn, bị Cung Viễn Trinh một chút như vậy bình nàng lại xuất diễn. Hết lần này tới lần khác Cung Tử Thương vẫn không thể cầm Cung Viễn Trinh thế nào, đánh lại đánh không thể, mắng lại mắng không thể, cuối cùng tức giận chỉ có thể chạy ra ngoài xe ngựa nổi yên. Nhìn Tuyết công tử ngồi tại trên lưng ngựa ôm bụng cười tiểu hắc chỉ có thể kiên nhẫn đi dỗ người. Cung Viễn Trinh nhìn thấy Cung Tử Thương ra xe ngựa cười gọi là một cái đắc ý a. Thanh Giao cũng không có nói cái gì, đã sớm xem thấu Cung Viễn Trinh ý đồ xấu. Thanh Giao bọn hắn tại cung môn cứ điểm dàn xếp lại chuyện làm thứ nhất, liền là sắp xếp người nấu nước tắm rửa mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn tắm một cái vài ngày đều không có tắm rửa. Mỗi một cái đều là nuông chiều từ bé loại trừ cung thượng giác cùng những thị vệ kêu bên ngoài ai thời gian dài như vậy chịu không được thay quần áo đây. Cũng để cho Tuyết Trọng Tử bọn hắn biết, nguyên lai giang hồ cũng không phải tốt như vậy, lẫn vào cứ việc ngươi làm xong an bài nhưng có thời điểm, ngươi cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người nghỉ ngơi một đêm phía sau, loại trừ Cung Viễn Trinh còn tại ngủ tất cả mọi người tề tụ tại đại sảnh. Ta quyết định ngày mai liền hồi cung cửa, các ngươi nếu là muốn chơi lời nói thừa dịp hôm nay có thời gian buổi chiều liền ra ngoài dạo chơi a. Cung Tử Thương, Tiểu Hắc, Tuyết Trọng Tử cùng Tuyết Công Tử mấy người bọn hắn mắt lập tức liền tỏa ánh sáng, đối với ra ngoài chơi, bọn hắn nhưng quá tình nguyện, mấy tháng này chỉ bận tìm ra Vân Trọng Liên, còn thật không thông thống khoái khoái chơi qua. Cung Tử Thương một mặt kích động xoa xoa đôi bàn tay lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười mang theo vài phần định nọt ngữ khí nói, thượng giác đệ đệ a, ngươi nhìn mặt tử. Cung Thượng Giác nhìn xem vài đôi ánh mắt mong đợi, khỏe miệng co quắp lên, hắn đến cùng là cái nào gân đắp sai, sẽ nhắc nhở cái này mấy cái bại gia tử để bọn hắn có thời gian đi chơi. Hắn cũng thật là chê hắn quá nhiều tiền, không bị trí tiêu. Cung Thượng Giác một mặt ghét bỏ lại chấp nhận nói, ta sẽ để kim phục chuẩn bị tốt đến lúc đó các ngươi đi tìm hắn liền là. Cung Thượng Giác không yên lòng lại nhắc nhở một câu, đừng sai tiền bậy bạ, đừng mua những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, nhớ trả giá. Cung Tử Thương mấy người bọn hắn nháy mắt lúng túng hết nhìn đông tới nhìn tây lên, kỳ thực cái này cũng không trách bọn hắn đi, ai bảo bọn hắn kém kiến thức đây, bị người lừa đó cũng là chuyện rất bình thường đi. Ngay tại không khí này càng ngày càng lúng túng thời điểm, Thanh Giao đều có thể mở miệng. Ta cùng A Viễn liền không trở về, chính các ngươi trở về đi. Lần này tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thanh Giao, Cung Thượng Giác càng là dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Thanh Giao. Trên mặt Cung Thượng Giác biểu tình đều mang mấy phần trịnh trọng. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh Giao cũng không có để ý Cung Thượng Giác hoài nghi, ngược lại vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Muội muội, vì sao không cùng chúng ta một khối trở về? A không phải nói Viễn Trinh đệ đệ phải tĩnh dưỡng ư? Chúng ta không nên nhanh đi về ư? A Viễn độc đi là hiểu, nhưng đến cùng đả thương căn cơ hắn hiện tại thân thể căn bản giá rét chịu không nổi, cung môn hoàn cảnh không cần ta nhiều lời, chính các ngươi có lẽ rõ ràng hơn a. Như vậy một cái âm lãnh địa phương thích hợp để người dưỡng bệnh ư? Thanh Giao lời nói này Cung Tử Thương mấy người bọn hắn hết sức lúng túng, tuy là cung môn hoàn toàn chính xác so nơi khác muốn lạnh không ít nhưng dù gì cũng là nhà của bọn hắn, a dùng tới âm lãnh hai chữ dường như có chút qua. Muội muội a, ngươi lời nói này đều để ta đều không cách nào tiếp. Ta cái này còn tính là khách khí, cái kia trướng khí ta cũng còn không nâng đầy, cái kia càng chưa nói một năm kia bốn mùa thời tiết, có mấy ngày là thời tiết tốt, âm trầm để cho lòng người đều không tốt hơn được. Cung Tử Thương bọn hắn không thể không thừa nhận Thanh Giao lời nói này đối liền bọn hắn cũng thẳng chán ghét, cung môn thời tiết quá làm cho người ta chán ghét. Cung Thượng Giác cao mày nói, ngươi tính toán đến đâu rồi? Cung Thượng Giác nói ra câu nói này thời điểm, liền đại biểu nội tâm hắn chỗ sâu là đồng ý, kỳ thực cái này nếu là đổi một bệnh nhân lời nói hắn chỉ sẽ xem như không nghe thấy tiếp tục đem người mang về cung môn. Nhưng hết lần này tới lần khác cần tĩnh dưỡng chính là mình từ nhỏ nuôi đến lớn đệ đệ Cung Thượng Giác cố kỵ vậy liền nhiều hơn, hắn kém một chút liền mất đi Cung Viễn Trinh, không muốn bởi vì một điểm sơ sẩy, một lần nữa mất đi hắn. Đi Giang Nam A cụ thể thành thị nào ta cũng chưa nghĩ ra. Ngươi có thích hợp đề nghị ư? Cung Thượng Giác trầm mặc tại suy tư đến Thanh Giao vấn đề tới Giang Nam đích thật là chỗ tốt thế nhưng Giang Nam cũng rất lớn, cũng không phải tất cả địa phương đều thích hợp dưỡng bệnh. Không bằng đi Cô Tô A, phong cảnh nơi đó còn không tệ, nhiệt độ không khí cũng thích hợp dưỡng bệnh. Đi, vậy liền đến đó, vậy phiền phức ca ca ngươi giúp chúng ta an bài một chút. Cung Thượng Giác lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đáp ứng Thanh Giao yêu cầu. Cung Tử Thương con ngươi đảo một vòng, đột nhiên mở miệng nâng thương nghị. Cái kia, nếu không chúng ta ngày mai không hồi cung cửa, cùng nhau đi Cô Tô, còn chưa có đi qua Cô Tô chơi đây. Cung Thượng Giác mười phần lãnh khốc vô tình cự tuyệt Cung Tử Thương. Cung Tử Vũ đã liên tiếp tới mấy phong thư, đều tại hỏi thăm chúng ta lúc nào trở về, ta đã viết thư trở về nói, qua hai ngày đã đến. Nguyên cớ, ngươi đừng cho ta náo một thiêu thân, ta lại một lần nữa cảnh cáo mấy người các ngươi, vô luận các ngươi có ý nghĩ gì, mấy ngày nay đều cho ta ngoan ngoãn trở về. Tất nhiên, các ngươi nếu là lén trốn đi lời nói cũng không quan hệ, ta chỉ bất quá sẽ chặt đứt các ngươi tiền bạc mà thôi, chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cung Tử Thương một mặt lên án nhìn xem Cung Thượng Giác, cảm thấy người này quá xấu rồi, cái này nếu là cái khác trừng phạt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là phạt bạc. Tiểu Hắc bọn hắn coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời ai bảo quyền lực tài chính nắm giữ tại trong tay người ta đây, đừng để bọn hắn mỗi một cái đều là kẻ nghèo hèn, không có tiền đây. Ha ha, chính các ngươi chơi a, ta trở về nhìn A Viễn. Thanh Giao trong tiếng cười truyền đến nhìn có chút hả hê, để Tiểu Hắc mấy người bọn hắn tất cả đều trong cơn giận dữ, tức giận nhìn hắn chằm chằm nàng. Thanh Giao tựa như không nhìn thấy dường như chỉ cho bọn hắn một cái chế rêu ánh mắt để Tiểu Hắc bọn hắn càng thêm biệt khuất lên, lại vẫn cứ lại không có cách nào. Thanh Giao trở lại cung Viễn Trinh gian nhà thời điểm, hắn đã tỉnh lại ngay tại hạ nhân hầu hạ phía dưới rửa mặt. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Thanh Giao đem vừa mới thương lượng sự tình nói cho cung Viễn Trinh, cung Viễn Trinh đã vui vẻ lại lo lắng vui vẻ tại chính mình có thể cùng Thanh Giao đi xem một chút không giống nhau phong cảnh. Lại lo lắng trưởng lão hội có cái gì thuyết pháp đến lúc đó cho ca ca hắn gây phiền toái. Thanh Giao xem hiểu trong mắt cung Viễn Trinh mặt lo lắng cố ý để người gọi cung thượng giác tới để chính hắn cùng đệ đệ của hắn giải thích một phen. Cung Viễn Trinh tại chính mình ca ca khuyên bảo phía dưới, cuối cùng yên tâm xuống tới biết chính mình sẽ không cho ca ca thêm phiền toái cũng có tâm tư thảo luận dùng Giang Nam những cái kia chơi vui địa phương. Chương 92, Vân Chi Vũ cung Viễn Trinh 92 cùng tử thương bọn hắn cùng Thanh Giao chia hai đạo nhân mã một đường hướng nam một đường hướng bắc. Kim Phục Sinh không thể yêu mang theo Tuyết công tử bọn hắn hồi cung cửa cung thượng giác cũng là tâm tình thật tốt hộ tống Thanh Giao bọn hắn đi Cô Tô. Về phần Tuyết công tử bọn hắn có cao hứng hay không quản cung thượng giác chuyện gì chứ, ngược lại hắn cực cao hứng hết thảy tất cả đều hướng tốt phương hướng phát triển hắn có thể không cao hứng sao? Không Phong cũng chỉ còn lại chút dư nghiệt, bọn hắn cũng kích không nổi cái gì gió chơi, bất quá là một chút con tôm nhỏ, cung thượng giác đã sớm đem Không Phong khống chế thích khách bán nguyệt chi răng giải dược công bố thiên hạ. Cung thượng giác nếu không phải vì cung Viễn Trinh, hắn lúc này phải cùng người trong giang hồ đi thảo phạt Không Phong dư nghiệt. Cuối cùng trải qua một đường buôn ba Thanh Giao bọn hắn đến Cô Tô, đến Cô Tô một ngày này, mặt trời chói chang thời tiết cực kỳ oi bức. Thanh Giao viện cung Viễn Trinh xuống xe ngựa nhìn xem nhà cửa chính khỏe miệng hơi hơi bắt đầu hút xứng đáng là tài thần gia cung thượng giác, quả nhiên là đại thủ bút. Rõ ràng yêu cầu của nàng chỉ là một cái yên tĩnh tiểu viện, vị này nhưng ngược lại tốt chỉ nhìn cửa chính liền biết bên trong tuyệt đối không nhỏ. Đột nhiên, Tiết Tô một mặt hưng phấn từ trong cửa chạy ra. "Công tử, phu nhân các ngươi cuối cùng đã tới, Tiết Tô đều chờ các ngươi đã mấy ngày." Thanh Giao nhìn thấy Tiết Tô có chút kinh ngạc mang theo nghi hoặc hỏi, "Tiết Tô, ngươi thế nào tại cái này?" Tử cười mắt đều nhanh muốn nheo lại, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Là giác công tử phái người đưa ta tới." Thanh Giao đưa ánh mắt nhìn về phía cung Viễn Trinh. "Ta nghĩ đến tỷ tỷ không thích ngoại nhân, Tiết Tô lại không có chuyện làm liền để ca ca phái người đem nàng đưa tới." "Vậy thì cảm ơn nhà chúng ta A Viễn, ta còn nghĩ đến, đợi lát nữa muốn lựa người hầu hạ a." Cung thượng giác đứng ở một bên mặt không thay đổi nhìn kỹ Thanh Giao hai người bọn họ, hắn ngược lại muốn xem hai người kia đến cùng lúc nào mới có thể nhớ tới hắn. Đáng tiếc tưởng tượng là rất tốt hiện thực lại rất tồi tệ, cung thượng giác liền thờ ơ nhìn xem Thanh Giao viện cung Viễn Trinh đi vào trạch viện. Đi ra thật sớm liền thu thập xong viện tử, chọn một cái tới gần hoa viên viện tử bên trong viện tử liền là dựa theo cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao yêu thích bố trí hai người bọn họ gian phòng tương liên lấy. Cung Viễn Trinh nhìn thấy tình cảnh như vậy rất hài lòng còn ban thưởng Tiết Tô một tháng tiền bạc, Tiết Tô gọi là một cái đắc ý a, nàng liền biết nhà nàng cung chủ sẽ vừa ý. Cứ như vậy, cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao liền lưu tại Cô Tô dưỡng bệnh, cung Viễn Trinh là cái không chịu ngồi yên chủ cứ việc tại tu dưỡng, hắn cũng chưa quên hắn những dược liệu kia. Tại bọn hắn ở bên cạnh tiểu viện, lần nữa bố trí một cái cùng trừng cung không sai biệt lắm dược phòng, Tiết Tô không chỉ một lần tại sau lưng cùng Thanh Giao chửi bậy cung Viễn Trinh, là trời sinh lao lực mệnh một chút cũng nhàn không được. Cung thượng giác không có tại Cô Tô chờ bao lâu hắn cũng đội vàng đến cực kỳ, chỉ ở Cô Tô đợi mấy ngày, nhìn cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao hai người bọn họ chọn bện thích đứng phía sau, lại sắp xếp người bảo vệ bọn hắn hai người phía sau, liền rời đi Cô Tô. Bất quá cứ việc cung thượng giác rời đi Cô Tô tâm lại tại Cô Tô, thường thường một phong thư đưa tới. Trong thư nội dung chủ yếu đều không sai biệt lắm đơn giản liền là hỏi cung Viễn Trinh mấy ngày nay thế nào lại không có thật tốt uống thuốc thiếu chút gì ngủ có ngon hay không các loại lời nói. Thanh Giao thăm một lần liền không thèm để ý, phàm là cung thượng giác tới tin, nàng tất cả đều ném cho cung Viễn Trinh. Một chút đều không muốn phản ứng hai bọn hắn huynh đệ không muốn nhìn thấy bọn hắn ở trong thư ngươi quan tâm ta ta quan tâm ngươi tới. Trong tay Thanh Giao nâng lên một chút hoa quế đi tại trên đường nhỏ Tiết Tô ngay tại Thanh Giao bên cạnh tàu nhỏ một chút việc nhà Thanh Giao đột nhiên mở miệng. A Viễn mấy ngày nay đến cùng đang làm gì, ta loại trừ buổi tối có thể nhìn thấy hắn, ban ngày chủ yếu đều nhìn không tới hắn đến cùng đang bận cái gì. Lạc hậu Thanh Giao một bước Tiết Tô sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền bị Tiết Tô che giấu đi. Công tử gần nhất dường như tại nghiên cứu một cái độc dược dường như kém một vị thuốc cho nên mới sẽ mỗi ngày tới phía ngoài chạy. Thanh Giao nhíu mày nàng cũng không thích cung Viễn Trinh đều là nghiên cứu mới độc dược nhưng cũng biết cung Viễn Trinh ưa thích nghiên cứu những thuốc kia. Thanh Giao tại cùng cung Viễn Trinh ước pháp tam chương phía sau nghiêm khắc cảnh cáo cung Viễn Trinh nếu là tại dám cầm chính mình thí nghiệm thuốc lời nói lần này nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tha thứ cung Viễn Trinh. Tại cung Viễn Trinh liên tục bảo đảm phía dưới, Thanh Giao cũng liền bỏ mặc không quan tâm, chỉ cần không thương tổn đến chính hắn Thanh Giao cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Thật sự là mấy ngày nay cung Viễn Trinh hành động rất là khó bề tưởng tượng thường ngày hắn đây là kề cận nàng cho dù có cái gì mới ý nghĩ cũng sẽ trước tiên kéo lấy Thanh Giao một khối thảo luận. Nào giống mấy ngày nay ban ngày chủ yếu nhìn không tới bóng người, hôm qua nàng liền buổi tối cũng không thấy người. Thanh Giao cầm trong tay hoa quế đưa cho Tiết Tô giọng bình tĩnh nói, để người đem đế cắm hoa vào ta bình hoa của gian phòng bên trong. Tiết Tô vội vã phất tay chiêu qua cách đó không xa thị nữ để thị nữ đem tiêu để tốt. Tiết Tô nhìn xem Thanh Giao cái kia yên lặng mắt, đáy lòng phát run trong lòng kêu khổ thấu trời cảm thấy mạng mình thật khổ a. Ta công tử a ngươi để cho ta làm cái gì không tốt hết lần này tới lần khác để ta lừa phu nhân, đây không phải muốn cái mạng già của ta ư? Phu nhân nếu là dễ lừa gạt như vậy ngươi cũng không đến mức trốn tránh phu nhân mệnh của ta thật khổ thế nào bày ra như vậy hố người chủ tử. Đi, ra ngoài dạo chơi rất lâu không đi bên ngoài đi một chút, vừa vặn hôm nay tâm tình không tệ, đi nhìn một chút có gì vui. Tiết Tô trong lòng tiểu nhân khóc đều nhanh muốn té xỉu, liền biết không gạt được đi, chính mình phu nhân đem lòng sinh nghi. Cứ việc Tiết Tô trong lòng kịch rất nhiều, nhưng mà trên mặt nhưng vẫn là một bộ bình thường dáng dấp. Vậy ta liền an bài xe ngựa, phu nhân các ngươi nhất đẳng. Tiết Tô co cẳng liền đi tìm quản gia, thậm chí còn không quên mất để quản gia tranh thủ thời gian cùng cung viễn trinh thông cái tin. Đáng tiếc, Thanh Giao căn bản là không theo lẽ thường ra bài, nàng không có đi cung môn kê đơn thuốc cửa hàng, ngược lại đi một cái kịch quán. Tiết Tô một mặt dầu dĩ đứng ở Thanh Giao sau lưng, nhìn xem Thanh Giao một mặt nhàn nhã tự đắc nghe lấy trên đài hát kịch, đầy trong đầu đều là nghi vấn, không biết Thanh Giao đây là làm gì. Thế nào cùng nàng trong tưởng tượng không giống, chứ không phải đi bắt nhà nàng công tử bím tóc ư? Tại sao chạy tới nghe kịch? Tại Tiết Tô suy nghĩ lung tung thời điểm, một vị công tử mang theo hắn hạ nhân tới bắt chuyện Thanh Giao. Vị cô nương này có thể cùng một chỗ liều cái bàn. Lực chú ý của Thanh Giao theo trên sân khấu rơi xuống vị công tử này trên mình, theo vị công tử này ăn mặc cùng khí độ, Thanh Giao liền biết vị này xuất thân tuyệt đối bất phàm. Tiết Tô lập tức liền cảnh giác đội vã ngăn tại trước mặt Thanh Giao, gương mặt lạnh lùng trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo. Ngượng ngùng, vị công tử này, chúng ta không hợp bàn, còn xin các ngươi đến hỏi người khác ca. Lại không nghĩ rằng vị công tử này cũng không có cứ thế mà đi, ngược lại tiếp tục xem hướng Tiết Tô sau lưng Thanh Giao, mang theo vài phần xâm lược ánh mắt để Tử Tô Việt phát cảnh giác. Tiết Tô cũng đang lo lắng muốn hay không muốn cho chỗ tối người chào hỏi đem người này cho đuổi chạy, đáng tiếc nàng còn không suy nghĩ tốt, vị công tử này lại ôn hòa lại một lần nữa hỏi thăm. Cô nương đừng hiểu lầm, ta cũng không phải người xấu, chỉ là ta đối cô nương mới quen đã thân đặc biệt, có lẽ kết bạn một hai, như ta vừa mới có cái gì không biết địa phương, ta ở chỗ này cho cô nương nói lời xin lỗi. Xin lỗi, cô nương, mới vừa rồi là ta đường đột làm phiền đến cô nương nhã hứng. Chương 93, Vân Chi Vũ cung viễn trinh 93. Thanh Giao nhìn xem trước mặt một bộ ôn nhuận như ngọc người, nhưng mắt chỗ sâu lại cất giấu một chút cao ngạo tự đắc, còn có cái kia cất giấu rất tốt cố chấp. Ngón tay Thanh Giao ma sát một thoáng, trong đầu đột nhiên có một ý tưởng, khỏe miệng hướng lên vểnh một phần, mang theo một chút không có hảo ý nói, ngồi đi. Tiết Tô quả thực liền là sấm sét giữa trời quang tịch, nàng cả người trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, xoay người nhìn kỹ Thanh Giao, trong con mắt lại tất cả đều là sợ. Tiết Tô trọn vẹn có thể tưởng tượng đến nhà nàng công tử lúc tức giận đợi dáng dấp, Tiết Tô thật là muốn khóc, ngược lại trưởng thành, nàng cảm thấy chính mình bi ai, thời gian cũng nhanh muốn tới. Ngược lại vị công tử kia cũng là một mặt mừng rỡ ngồi xuống tới, không có chút nào gặp khách tức giận. Tử Tô Việt nhìn vị này xa lạ công tử, càng cảm thấy suối quậy, trong đầu đều đã cho vị công tử này ra hình tra tấn, không đem hắn tiên đao vạn quả, Tiết Tô đều cảm thấy chính mình chưa hết giận. Tiết Tô làm cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, vội mở miệng khuyên đủ, phu. Đáng tiếc Tiết Tô chỉ nói một chữ, Thanh Giao liền cảnh cáo dường như nhìn về phía Tiết Tô, lần này, Tiết Tô cho dù có nhiều hơn nữa lời nói cũng không dám lên tiếng nữa. Tuy là ngày bình thường, Thanh Giao cũng không quan tâm quy củ, nhưng mà, Tiết Tô rõ ràng hiểu được chính mình phu nhân làm quyết định đó là ai cũng không ngăn cản được, càng chưa nói nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ thị nữ. Tiết Tô bất thức chừng lấy ngồi tại cái kia cùng cái khổng tước xòe đuôi công tử, tay lại duỗi tại sau lưng bụng trộm hướng chỗ tối người địa bộ. Chỗ tối bảo vệ Thanh Giao người cũng kêu khổ thấu trời, vội vã sắp xếp người đi tìm cung Viễn Trinh. Cung Viễn Trinh đã sớm nhận được tin tức tại tiệm thuốc chờ lấy Thanh Giao, thế nhưng hắn đã chờ thật lâu, đều không nhìn thấy Thanh Giao. Cung Viễn Trinh tâm hoảng ngồi không yên, mang theo thị vệ liền đến trên đường đi tìm Thanh Giao, đáng tiếc chỉ không tìm được Thanh Giao, vẫn là ám vệ tới truyền tin tức cung Viễn Trinh mới biết được Thanh Giao tại Hí Lâu. Cung Viễn Trinh nghe được ám vệ nói có người bắt chuyện Thanh Giao thời điểm, mặt liền đen lại, đừng nói Thanh Giao còn để người ngồi xuống tới cái kia, toàn thân khí tức càng thêm khủng bố. Cô nương, ta họ Lâm, tên một chữ một cái duệ chữ, không biết rõ tại hạ có thể có vinh hạnh biết cô nương danh tự. Thanh Giao một tay chống cằm nhìn xem trên sân khấu, một tay vuốt vuốt chén trà, nàng cũng không trả lời vị này Lâm công tử vấn đề, nhưng mà nàng cũng không có đổi người. Lâm công tử liếc nhìn Thanh Giao liền động tâm, hắn thấy qua tiểu thư khuê các không ít, nhưng chưa từng thấy qua như vậy phù hợp tâm ý của hắn. Một thân màu hồng nhạt váy mỏng trên đầu mang theo một đóa phù dung chủng loại kiểu châm tiêu, một cái châm cài tóc, còn có mặt mũi bên trên cái kia nhạt nhẽo đủ cười, tôn Thanh Giao kiểu diễm như hoa. Thanh Giao coi thường để Lâm công tử có mấy phần lúng túng, nhưng mà hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình, lại tiếp tục cùng Thanh Giao đơn phương trao đổi. Tiết Tô đứng ở Thanh Giao sau lưng mắt trợn trắng, tuy là Tiết Tô làm không rõ sợ Thanh Giao đến cùng muốn làm cái gì, nhưng hắn biết Thanh Giao tuyệt đối chán ghét vị này Lâm công tử, bằng không tuyệt đối sẽ không để ý người. Cô nương, thế nhưng chê ta quá ổn. Cô nương, tại Hí Lâu bên trong phủ dung bánh ngọt, hương vị rất là không tệ, cô nương không nếm thưởng thức ư? Còn có cái này Bích Loa Xuân phối phủ dung bánh ngọt ăn, đây chính là kịch này trong lầu bảng hiệu. Cô nương, trong nhà của ta có một gốc tuyệt phẩm phủ dung tiêu, cô nương nhưng có tâm tình đi xem một hai, như cảm thấy hứng thú lời nói ta nhưng mang cô nương đi xem. Tiết Tô ở trong lòng sắp nổi điên, nàng thật là phục vị này Lâm công tử, một điểm tự mình biết mình đều không có, không thấy nhà nàng phu nhân cũng không nguyện ý phản ứng hắn ư? Còn ở nơi này cô nương, cô hắn đại gia cho nàng chờ lấy đợi nàng nhà công tử tới, cần phải một năm một mười toàn bộ nói cho nàng nhà công tử, nhìn nhà nàng công tử thế nào trừng trị hắn. Cung Viễn Trinh vừa vào Hí Lâu, liền thấy Thanh Giao cười một mặt ôn nhu dáng dấp, còn có Lâm công tử cái kia một bộ xun xoe dáng dấp, Cung Viễn Trinh tức giận răng đều nhanh muốn bị hắn cắn nát. Cung Viễn Trinh hít sâu mấy hơi thở cố gắng lắng lại trong lòng mình nộ hỏa, cười một mặt nhu thuận hướng về Thanh Giao đi đến. Thế nhưng Cung Viễn Trinh mới đi đến Thanh Giao phụ cận, hắn cái kia trên mặt nhu thuận nụ cười liền nhịn không được rồi, nháy mắt âm trầm nhìn kỹ Lâm công tử sau lưng. Cô nương, ta vui vẻ cô nương trong nhà ở nơi nào có thể cho tại hạ biết, ta tốt nhờ cậy bà mới đến cửa cầu hôn. Cung Viễn Trinh đang suy tư làm sao có thể không động thanh sắc đem người này cho xử lý, đến cùng là hạ độc tốt đây, vẫn là ám sát tốt đây, tóm lại hắn không muốn lại nhìn thấy người này. Thanh Giao không chú ý tới Cung Viễn Trinh như nàng tất nhiên chú ý tới, theo Cung Viễn Trinh đạp vào cửa một khắc này nàng liền chú ý tới. đáng tiếc nàng hết lần này tới lần khác liền xem như cái gì cũng không biết, liền muốn nhìn một chút Cung Viễn Trinh sẽ làm thế nào. Tiết Tô từ lúc nghe được Lâm công tử muốn hướng nàng phu nhân cầu hôn cả người đều không tốt, nàng đều sắp nổ, nếu là ánh mắt có thể hóa thành thực chất lời nói phòng trường Lâm công tử đều nhanh muốn bị nàng đâm thành con nhím. Tử Tô chính đang nóng nảy, nhà nàng công tử thế nào còn chưa tới liền nghe đến thanh âm quen thuộc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh. "Công tử, ngươi nhưng tính vào tới?" Tiết Tô dương dương đắc ý lườm Lâm công tử một chút, nhìn Lâm công tử có chút không hiểu thấu, bất quá cũng trong lòng cho Tiết Tô nhớ một bút. Hắn đều nghĩ kỹ sau này nhất định phải đem cái này nha hoàn cho đả phát xa xa, theo vừa mới hắn liền không thích cái này nha hoàn một điểm quy củ đều không có. Cung Viễn Trinh nhìn Thanh Giao ánh mắt vẫn tại trên sân khấu, liền cái ánh mắt đều không cho hắn đã ủy khuất lại chột dạ, biết Thanh Giao là tức giận. Cung Viễn Trinh lúc này đâu còn quản cái gì Lâm công tử Vương công tử, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là suy nghĩ thế nào dỗ người Thanh Giao đồng dạng không có giận hắn muốn thật sinh khí, đây chính là cực kỳ khó dỗ. Cung Viễn Trinh tại một bên chỗ trống ngồi xuống tới mang theo vài phần kiểu nhuyễn ngữ khí hô, "Tỷ tỷ, thế nhưng sinh khí lạc. Tỷ tỷ, đừng giận ta có được hay không? Ta có thể giải thích." Lâm công tử bị một tiếng này tỷ tỷ làm có mấy phần kinh ngạc, theo sau liền rất là thích thú, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là tình địch, nguyên lai là tỷ đệ. Đáng tiếc, sự tình không phải Lâm công tử tưởng tượng dạng kia, tiếp xuống, căn bản cũng không có hắn ngắt lời phần. Vị này, Cung Viễn Trinh ghét bỏ nhìn hắn một cái, liền cầm lên trên bàn bánh ngọt một mặt định nọt cười lấy đem bánh ngọt đút tới Thanh Giao bên miệng. "Tỷ tỷ nếm thử một chút cái này bánh ngọt có hợp hay không khẩu vị." Thanh Giao lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Trinh, giống như cười mà không phải cười nhìn kỹ Cung Viễn Trinh, chằm chằm Cung Viễn Trinh đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Cung Viễn Trinh cố chấp không thu hồi tay, khỏe mắt hiện ra hơi hơi đỏ làm bộ đáng thương hô hào, "Tỷ tỷ." Thanh Giao thở dài một hơi, cảm thấy Cung Viễn Trinh người này thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này, nàng nhìn không thể hắn rơi lệ, chỉ ủy khuất dáng dấp. Thanh Giao cắn một cái tại bánh ngọt bên trên, thậm chí còn ý đồ xấu cắn lấy ngón tay Cung Viễn Trinh bên trên. Ngón tay Cung Viễn Trinh đầu chuyển đến hơi hơi đâm nhói trên mặt, cái kia ủy khuất biểu tình nháy mắt biến đến dương dương đắc ý lên. Cái kia trở mặt tốc độ, nhanh để nhìn chằm chằm vào hắn Lâm công tử, đều âm thầm tắc lưỡi biết chính mình đây là gặp được đối thủ. Lâm công tử nhưng không có ngốc đến cho là hai cái này thật là thân tỷ đệ, nhà ai thân tỷ đệ có thân mật như vậy, liền hắn một ngoại nhân đều phát giác được không thích hợp. Chương 94, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh 94. Lâm công tử lúc này mới bắt đầu chính thức đánh giá đến Cung Viễn Trinh, một thân màu đen hoa phục trên quần áo còn thêu lên kim tuyến ra thế khả năng cũng không kém hắn. Xem xét đây là không biết khói lửa nhân gian tiểu công tử, Lâm công tử tự hỏi chính mình bản thân điều kiện cũng không kém hắn, không tin mình còn không sánh bằng một cái vị thành niên tiểu hài. Lâm công tử lại phủ lên vừa vặn nụ cười muốn một lần nữa mở miệng hy vọng có thể hấp dẫn lực chú ý của Thanh Giao, đáng tiếc vị này tiểu. Đằng sau Lâm công tử lời nói còn không có nói ra, Cung Viễn Trinh một bên cầm qua trong tay Thanh Giao chén trà đút Thanh Giao, một bên lại dùng ngọt ngào ngữ khí, "Tỷ tỷ, uống một ngụm trà, coi chừng nghẹn." Thanh Giao không nghẹn đến, Lâm công tử cũng là bị nghẹn nói không ra lời, trên mặt cái kia ôn hòa dáng dấp đều nhịn không được rồi, hai tay còn gắt gao nắm lấy quạt xếp để Lâm công tử người hầu đều hù dọa đến trong lòng run sợ lên. Cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao hai người đều coi thường Lâm công tử, một cái cho ăn vui vẻ, một cái ăn vui vẻ trọn vẹn quên đi nơi này còn có người ngoài tại cũng quên đi giữa bọn hắn mâu thuẫn. Tiết Tô cười gọi là một cái rực rỡ, ai trong lòng cảnh báo cũng tiêu tán, nhìn về phía Lâm công tử càng là đắc ý lại khinh bỉ. "Tỷ tỷ, hôm nay thế nào có tâm tư tới nghe tỷ ta, thế nào không gọi ta a?" Thanh Giao nuốt xuống trong miệng trà ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ta ngược lại muốn tìm nhà chúng ta A Viễn bồi tiếp ta, nhưng ta cũng phải tìm đạt được người, mới đúng a. Ta liền người đều nhìn không tới đâu còn tìm được người bồi đây." Cung Viễn Trinh hướng lấy Thanh Giao cười cười xấu hổ chính mình rót cho mình một ly trà che giấu tính uống lên trà tới. "Không phải nói muốn giải thích ư?" "Tới, giải thích a, nói cho ta nghe một chút." Cung Viễn Trinh hơi hơi cong lên miệng có chút không nguyện ý nhưng cũng biết chính mình hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng lời nói một đại này vậy liền thật không tốt như vậy qua. Nhưng mà Cung Viễn Trinh cũng không nguyện ý để cho người khác nhìn mình chuyện cười, hắn cũng không có quên nơi này còn có một cái không quan trọng người. "Tỷ tỷ, nơi này còn có người ngoài ở đây, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi vậy liền bây giờ đi về, ngươi tốt nhất nói cho ta rõ, nói không rõ ràng vậy ngươi liền đi cho ta quỷ ván giặt đồ." Thanh Giao nói xong, liền kéo lấy Cung Viễn Trinh liền phải trở về. Cung Viễn Trinh tại trong đầu cân nhắc lợi hại chính mình là tiếp tục nói dối tốt đây, vẫn là toàn bộ đỡ ra. Nói dối lời nói, hắn khả năng sẽ chết rất thê thảm, toàn bộ đỡ ra lời nói hắn lại không nguyện ý, đây chính là hắn chuẩn bị kinh hỉ a không tới thời gian. Lâm công tử cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thanh Giao kéo lấy tay Cung Viễn Trinh đi ra ngoài, lúc này hắn lại không phản ứng kịp, đó chính là trên bầu trời lớn nhất đồng đốc. Hóa ra hắn làm người khác tình cảm bên trong tôi phát nắm, Lâm công tử tức giận mặt đều cùng cái điều sắc bàn dường như thế, nhưng hắn mười phần đều không cam tâm thế, nhưng hắn lần đầu tiên động tâm người. Vẫn là câu nói kia, hắn vẫn là cảm thấy, hắn cũng không so vị kia rõ ràng vị thành niên tiểu công tử kém đến đi đâu. Lâm công tử liền vội vàng đứng lên, bước nhanh hướng Thanh Giao đuổi theo, Lâm công tử ngăn tại Thanh Giao bọn hắn phải qua trên đường. "Cô nương, tương phùng tức là một chàng duyên, sao không nhận thức một chàng đây, nhiều nhận thức một người, cũng nhiều một con đường không phải sao?" Cung Viễn Trinh nắm lấy Thanh Giao tay không tự chủ được gia tăng lực đạo, bên trong con mắt sát ý che cũng che không được, liền trên mặt từ lâu không phải nhu thuận dáng dấp mà là một bộ âm tàn nụ cười. Thanh Giao không thèm để ý Lâm công tử mà là một bàn tay vô vào trên tay của Cung Viễn Trinh mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi nói, "Đau, tay muốn chặt đứt." Cung Viễn Trinh vậy mới phản ứng lại, đội vã đem Thanh Giao tay nâng tại trong lòng bàn tay nhìn xem tay đỏ một mảnh, Cung Viễn Trinh đã đau lòng vừa xấu hổ dây dứt. Đội vã lấy ra dược cao một bên thận trọng thoa dược cao, một bên tự trách nói, "Tỷ tỷ, đều tại ta không tốt khí lực quá lớn, đem tỷ tỷ làm đau." Thanh Giao thu về tay của mình cảm thấy có chút lúng túng, Cung Viễn Trinh quá kinh hãi tiểu quái, tay tuy là đỏ, nhưng cũng không tới chặt đứt tình trạng. Đi trở về nhà, Cung Viễn Trinh vậy mới thận trọng kéo lấy Thanh Giao một cái tay khác một lần nữa coi thường Lâm công tử, vòng qua Lâm công tử hướng về cửa ra vào đi đến. Lâm công tử cả người đều không tốt, muốn hắn mang theo cô Tô cũng coi là số một số hai nhân vật, lúc nào bị người như vậy từng hạ xuống mặt mũi. Lâm công tử vốn là tức giận gần chết hết lần này tới lần khác, Cung Viễn Trinh trả về đầu hướng về Lâm công tử, lộ ra một vòng khiêu khích lại tươi cười đắc ý. Lâm công tử càng là tức giận bốc khói trên đầu, trong lòng chỉ quyết nhất định phải đem tiểu tử thúi này tìm ra, trừng trị hắn một hồi, không thu thập hắn một hồi khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Khí lâu người ở bên trong nhìn thấy lửa này chôn cất trận đồng dạng tràng cảnh từng cái vội vã thu về ánh mắt của mình, sợ bị người cho mang đến. Cung Viễn Trinh cũng không dự định để chuyện này cứ như vậy đi qua, dám nhìn trộm hắn người quả thực liền là tự tìm cái chết. Cung Viễn Trinh hướng về chỗ tối người làm một cái thủ thế, lập tức liền có người biến mất không thấy. Trở lại trong phủ phía sau, Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh hai người liền ngồi đối diện lấy. Cung Viễn Trinh muốn dắt Thanh Giao tay muốn ôm một cái nàng, Thanh Giao đều không cho. Một bộ Cung Viễn Trinh nếu là giải thích không rõ lắm cũng đừng nghĩ đụng thái độ của nàng. Tỷ tỷ. Thanh Giao nhìn xem Cung Viễn Trinh lại tới một bộ này, khỏe miệng cũng hơi giật một cái, mười phần lãnh khốc vô tình nói, đừng đi theo ta một bộ này không dùng được, vừa rồi tại bên ngoài đó là ta nể mặt ngươi. Cung Viễn Trinh, ngươi nếu là không muốn nói lời nói, vậy ta cũng không ép ngươi. Thanh Giao lời này để mắt Cung Viễn Trinh sáng lên, còn không chờ hắn mừng rỡ như điên, liền nghe đến để hắn sợ. Ta cảm thấy quan hệ giữa chúng ta, cũng muốn suy nghĩ một chút nguyên cớ, khoảng thời gian này ta dọn ra ngoài đi đến chờ ta suy nghĩ kỹ càng, ta. Thanh Giao còn lại lời nói vẫn chưa nói xong, Cung Viễn Trinh liền đội vàng đứng dậy dùng tay che Thanh Giao miệng không cho hắn đem lời còn lại nói ra. Cung Viễn Trinh lần này là thật muốn khóc, hắn cũng đừng nghĩ đến kinh không kinh hỉ, lại không đàng hoàng lời nói hắn phu nhân đều muốn chạy. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta lập tức thẳng thắn đừng nóng giận có được hay không? Thanh Giao dùng tay chỉ Cung Viễn Trinh tay, ra hiệu hắn buông ra. Cung Viễn Trinh một mặt khó chịu ngồi tại Thanh Giao bên cạnh, một vòng thẹn thùng biểu tình hiện lên ở trên mặt hắn. Thanh Giao nhìn Cung Viễn Trinh thẹn thùng mặt cùng lỗ tai đều đỏ càng tò mò. Thanh Giao cố tình nằm ở trên bả vai Cung Viễn Trinh, ngón tay thúc Cung Viễn Trinh chuyển hồng lỗ tai, mang theo vài phần dụ hoặc ngựa khí hỏi, "A Viễn, đây là làm cái gì, thật xin lỗi chuyện của ta ư?" Cung Viễn Trinh vốn là còn thẹn thùng đều không dám nhìn thẳng mắt Thanh Giao, nhưng nghe được Thanh Giao lời nói nháy mắt liền quay đầu nhìn về phía Thanh Giao, mắt trừng thật to theo sau liền là một mặt ủy khuất biểu tình, một bộ ngươi oan uổng bộ dáng của ta. "Tỷ tỷ, ta nào có lá gan kia làm chuyện có lỗi với ngươi, tình a là cái kia tự tìm cái chết ở trước mặt ngươi nói nguyên tuyên, ta cần phải rút ra đầu lưỡi của hắn không thể." "Ha ha, ngươi gấp cái gì vậy, ngươi ngược lại nói với ta nói, ngươi mấy ngày nay đến cùng làm gì đi, từ sáng đến tối nhìn không tới bóng người, đêm qua còn đêm không về ngủ, đúng không?" "Ta không có, tỷ tỷ ta không có, ta hôm qua trở về, chỉ là trở về hơi trễ, buổi sáng lại rất sớm đi ra, ta không có đêm không về ngủ." Chương 95, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh 95. Cung Viễn Trinh cảm thấy chính mình thật là chết oan, hắn nào có lá gan kia làm chuyện xấu à, lại nói hắn cũng sẽ không. Thanh Giao tại Cung Viễn Trinh bên tai lên tiếng, an vị thẳng người. "A." Một tiếng này a thanh tuyến lại dài, ngữ điệu lại vũ mị để Cung Viễn Trinh tâm ngưỡng ấy, mắt không tự chủ được liền nhìn kỹ Thanh Giao cái kia mê người bờ môi. Cung Viễn Trinh động tác thuần thục vòng lấy Thanh Giao eo đầu liền muốn thấp kém tới, đáng tiếc bị Thanh Giao ngăn trở. Thanh Giao một ngón tay liền chống tại Cung Viễn Trinh trên trán, mang theo cực điểm nụ cười quyến rũ dụ hoặc ánh mắt nói ra, cảm giác như là để nhân lại mùa đông tới một chậu nước lạnh lạnh buốt thấu xương. "Muốn hôn ta thế nhưng ta không nguyện ý a. Làm thế nào đây?" A Viễn, Cung Viễn Trinh ủy khuất mấp máy miệng, rõ ràng là Thanh Giao dụ dỗ hắn, thế nào cảm giác tựa như là hắn đội vã không nhịn nổi dường như. "Tỷ tỷ, ta thật không có làm việc xấu, ta chỉ là muốn cho ngươi cái kinh hỉ qua mấy ngày, ta tại nói cho ngươi được hay không a?" "Kinh hỉ a?" Thanh Giao ra vẻ cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, Cung Viễn Trinh chân thành gật đầu một cái ra hiệu chính mình nói là sự thật. "Được." Thanh Giao đẩy ra bên hông tay, một mặt lạnh lùng nhìn về nơi khác. "Tính toán, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói liền thôi, không muốn cùng ngươi lôi kéo ta mệt mỏi, ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi." Thanh Giao một bộ tránh xa người ngàn dặm biểu tình nháy mắt đem Cung Viễn Trinh những cái kia tiểu tâm tư tất cả đều đánh tan, hắn hiện tại đâu còn quản cái gì kinh hỉ không kinh hỉ. Lại kiên trì phòng trường người đều muốn bỏ chạy. Cung Viễn Trinh một lần nữa đem người ôm vào trong ngực, Thanh Giao không có cự tuyệt, chỉ là cũng không có như dĩ vãng đồng dạng dựa vào tại Cung Viễn Trinh trước ngực. "Tỷ tỷ ta sai rồi, ta nói còn không được ư, ngươi đừng nóng giận." "Đừng, ta vẫn là không miễn cưỡng ngươi, tiết kiệm ngươi không vui." Cung Viễn Trinh lắc đầu liên tục, "Không có miễn cưỡng, không có miễn cưỡng, là ta nhất định muốn nói cho tỷ tỷ." "Tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói, đoạn thời gian trước, bên cạnh không phải xử lý việc vui đi, ta đây không phải nghĩ đến, chúng ta cũng không có làm qua đi, nguyên cớ ta liền nghĩ làm một chàng." Thanh Giao kinh ngạc xoay đầu lại mang theo nghi hoặc hỏi, "Nguyên cớ ngươi khoảng thời gian này đi sớm về trễ, liền là muốn thành thân?" Cung Viễn Trinh liền vội vàng gật đầu hẳn là, "Đúng thế, ta cho tới bây giờ cũng không biết thành thân muốn chuẩn bị nhiều đồ như vậy đây, nhưng quá phiền toái, nếu không phải muốn cùng tỷ tỷ thành thân ta mới mặc kệ đây." Cung Viễn Trinh nói xong, trong giọng nói liền rõ ràng lộ ra một tia sợ còn có không kiên nhẫn. Thanh Giao suy nghĩ nát óc đều không nghĩ tới là nguyên nhân này, nàng nguyên nhân gì đều nghĩ qua, liền là không có nghĩ qua muốn chuẩn bị thành thân. "Tỷ tỷ, ta chỉ là muốn cho ngươi cái kinh hỉ, nào biết được bị ta làm hư." Cung Viễn Trinh nói xong liền thất lạc túi đầu xuống. Thanh Giao ánh mắt phức tạp nhìn xem Cung Viễn Trinh, thở dài một hơi mới mang theo một chút không thể làm gì nói, "Ta nhìn không phải kinh hỉ là kinh hãi a. Thế nào sẽ thế nào lại là kinh hãi đây, ta cho tỷ tỷ chuẩn bị thế nhưng một cái kinh hỉ a." Cung Viễn Trinh trừng lớn hai mắt một mặt không thể tin. Lời này vốn bên trên cũng đều là viết như vậy ư? Ngươi tại cái này vụng trộm cho ta chuẩn bị kinh hỉ, cái này đảo góc tường liền sẽ tìm tới cơ hội ở trước mặt ta diêu võ dương oai nói là muốn cùng nàng thành thân. Ta nếu là cái vụ bề, nhưng chẳng phải phải tin tưởng đi cuối cùng nhà ai thành thân một điểm động tĩnh đều không có còn giấu lấy muốn thành thân người kia, đây không phải rõ ràng, tân nương một người khác hoàn toàn ư. Trong đầu Cung Viễn Trinh hiện ra những lời kia vốn chàng cảnh hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai tay ôm chặt lấy thanh dao, bên trong con mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Cung Viễn Trinh ngày trước tại cung môn cho tới bây giờ cũng sẽ không đụng những lời này tập, nhưng mà không chịu nổi thanh dao ưa thích nhìn a. Tăng thêm hắn lại thích kể cận thanh dao, những cái này cầu huyết nội dung chuyện hắn cũng là biết không ít, lúc trước hắn nhìn thời điểm liền chửi bậy không ít, cảm thấy cái này nam nữ chủ đều bụng về có thể. Cung Viễn Trinh làm bộ đáng thương nhìn xem thanh dao, nhưng lại tràn đầy kiên định nói, cái kia không thể, tỷ tỷ thông minh như vậy làm sao lại tin tưởng đây. Còn có a, ta nhưng không có trêu chọc cái khác nữ tử a, ta nhưng ngoan. Nhà chúng ta A Viễn là rất ngoan, là không có trêu chọc người khác, nhưng mà không đại biểu người khác không nhớ chúng ta A Viễn a. Cũng tỉ như tại chúng ta một đầu này đường phố Lâm tiểu thư, còn có cái kia Vương tiểu thư. Thanh Giao đột nhiên thỏ tay xoa Cung Viễn Trinh khuôn mặt, một bên dùng ngón tay tại Cung Viễn Trinh trên gương mặt chậm rãi hoạt động, một bên lấy cực điểm mập mờ ngữ khí nói, chúng ta A Viễn trưởng thành đến đẹp mắt như vậy, thế nào khả năng không nhận người nhớ đây. Cung Viễn Trinh vừa nghĩ tới những nữ tử kia, bên trong con mắt vẻ tức giận liền xuất hiện, hắn cũng cực kỳ hoàn có được hay không. Hắn cho tới bây giờ đều không có cho những nữ tử kia sắc mặt tốt qua, ai biết thế nào từng cái mắt mù, xem không hiểu sắc mặt dường như, không hướng trước mặt hắn tiếp cận tức chết hắn. Nếu không phải hắn dùng một điểm nhỏ thủ đoạn để các nàng ra không được cửa, còn không biết rõ các nàng sẽ làm ra chuyện gì đây. Tỷ tỷ, này làm sao có thể trách ta đây? Trưởng thành đến đẹp mắt, cũng không thể là lỗi của ta. Cung Viễn Trinh một tay bắt được tại trên mặt hắn tắc quái thời gian, tay, lại cười vô cùng rực rỡ trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Tỷ tỷ, không phải cũng cực kỳ ưa thích đi. Hi hi, có thể không vui sao? Ta nếu là nói không thích, có người nhưng đến khóc. Ta liền biết tỷ tỷ thích nhất ta. Thanh Giao dùng cái tay còn lại, một cái nắm được Cung Viễn Trinh gương mặt mang theo vài phần đùa giỡn ngựa khi nói, nhà chúng ta A Viễn thật là tự luyến A. Ta đó là tự tin mới không phải tự luyến đây. Thanh Giao buông lỏng ra Cung Viễn Trinh gương mặt khôi phục thần sắc bình thường. Được rồi không lộn xộn, nói chính sự A. Ngươi dự định lúc nào thành thân A? 3 ngày sau. Thanh Giao kinh hãi con ngươi đều nhanh muốn trận lồi ra, cái này nếu không phải là bị Cung Viễn Trinh ôm lấy nàng đều sắp nhảy dựng lên. Thanh Giao một mặt không thể tin hỏi, 3 ngày sau, ngươi không lầm cái này trong phủ nhưng mà cái gì động tĩnh đều không có, 3 ngày sau ngươi có thể kịp. Cung Viễn Trinh một mặt tự hào nói, tất nhiên có thể kịp, ta đã sớm chuẩn bị không sai biệt lắm, về phần trong phủ, chỉ cần thành thân một ngày trước bố trí là được rồi. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm ngươi 3 ngày sau nở mày nở mặt xuất giá, đến lúc đó ta nhiều an bài chút người rất nhanh liền có khả năng bố trí tốt. Ngươi xuất giá nhà ta đều chuẩn bị xong, áo cưới cùng đồ cưới các loại ta đều đã chuẩn bị xong, không cần tỷ tỷ quan tâm. Thanh Giao cũng không biết làm ra dạng gì biểu tình tốt, Thanh Giao một mặt dầu gì nói, A Viễn, chúng ta trước không nói cái khác nhưng ngươi là không phải quên một việc, ngươi có phải hay không quên ngươi còn không có thành niên. Cung Viễn Trinh cũng không cảm thấy chính mình có hay không có thành niên, chính mình cùng Thanh Giao muốn thành thân có quan hệ gì, ngược lại chẳng hề để ý nói, ta biết à, ca ta đã nhắc nhở qua ta nhưng việc này cùng chúng ta thành thân có quan hệ gì. Thanh Giao hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cung thượng giác cái kia một lời khó nói hết biểu tình, còn có hắn trong bóng tối mắng nàng cái kia xấu xí biểu tình. Thanh Giao không biết rõ chính mình có lẽ trước cao hơn đây, vẫn là có lẽ trước cự tuyệt đây. Thanh Giao chưa bao giờ nghĩ qua sớm như vậy thành thân, nàng còn tưởng rằng làm gì cũng được cái 1-2 năm phải chờ tới Cung Viễn Trinh thành niên lại nói. Chương 96, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh 96 Cung Viễn Trinh, hắn cảm thấy Thanh Giao không thích hợp, trong lòng có một tia khủng hoảng. Cung Viễn Trinh mãnh liệt bỏ qua cái kia một tia khủng hoảng, cố gắng lắng lại lấy trong lòng lệ khí. Cung Viễn Trinh trừng mắt nhìn, cố tình giả bộ như một bộ nhu thuận dáng rất hỏi, tỷ tỷ, thế nhưng không nguyện ý cùng ta thành thân. Ai cũng không biết Cung Viễn Trinh dùng nhiều lớn nghị lực mới hỏi ra những lời này, cũng không biết Cung Viễn Trinh lúc này trong đầu nghĩ đến những cái kia hắc ám ý nghĩ. Cung Viễn Trinh là cố chấp lại nhát gan từ nhỏ đến lớn, hắn lấy được đồ vật cũng không nhiều, từ nhỏ đến lớn trải qua nói cho hắn biết mình muốn chỉ có gắt gao chộp trong tay mới sẽ thuộc về hắn. Thanh Giao theo những cái kia hỗn loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nàng nhạy bén phát giác được Cung Viễn Trinh bất an, đau lòng đến Cung Viễn Trinh tới, trấn an tính hôn một cái Cung Viễn Trinh bờ môi. Vừa chạm vào tức cách, nhưng cũng rất hữu hiệu trấn an Cung Viễn Trinh cái kia bất an tâm. Lại tại suy nghĩ lung tung cái gì, ta không có không nguyện ý, ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi a. A Viễn, ta tính khí không tốt, tính tình xú lại bá đạo. Cung Viễn Trinh nghe không thể người khác nói Thanh Giao không tốt, cũng đồng dạng nghe không thể Thanh Giao nói chính mình không tốt. Cung Viễn Trinh vội vàng nói, mới không phải đây, tỷ tỷ ôn nhu nhất, tính tình không có chút nào xú, rõ ràng là bọn hắn tự mình làm sai sự tình, sao có thể quái tỷ tỷ đây. Thanh Giao nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Cung Viễn Trinh, hô một thoáng đột nhiên bật cười, Thanh Giao chính mình cũng không cảm thấy chính mình là một cái ôn nhu người, không nghĩ tới tại trong mắt Cung Viễn Trinh, nàng thế mà còn là cái ôn nhu người. Nếu là Cung Tử Vũ nghe được, khẳng định lại muốn chửi bậy Cung Viễn Trinh đầu óc có vấn đề. Hi hi, ngươi a, liền sẽ dỗ ta vui vẻ. A Viễn, ngươi muốn thành thân, vậy chúng ta liền thành thân a, 3 ngày sau liền 3 ngày sau. Bất quá, cũng chỉ có 2 chúng ta ư? Đương nhiên không chỉ 2 chúng ta, Lạp ca ca bọn hắn đã đang trên đường tới, ta thành thân, ca ta làm sao lại không đến đây? Tỷ tỷ, ngươi yên tâm tốt, ta đã sớm thông chi bọn hắn. Thanh Giao nhìn xem ngạo kiểu Cung Viễn Trinh, cũng không còn giàu gì những cái kia có không, cùng Cung Viễn Trinh thành thân cũng không phải không được, ngược lại bọn hắn ngày bình thường ở chung cũng cùng lao phu lao thê dường như. Xem mặt phía sau, duy nhất thay đổi, phòng trừng cũng liền là 2 người ngủ một cái giường thôi, cái khác, phòng trừng cũng không có nhiều biến hóa. A Viễn, ta cho là chúng ta thành thân là muốn hồi cung cửa. Tỷ tỷ lại không thích cung môn làm gì muốn trở về, thành thân là việc vui, sao có thể có không vui sự tình, ảnh hưởng tỷ tỷ tâm tình đây. Cung Viễn Trinh nói có lý, chẳng sợ không có chút cảm giác nào đến Thanh Giao không thích cung môn có cái gì không đúng. Trưởng lão kia bọn hắn đồng ý. Ta thành thân cần bọn hắn đồng ý làm gì, ta đều không có viết thư cho bọn hắn, ta liền trực tiếp tin nói cho anh ta biết, 3 ngày sau ta muốn thành thân, để hắn tới tham gia. Chỉ đơn giản như vậy. Ân. Cái kia không thể còn muốn thế nào? Thanh Giao khỏe miệng giật giật nói như vậy có lý, chẳng sợ thật là không chút nào quản cung thượng giác chết sống a. Thanh Giao trong lòng đáng thương cung thượng giác mấy phần, bày ra như vậy một cái hố ca gia hỏa đó cũng là xui xẻo. Thanh Giao nhìn xem Cung Viễn Trinh một bộ ngươi nhanh khen ta biểu tình, chỉ có thể nói ra một câu, ngươi cao hứng liền tốt ha ha. Ta đương nhiên cao hứng a. Ta muốn cưới tỷ tỷ về nhà chồng, chuyện vui lớn như vậy ta làm sao có khả năng không cao hứng đây. Thanh Giao ở trong lòng chửi bậy, ngươi là cao hứng ca ngươi nên khóc. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua, Thanh Giao không nghĩ tới loại trừ cung thượng giác, cung tử thương còn có tiểu hắc bên ngoài loại trừ Tuyết trưởng lão cùng Hoa trưởng lão, những người khác đều tới. Tuyết trọng tử cùng Tuyết công tử sẽ đến, Thanh Giao cũng không phải cực kỳ kinh ngạc, cuối cùng bọn hắn cũng chung đụng một đoạn thời gian, cũng coi như hiểu hai vị này, biết hai người bọn họ bắt lấy cơ hội lời nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới phía ngoài chạy. Ngược lại cung tử Vũ cùng Vân Vi Sam cũng tới, vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài, cuối cùng cung tử Vũ thế nhưng chấp nhẫn, hắn nhưng là không thể ra ngoài. Thanh Giao tại đêm qua liền đi tới xuất giá nhà, sáng sớm hôm nay liền bị cung tử Thương cùng Vân Vi Sam hai người các nàng kéo lên. Thanh Giao bị cung tử Thương đánh thức một khắc này đang nhớ nàng muốn hay không muốn đào hôn tính toán, cái này thành hôn cũng quá sớm a, hắn đều chưa tỉnh ngủ đây. Nhưng mà vừa nghĩ tới, Cung Viễn Trinh cái kia một đôi xinh đẹp trong con mắt đều là nước mắt tuyệt vọng, còn có những cái kia hắc ám tâm tình, Thanh Giao liền luyến tiếc. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần tới bắt đầu trang điểm. Thanh Giao nhìn mình trong kính trên mặt không nửa phần tâm tình vui sướng, bên trong con mắt tất cả đều là oán niệm. Cung Tử Thương tức giận lật một cái xem thường lại bắt đầu chửi bậy lên. Ta nói muội muội a, cái này dù sao cũng là ngươi ngày đại hỉ, ngươi cũng cười một thoáng được không? Thế nào không có chút nào tôn trọng ta cùng Vân cô nương thành qua đây? Chúng ta thế nhưng khổ cực mới vừa buổi sáng, mới đem ngươi ăn mặc như vậy thật xinh đẹp, ngươi cái này khuôn mặt sầu khổ người không biết còn tưởng rằng chúng ta bước hôn đây. Viễn Trinh đệ đệ nhìn thấy, khẳng định phải trách cứ chúng ta, khẳng định sẽ nói chúng ta bắt nạt ngươi. Thanh Giao thở dài một tiếng sinh không thể yêu nói, ta ngược lại muốn cười băng lên, muốn cười thật to a, thế nhưng không biết là ai đem qua không nói muốn ngủ chung, hương phấn khuya khoắt còn muốn cùng ta cùng Vân cô nương nói chút không vào để lời nói. Ta mới híp mắt lại bị người khác đánh thức, ta hiện tại ngã xuống giường liền có thể ngủ được, xin hỏi, ta cười ra tiếng ư? Cũng không biết đến cùng là ta thành thân, vẫn là ngươi thành thân. Hương phấn thành ngươi dạng này, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Trên mặt cung tử Thương biểu tình nháy mắt liền cứng đờ, chỉ có thể lộ ra một vòng lúng túng nụ cười tới. Vân Vi Sam lại tại một bên che miệng cười trộm, tuy là nàng cũng buồn ngủ nhưng nàng có thể hầm dù sao lấy phía trước tại Không Phong thời điểm, mấy ngày mấy đêm không ngủ đây không phải là chuyện thường xảy ra ư? Ai nha muội muội, đây không phải sợ ngươi không hiểu đi cho nên mới sẽ kéo lấy Vân cô nương cùng ngươi thảo luận một chút đi. Thanh Giao trực tiếp lật một cái xem thường tức giận nói, Tử Thương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không quên ngươi cùng Tiểu Hắc còn không có thành thân đây? Cung tử Thương nghiêm trang nói, không kết hôn làm sao rồi, ta biết có thể so sánh các ngươi muốn hiểu nhiều lắm đây, không phải sợ các ngươi trẻ tuổi, lại không có trưởng bối cáo chi, sợ các ngươi sẽ không đi. Cung tử Thương ra vẻ thương tâm lau cái kia không tồn tại nước mắt, ngựa khí đặc biệt ai mà nói, ai đù, ta đều không được đến ngươi một câu cảm ơn, còn bị ngươi cho bán trách, ta thật là hảo tâm không báo đáp tốt, thật không có thiên lý à. Vân Vi Sam tại một bên xem kịch, cười mắt đều nhanh nếu không gặp. Thanh Giao khỏe miệng co quắp một thoáng mang theo bất đắc dị ngựa khí nói, không nhà ai trưởng bối, sẽ kéo lấy tân nương tử, đầu một đêm bên trên nhìn một đêm xuân cung đồ. Cung tử Thương còn chưa kịp phản bác cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa, Vân Vi Sam liền đội vàng đi tới mở cửa. Chỉ thấy Tuyết trọng tử cùng Tuyết công tử bọn hắn một mặt hưng phấn dáng dấp. Tuyết công tử đội vàng hỏi trả lời, "Vân cô nương, các ngươi làm xong không có trưng công tử đều nhanh phải vào cửa." Vân Vi Sam kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy đây không phải còn không tới giờ ư?" Tuyết công tử nết miệng cái này còn dùng đoán ư? Khẳng định là trưng công tử chờ không nổi a. Vân Vi Sam tưởng tượng cũng là, cùng Viễn Trinh cùng Thanh Giao ở giữa tình cảm bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt hai người ở giữa dính nhau đây chính là rõ như ban ngày a. Chương 97 Vân Chi Vũ cung Viễn Trinh 97 chúng ta đã thu thập xong, vậy liền phiền vái Tuyết trọng tử cùng Tuyết công tử hai người các ngươi. Tuyết công tử cười mắt đều muốn nheo lại, đây là hắn lần đầu tiên tiễn biệt người xuất giá, đừng nói là tiễn biệt người xuất giá, hắn liền người khác thành thân đều không có tham gia qua. Tuy nói như thế nhưng mà hắn cũng là làm không ít bài học, chờ một lát hắn nhưng đến thật tốt biểu hiện một phen cũng không thể để Trừng công tử nhanh như vậy liền thông qua. Tuyết trọng tử mặc dù là một bộ thanh lãnh dáng dấp nhưng mà người nếu là xem nhẹ trong mắt hắn mặt hưng phấn cùng vui sướng còn thực sẽ cho là hắn là người trưởng trạng. Vân cô nương các ngươi yên tâm, túi tại ta cùng trên thân Tuyết trọng tử tuyệt đối sẽ không để Trừng công tử như vậy mà đơn giản đem Thanh Giao nhận được. Vân Vi Sam hướng lấy Tuyết công tử hai người bọn họ cười cười một tiếng, nàng cũng không có đóng cửa phòng mà là mở rộng ra. Vân Vi Sam quay người liền vào nội thất, mang theo một mặt biểu tình mừng rỡ nói, Tử Thương tỷ tỷ, chúng ta nhanh giúp Thanh Giao đem khăn đoan vung tốt, Trừng công tử bọn hắn tới. Cung Tử Thương xoay người sang chỗ khác cầm khăn đoan còn không quên chửi bậy lên. Cái này xú đệ đệ, tâm còn rất gấp mất đi. Gấp gáp như vậy giờ cũng chưa tới liền đã đến. Vân Vi Sam cũng trêu chọc nói, nhưng không thể sốt ruột ư? Trưng công tử cả trái tim đều tại trên thân Thanh Giao, một đêm này không gặp, còn không thể muốn chết Thanh Giao. Trên mặt cung tử Thương lộ ra một vòng nụ cười bị ổi bật, cười âm thanh cũng để cho người cảm giác hèn mọn. Thanh Giao trước sau như một da mặt dày, chỉ là loại trình độ này trêu chọc, căn bản là không thể để cho nàng sắc mặt thay đổi, bằng không đêm qua cũng sẽ không mười phần yên lặng nghe xong cung tử Thương những cái kia không đứng đắn lời nói. Cung tử Thương cùng Vân Vi Sam thẳng đến đem khăn đoan cho Thanh Giao đắp kín, không nhìn thấy Thanh Giao sắc mặt thay đổi, cung tử Thương nháy mắt liền cảm thấy mất mặt cực kỳ. Đợi đến nghe được ngoài phòng động tĩnh, cung tử Thương cả người đều không ngồi yên được nữa, đẩy lấy nội thất cửa hướng cửa ra vào nhìn, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy Tuyết công tử bóng lưng. Ai nha, gấp rút chết ta rồi, bọn hắn đến cùng đang làm gì a? Vừa mới động tĩnh không phải vẫn còn lớn sao? Thế nào một hồi này liền yên tĩnh? Vân Vi Sam cũng thăm dò nhìn ra ngoài, đáng tiếc cũng cái gì đều không thấy. Cung tử Thương thật sự là không đè ép được nàng cái kia một khỏa hiếu kỳ tâm, xoay người ngồi đối diện tại bên trên giường, Thanh Giao nói: "Muội muội, ta liền đến cửa ra vào nhìn một chút có chuyện gì liền lớn tiếng kêu chúng ta." Cung tử Thương nói xong cũng kéo lấy Vân Vi Sam tới phía ngoài chạy, căn bản không chờ Thanh Giao trả lời, Vân Vi Sam cũng bị cung tử Thương làm có thể nói cực kỳ, hết lần này tới lần khác cung tử Thương lực đạo lớn, để nàng trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát. Dưới khăn đoan Thanh Giao khỏe miệng co quắp lên, biết cung tử Thương không đứng đắn, lại không nghĩ rằng như vậy không đứng đắn. Cung tử Thương vừa chạy tới cửa liền thấy cung Viễn Trinh phải vào tới, cung tử Thương vội vã hai tay giang ra cả người ngăn tại cửa ra vào. Cung Viễn Trinh nhìn thấy cung tử Thương một khắc này cảm thấy quả là thế, có cung tử Thương tại làm sao lại không có bất ngờ đây? Ai? Làm gì, ai cho phép ngươi đi vào làm? Lui ra phía sau, lui ra phía sau, tranh thủ thời gian về sau lùi. Cung tử Thương một bên nói, một bên vất tay đuổi ra ngoài cung Viễn Trinh. Thẳng đến cung Viễn Trinh đứng ở ngoài cửa, cung tử Thương mới nuối lòng một hơi, không chờ cung Viễn Trinh nói chuyện, cung tử Thương liền một tay chống nạnh một cánh tay chỉ vào Tuyết công tử cùng Tuyết trọng tử hai người, bọn họ liền mắng lên: "Tuyết công tử, Tuyết trọng tử, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói giao cho các ngươi sao? Đây chính là hai người các ngươi đáp án liền như vậy, một lát sau ngươi liền đem người cho ta bỏ vào đến làm." Cung tử Thương cái kia một người đã đủ giữ quan hải, vạn cửa khó mở tư thế nhìn tất cả mọi người, khoe miệng co quắp bắt đầu hút, tiểu hắc cũng nhịn không được nâng trán. Tuyết công tử càng là lúng túng nút ở Tuyết trọng tử sau lưng, bọn hắn cũng không muốn, à vốn là kế hoạch thật tốt nhưng mà ai bảo kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Giác công tử cho thật sự là quá nhiều, bọn hắn thật sự là không đành lòng cự tuyệt ta. Tuyết công tử chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu như bọn hắn vừa mới cự tuyệt hắn liền cơm đều ăn không trôi. Tuyết trọng tử đến cùng Thanh Lãnh đã quen, tuy là cũng có một điểm ngượng ngùng nhưng trên mặt lại một chút cũng nhìn không ra. Tuyết trọng tử nháy hắn cái kia trong suốt mắt một mặt: "Ta không biết rõ ngươi nói cái gì bộ dáng." Cung tử Thương nhìn Tuyết trọng tử cùng Tuyết công tử hai người bọn họ dáng dấp, răng đều nhanh cắn nát. "Hừ, liền biết hai người các ngươi không đáng tin cậy, phế vật. May mắn ta tốc độ nhanh, nếu không có thể để các ngươi như vậy lừa gạt quá quan." "Viễn Trinh đệ đệ a, ta không biết rõ các ngươi vừa mới làm cái gì cũng không muốn biết, hiện tại ta chính thức thông chi các ngươi, Tuyết trọng tử cùng Tuyết công tử hai người bọn họ bị ta trục xuất người nhà mẹ đẻ trong đội ngũ. Nguyên cơ vừa mới không tính, lần nữa lại đến." Cung Viễn Trinh kinh hãi, con ngươi co rụt lại tràn đầy mê mang, mắt nhìn kỹ cung tử Thương, không hiểu thế nào còn có thể chơi như vậy, vậy hắn mới vừa rồi là đang làm gì? "Không phải, Tử Thương tỷ tỷ, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao?" Cung tử Thương trực tiếp lật một cái xem thường, không chút khách khí nói, "Ngươi thấy ta giống là tại đùa giỡn với ngươi ư?" Cung Viễn Trinh tức giận đem bàn tay hướng về sau đeo lại, đột nhiên phát hiện hôm nay hắn không có mang ám khí bọn vậy mới phản ứng lại, cố ý đem những vật kia đều thu lại. Không chỉ ám khí không mang, liền độc dược đều không mang, phạm là tất cả không may mắn đồ vật đều không mang, không chỉ là hắn, liền ca hắn bọn hắn đều không mang. Cung Thượng Giác nhìn thấy chính mình đệ đệ tay về sau mỏ, liền biết đệ đệ sinh khí, vội vã thò tay vô vô Cung Viễn Trinh, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chậm nói: "Viễn Trinh, ngày đại hỉ không tốt độc khí." Cung Viễn Trinh vậy mới thu liễm lại chính mình ý xấu, tình ngoài cười nhưng trong không cười, đối với cung tử Thương nói: "Ha ha, không biết rõ Tử Thương tỷ tỷ muốn làm sao chơi a?" Cái này nhưng làm cung tử Thương cho khó đến không biết nên ra chút gì để mục, không phải để mục khó ra, chủ yếu là bọn hắn bên này không có người a. Cung tử Thương con ngươi đi lòng vòng nhìn thấy sau lưng Vân Vi Sam, lập tức đem Vân Vi Sam từ phía sau kéo đi ra đẩy lên phía trước. Cửa thứ nhất này đó chính là cùng Vân Vi Sam đánh một chậu. Cung Viễn Trinh bọn hắn nghe đến đó nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn nhiều người như vậy, muốn đánh thắng Vân Vi Sam đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến tiếp lấy cung tử Thương lời nói trực tiếp làm bọn hắn cực kỳ không nói. "Đừng cao hứng quá sớm, ta là có điều kiện chỉ có thể là cung tử Vũ tới, người khác lời nói coi như các ngươi thua. Cung tử Vũ, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 10 chiêu thân đến Vân Vi Sam, một đại này coi như các ngươi qua." Vân Vi Sam kinh hãi, con ngươi đều nhanh muốn rớt xuống, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, xoay người nhìn cung tử Thương, đầy trong đầu đều nghi vấn, cửa này nàng chuyện gì a? Cung tử Vũ mặt soát một thoáng đỏ, cả người khó chịu cực kỳ, nhất là tại cung Viễn Trinh bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới càng thêm để hắn không dễ chịu. "Cung tử Thương, ngươi điên ương, cửa này ta cùng A Vân chuyện gì a? Ngươi trêu chọc chúng ta làm gì a? Ngươi có lẽ trêu chọc cung Viễn Trinh a?" Vân Vi Sam cũng yên lặng gật đầu, còn không phải sao, trêu chọc người đối tượng có phải hay không tính sai. Cung tử Thương đối cung tử Vũ trực tiếp lật một cái xem thường, đối cái này xuẩn đệ đệ quả thực là không lập tức, nàng cho hắn sáng tạo cơ hội cũng không biết bắt được. Cung tử Thương cười mị mị giữ chặt Vân Vi Sam tay nói: "A Vân a, chỉ cần ngươi không cho hắn thân đến, không được sao? Không sợ xấu hổ a?" Ngoan. Chương 98, Vân Chi Vũ cung Viễn Trinh 98 cung Viễn Trinh lúc này cực kỳ hối hận, sớm biết hắn tại trên người vụng trộm giấu một túi thuốc mê tốt trực tiếp để cung tử Thương ngủ cái mấy ngày mấy đêm để nàng cố tình tìm hắn gây phiền phức. Cung Viễn Trinh cảnh cáo nhìn xem cung tử Vũ, nếu không phải cung Thượng Giác nắm chặt cung Viễn Trinh cánh tay, hắn đều muốn tự mình động thủ, thật là quen bọn hắn. Cung tử Vũ áp lực gọi là một cái lớn a, đột nhiên có chút hối hận tới tham gia cái này thành thân yến đây, thua thiệt hắn vụng trộm chạy đến kết quả lại là tới làm nơi chút giận. Cung tử Vũ làm bộ đáng thương nhìn về phía Vân Vi Sam. Vân Vi Sam yên lặng quay đầu đi không nhìn cung tử Vũ, cái này nếu là cái khác, nàng còn có thể nghĩ biện pháp vụng trộm nhường một chút. Thế nhưng ngay trước nhiều người như vậy hôn nàng, cái này nước nàng thật sự là thả không đến á, lại thêm có cung tử Thương tại một bên nhìn xem Vân Vi Sam tin tưởng, nàng nếu là thả quá rõ ràng, cung tử Thương tuyệt đối sẽ nói không tính toán gì hết, một lần nữa. Cung Thượng Giác đột nhiên đứng ra nói, cái này ngày đại hỷ không thích hợp gặp máu cũng không cần đao liền trực tiếp khoa tay múa chân một hai a. Cung Tử Thương không có phản đối, nàng thuần túy liền là muốn chơi cũng không phải thật muốn hủy Cung Viễn Trinh cùng Thanh Giáo hai người bọn họ hôn sự. Nếu là thật hủy Thanh Giáo hai người bọn họ hôn sự trước không nói Cung Viễn Trinh, Cung Thượng Giác liền có thể đem nàng phá hủy. Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tại dưới tầm mắt của mọi người tại trung tâm viện tử bắt đầu khoa tay múa chân lên. Cung Tử Thương nhìn gọi là một cái say xưa hăng say a, thậm chí còn tại một bên chỉ điểm một hai. Cung Tử Vũ ngươi đến cùng được hay không a? Cái này hai chiêu đều đi qua, ngươi liền tay của người ta đều không sợ đến. Cung Tử Vũ được hay không a, ngươi nếu là không được lời nói, ta để Tuyết công tử tới cũng có thể a. Thốt ra lời này ra, Tuyết công tử hù dọa đến xít sao bắt được Tuyết trọng tử. Vân Vi Sam đều lòng bàn chân trượt kém một chút liền té ngã, trực tiếp không nói đến nói không ra lời. Cung Tử Vũ cũng là tức giận trừng mắt về phía Cung Tử Thương, răng thật chặt cắn hận không thể cắn chết Cung Tử Thương người này. Cung Tử Vũ gắt gao nắm được chính mình tay, thần tình so vừa mới nghiêm túc nhiều. Hắn có thể không chăm chú ư? Hắn tin tưởng Cung Tử Thương cái này hố hàng, tuyệt đối nói được làm được. Vân Vi Sam cũng tại âm thầm tìm cơ hội đổ nước. Đáng tiếc thẳng đến 8 chiêu đi qua nàng còn không có tìm được cơ hội, nội tâm Vân Vi Sam cũng thay đổi đến sốt ruột lên. Cung Viễn Trinh lúc này không đội vã, ngược lại hắn tới thời gian tương đối sớm cũng không sợ sẽ chậm trễ giờ lành. Cung Viễn Trinh ngược lại hai tay vây quanh ôm ngực một mặt nhìn có chút hả hê xem kịch vui, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng Cung Thượng Giác nói một điểm Cung Tử Vũ chỗ thiếu sót. Cung Tử Vũ tức giận đều nhanh muốn thổ huyết, hắn rất muốn sạp hàng không làm nữa nhưng hắn không dám a, hắn liền sợ hắn đặt xuống sạp hàng không làm nữa Cung Tử Thương lại loạn điểm bên lưỡng phổ. Cung Tử Vũ con ngươi đảo một vòng, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ của rất tốt. Tại chiêu thứ 9 thời điểm, Cung Tử Vũ cố tình giả bộ như bị Vân Vi Sam cho thương tổn đến cố tình ngã vào trên đất che ngực. Vân Vi Sam nhìn thấy Cung Tử Vũ ngã xuống đất một khắc này kinh ngạc một thoáng, nhìn thấy Cung Tử Vũ đột nhiên nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vân Vi Sam vội vàng giả bộ như một bộ quan tâm dáng dấp chạy đến trước mặt Cung Tử Vũ ngồi xổm một thoáng. Cung Tử Vũ cũng thừa dịp lúc này tại Vân Vi Sam trên gương mặt hôn một cái. Cung Tử Vũ thân xong, toàn bộ mặt đều biến đến đỏ rực cũng không dám nhìn Vân Vi Sam. Vân Vi Sam vốn là vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng nhìn đến Cung Tử Vũ cái kia xấu hổ bộ dáng, nàng cũng thay đổi không được ý tứ lên. Cung Tử Thương kinh hãi trợn mắt hốc mồm nội vã lớn tiếng hô, "Cung Tử Vũ ngươi chơi xấu, ngươi người lớn như thế thế nào ngốc như vậy lại đây? Ngươi còn muốn hay không chút mặt mũi a?" Cung Tử Vũ vậy mới từ cái kia mập mờ bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần ngược lại hôn cũng hôn Cung Tử Vũ cũng dứt khoát tử vào đã mẹ không sợ rơi chính mình bỏ lên ra mặt mười phần dày hận trở về. "Ai chơi xấu, là chính ngươi nói trong vòng 10 chiêu a. Ngươi lại không có quy định phương pháp gì không thể dùng, ngược lại ta là tại trong vòng 10 chiêu một đại này, chúng ta qua." "Cung Tử Thương ngươi đừng lề mề cửa ải tiếp theo, ngươi cho ta nhanh lên một chút." Chọc tới ta chúng ta một thoáng để thị vệ đem ngươi ném ra. Cung Tử Thương tức giận hai tay chống nạnh hỉ mũi trừng mắt hung hăng nói, Cung Tử Vũ ngươi trưởng thành bản lĩnh là ngươi còn dám đem ta ném ra, ngươi hôm nay cho ta thử một chút xem ta nhìn ngươi dám đem ta ném ra ư. Cung Tử Vũ bị Cung Tử Thương lớn giọng làm đến đầu đau trong lòng khâm phục tiểu hắc, thật không rõ, hắn đến cùng là sao có thể chịu được Cung Tử Thương lớn giọng. Cung Thượng Giác chán gân xanh hẳn lên càng chưa nói Cung Viễn Trình, đó là mười phần hối hận đồng ý Cung Tử Thương tới làm cái này người nhà mẹ đẻ. Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Thái Dương cảm thấy có mấy phần chói mắt. Cung Thượng Giác đối Kim Phục liếc mắt ra hiệu, Kim Phục lập tức minh bạch chính mình công tử là có ý gì. Nội vã lấy ra hai cái cực lớn hồng bao phải cầm cho Cung Tử Thương. Cung Tử Thương mười phần có chí khí căn bản không tiếp thụ một bộ này trực tiếp đẩy ra Kim Phục, trong miệng còn ồn ào lấy. Đi đi một chút đừng tưởng rằng một điểm chỗ tốt, liền có thể để ta phản bội nhà ta muội muội tranh thủ thời gian đi. Kim Phục cầm Cung Tử Thương không có cách nào, chỉ có thể làm bộ đáng thương quay đầu đi nhìn Cung Thượng Giác. Tiểu Hắc từ lúc nhìn thấy cái kia hai cái đại hồng bao mắt liền sáng lên, liền Tuyết công tử cùng Tuyết trọng tử mấy người bọn hắn, mắt đều lóe sáng lóe sáng. Tiểu Hắc nhìn thấy Cung Tử Thương cự tuyệt không chút khách khí, đau lòng đều nhanh muốn chuyện không đi qua vội vã đẩy ra ngăn ở trước mặt hắn. Cung Tử Vũ tiến đến Cung Tử Thương bên thai nhỏ giọng nói. Cung Tử Thương còn một mặt lơ đến tràn đầy khinh thường nói, "Hừ, chẳng phải là bạc đi ta còn có thể không biết rõ trong cái hồng bao kia bao lấy bạc cái kia một cái hồng bao có thể có nhiều." Cung Tử Thương nói đến một nửa đột nhiên ngây ngẩn cả người gỗ sững sờ xoay người không thể tin nói, "Ngân phiếu?" Tiểu Hắc một mặt hưng phấn gật đầu. Cung Tử Thương nhìn thấy Tiểu Hắc gật đầu một khắc này hốc mắt đều đỏ liều mạng cắn vào chính mình miệng môi dưới cố gắng xem nhẹ nội tâm mình dung chuyển. Cung Tử Thương cố gắng khống chế bờ môi của mình tận lực không cho nó bệnh càng đến, đáng tiếc, cứ việc nàng đã cực kỳ cố gắng khống chế trên mặt mình biểu tình. Nội tâm nàng cái kia một cố kinh hỉ cùng tâm tình kích động, thế nào cũng để cho khỏe miệng của nàng không ép xuống nổi cuối cùng nét mặt của nàng biến đến mười phần quái dị muốn cười nhưng lại muốn gắt gao nín cười dung. Ngũ quan đó vặn vẹo bộ dáng để mọi người thấy mắt trợn trắng cuối cùng Cung Tử Thương dứt khoát tử vào đã mẹ không sợ rơi trực tiếp cười một mặt hèn bọn rút qua trong tay Kim Phục hai cái đại hồng bao. Cung Tử Thương bóp bóp hồng bao bề dày cái này bề dày nàng rất hài lòng đội vã đem hồng bao giấu vào chính mình trong tay áo trong túi tiếp đó mới chứng chặt đàng hoàng nói cái này cửa thứ hai đi Viễn Trinh đệ đệ ngươi đến cho hồng bao a bằng không chúng ta thế nào nhường đường vô sỉ như vậy mức độ để Cung Viễn Trinh trợn mắt hốt mồm hắn vừa mới nếu là không nhìn lầm Cung Tử Thương dường như thu hai cái đại hồng bao. Tử Thương tỷ tỷ thế nhưng ký ức không tốt ta nhớ vừa mới ngươi thật giống như thu hai cái đại hồng bao thế nào còn muốn. Cung Tử Thương đưa tay sửa sang lại một thoáng đầu tóc giả bộ như một mặt vô tội nói, a, ta thu ư, ta thế nào không nhớ rõ, ta mặc kệ, ta cùng Vân Vi Sam một người một cái đại hồng bao ngươi nếu là không cho, hôm nay tân nương tử ngươi đừng nghĩ tiếp đi. Chương 99, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh 99 Tuyết công tử bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Cung Tử Thương khẩu vị lớn như vậy. Tiểu Hắc chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, nhìn thấy Cung Viễn Trinh cùng Cung Thượng Giác đồng thời đen mặt bộ dáng, trong lòng càng sợ hơn, trong đầu phi tốc nghĩ đến, sau đó cái kia mang cung tử thương đi nơi nào thoát thân. Cung tử Vũ bội phục cho cung tử thương dựng thẳng lên một cái ngón cái, hắn một mực biết tỉ tỉ của hắn gan lớn, lại không nghĩ rằng lòng dũng cảm lớn như vậy, rõ ràng bắt lấy như vậy cái cơ hội dám dọa dẫm Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Trinh hai bọn hắn huynh đệ. Vân Vi Sang quả thực muốn khóc, nàng tổng cảm thấy nàng hôm nay không nên tới thế nào, chuyện gì đều có nàng, nàng nhưng cái gì cũng không làm, a liền đơn thuần muốn ăn tiệc mà thôi. Tử thương tỉ tỉ, nếu không tính toán a ta không muốn hơn bao. Cung tử thương nghe được Vân Vi Sam lời nói lập tức kích động hô to lên, như vậy sao được đây, cái này khởi đầu tốt đẹp túi thế nhưng hỉ khí, ngươi làm gì cũng đến dính một chút ta. Cung tử thương đột nhiên đối cung thượng giác cùng cung viễn trinh hai người bọn họ làm ra một bộ khinh bị thật tình. Nha! Các ngươi đón dâu, hồng bao còn không chuẩn bị đủ nào, có các ngươi dạng này đây thật là một điểm thành ý đều không có. Cung tử thương nói xong liền lấy ra một cái khăn tay, nhìn làm lau nước mắt, thương tâm nói, ta muội muội này thật là quá xui xẻo đụng phải hẹp hòi như vậy phu gia, liền cái hồng bao đều liên tiếp cho. Cung tử vũ bọn hắn không nói đều nhanh muốn mắt trợn trắng. Bọn hắn rất muốn chất vấn cung tử thương, có phải hay không quên đi nàng cũng là phu gia bên này người. Cung tử thương. Cung Viễn Trinh không phải bị cung thượng giác gắt gao giữ chặt, tức giận đến độ muốn đi cầm thị vệ đao chém chết cung tử thương. Cung thượng giác nhìn thấy sù lông đệ đệ rất là đau đầu. Viễn Trinh, đừng tức giận, không đáng, chẳng phải là hồng bao ư? Chúng ta chuẩn bị không ít lại cho nàng hai cái hồng bao liền thôi. Lần này đều không cần cung thượng giác cho Kim Phục một ánh mắt, Kim Phục liền đã theo bên trong túi lấy ra hai cái đại hồng bao, cùng vừa mới hồng bao bể dày giống như lúc, một cái đưa tới trong tay Vân Vi Sang, một cái đưa tới trong tay cung tử thương. Kim Phục nhưng không dám đem hai cái hồng bao đều cho cung tử thương, ai biết cung tử thương có thể hay không một lần nữa, tuy là bọn hắn túi hồng bao không ít, nhưng mà bọn hắn hồng bao túi số lượng lớn a. Nhà hắn công tử kiếm tiền cũng là cực kỳ vất vả, có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một chút. Cung tử thương lại lấy được một cái đại hồng bao, vui vẻ trực tiếp tại hồng bao bên trên hôn một cái kia hưng phấn sức lực a, nhìn người đều đỏ mắt. Tiểu Hắc nhìn cung tử thương trầm mê tại phát tài trong hưng phấn, vội vã mở miệng nhắc nhở nàng, nếu là lại không nhắc nhở lời nói Tiểu Hắc sợ cung Viễn Trinh thật muốn nổi điên chém cung tử thương. Tử thương, có thể, lại chơi xuống dưới, thật liền không thu được trợ. Cung tử thương cười liên tục gật đầu, so một cái biết đến thủ thế. Cung tử thương vội vã đứng ở một bên làm ra một bộ tư thế xin mời, đồng thời còn nói lấy lời khen tặng. Viễn Trinh đệ đệ mời vào bên trong, muội muội khẳng định gấp Viễn Trinh đệ đệ ngươi có thể nhanh hơn điểm đi vào. Cung tử Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kẻ đầu cơ. Cung tử thương không có ý định cùng cung tử Vũ chấp nhận, nàng hôm nay tâm tình tốt, tha hắn một lần. Cung Viễn Trinh đó là một cái hòa nhã cũng không nguyện ý cho cung tử thương, hôm nay nếu không phải hắn ngày đại hỉ hắn không rút đao không thể. Cung Viễn Trinh trực tiếp coi thường cung tử thương, bước vào cửa phòng một khắc này trên mặt cái kia nhu thuận nụ cười lại lần nữa xuất hiện, không thấy chút nào vừa mới cái kia một bộ tức giận vô cùng muốn chém người dáng dấp. Cung Viễn Trinh nhìn xem nhà mới bên trong đỏ rực một mảnh vừa ý cực kỳ, bên trong gian phòng này tất cả bố trí đều là hắn thân thuộc bố trí, mặc dù chỉ là cái cảnh đối, hắn cũng không nguyện ý bị khuất thanh giao. Thanh Giao lỗ thai linh mẫn, nàng tuy là nhìn không tới hình ảnh nhưng mà nàng có thể nghe được, nàng trọn vẹn có thể tưởng tượng đạt được cung Viễn Trinh tức giận muốn dậm chân giáng dấp. Theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần dưới khăn đoan Thanh Giao, nụ cười trên mặt cũng càng phát rõ ràng lên, đáng tiếc xinh đẹp như vậy hình ảnh bị khăn đoan đỏ che lại, cũng không người nhìn thấy. Cung Viễn Trinh nhìn thấy ngồi tại bên giường Thanh Giao, cố gắng áp chế chính mình tâm tình hưng phấn đáng tiếc không ngăn chặn. Tỷ tỷ, ta tới tiếp ngươi, thế nhưng sốt ruột chờ. Thanh Giao nghe được cung Viễn Trinh cao hứng cùng xúc động cũng mang theo vài phần ý mừng ngữ điệu nói, không có. Cung Viễn Trinh lòng ngứa ngáy muốn nhìn một chút Thanh Giao hóa trang dáng dấp, cung Viễn Trinh nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hắn đột nhiên thò tay muốn đi tiết lộ Thanh Giao khăn vân đỏ. Vân Vi Sam nhìn thấy vội vã lớn tiếng hô, "Hơi công tử, không thể." Cung Viễn Trinh một mặt không thích nhìn xem Vân Vi Sam, liền trong giọng nói đều lộ ra mấy phần không vui. "Có cái gì không thể, lại không có ngoại nhân tại ta nhìn một chút thế nào, đây là phu nhân ta vì sao không thể nhìn?" Cung tử thương lập tức liền cười một mặt hèn mọn, đùa giỡn với cung Viễn Trinh tới. "Nha nha nha, nhìn chúng ta Viễn Trinh đệ đệ nóng đội, liền đường đều không bái, liền muốn nhìn tân nương tử." Vân Vi Sam xem ở trận người không một cái không đúng, thậm chí còn có mấy cái lộ ra chờ đợi ánh mắt không nhịn được nhức đầu lên. Vân Vi Sam cũng là thực tình chúc phúc Thanh Giao cùng cung Viễn Trinh không đành lòng nhìn bọn hắn trong hôn lễ có cái gì không hoàn mỹ địa phương, chỉ có thể nhẫn mại tâm giải thích lên. "Trương công tử, ngươi có chỗ không biết, nàng dâu mới gả nếu như tại không bái đường phía trước, liền bị người mở ra khăn đoan là không may mắn, nếu là chuyển đi tất cả mọi người sẽ chỉ trích Thanh Giao, nói nàng là cái chẳng lành người." Cung Viễn Trinh sắc mặt nháy mắt liền đen lại, hắn vừa định muốn nói gì Vân Vi Sam lại tiếp tục nói. Coi như tiết lộ khăn đoan chính là tân nương trượng phu cũng đồng dạng sẽ bị chỉ trích, hơn nữa không may mắn chỉ có bái đường xong mới có thể tiết lộ khăn đoan. Thế nhân chỉ sẽ chỉ trích nữ tử sẽ không chỉ trích các ngươi nam tử. Tuy nói tại trận đều là người một nhà nhưng mà, còn có một chút nha hoàn bà tử a. Cung Viễn Trinh lớn tiếng a đạo, các nàng dám, ta. Cung Viễn Trinh còn lại những cái tiên ngoan độc lời nói, còn không có nói ra Thanh Giao liền kéo lại Cung Viễn Trinh tay. Thanh Giao ôn nhu nói, A Viễn. Chỉ là một tiếng A Viễn liền Cung Viễn Trinh hết giận, cung thượng rất nhìn thấy như vậy tình huống, cũng liền vội vàng khuyên đủ, Viễn Trinh cần có kiên nhẫn lại chờ một chút. Cung thượng giác cảm thấy đau đầu âm thầm trong lòng suy nghĩ, ngày này có phải hay không chọn không tốt, bằng không thế nào nhiều như vậy sự tình a, chẳng phải là thành cái thân ư, cái nào nhiều như vậy một thiêu thân a. Cung tử vũ cũng liền vội vàng mở miệng nói ra, ai nha Viễn Trinh đệ đệ đừng nóng đội đi, ngược lại rất nhanh liền bái đường, chút điểm thời gian này ngươi còn chờ không nổi. Cung Viễn Trinh nét miệng tiếp đó mới hướng về Thanh Giao nói xin lỗi, tỷ tỷ, đối. Cung Viễn Trinh mới kêu một tiếng tỷ tỷ, Thanh Giao liền biết hắn muốn nói điều gì, vội vã mở miệng ngăn trở. A Viễn, không có cái gì có lỗi với ngươi, nếu là muốn nhìn vậy liền nhìn một chút đi, ngược lại ta cũng không quan tâm người khác nói cái gì, ta chỉ là nhớ ngươi cái thứ nhất xốc lên ta khăn đoan bằng không vừa mới ta liền động thủ, không có quan hệ thế nhân ngu muội, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Cung Viễn Trinh thất lạc tâm tình, nháy mắt biến đến vui vẻ, cười mắt đều nhanh muốn nheo lại. Không cần tỉ tỉ, chờ bái đường xong lại nhìn cũng giống như vậy, đến lúc đó chỉ có một mình ta nhìn, mới không cho bọn hắn nhìn. Chương 100, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh 100. Cung Viễn Trinh vừa nói xong, liền cong lưng ôm lấy Thanh Giao, tiếp đó trực tiếp coi thường mọi người, ôm lấy người liền hướng bên ngoài đi. Để Cung Tử Vũ mấy người bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau quãng đường còn lại trình cực kỳ thuận lợi, không còn có cái gì phá sự. Coi như Cung Tử Thương cũng không có ở bãi đường thời điểm ra cái gì một tiêu thân, càng chưa nói những người khác, bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nghi thức tiếp đó bỏ đi ăn tiệc. Tuyết Trọng Tử mấy người bọn hắn thế nhưng mong đợi đã mấy ngày, đây chính là Cung Thượng Giác cố ý theo nơi khác mời tới đâu biết, Chu Nghệ gọi là một cái nhất tuyệt, nếu không phải Cung Thượng Giác phía trước cứu qua nhân ra một mạng, còn mời không đến đây. Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh tại Kim Phục hô to phía dưới, bắt đầu bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, chúc người mới vĩnh viễn kết đồng tâm. Nhị bái Cao Đường, chúc người mới trăm năm tốt hợp. Đưa vào độc phòng, sớm sinh quý tử. Cung Thượng Giác nhìn thấy chính mình đệ đệ thành thân, hốc mắt đều ấm lên, nhớ tới Cung Viễn Trinh khi còn bé nhu thuận bộ dáng, cũng muốn đến Cung Viễn Trinh độc phát bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã vui mừng Cung Viễn Trinh đạt được hạnh phúc, lại đau xót đệ đệ của mình thành người khác. Cung Thượng Giác tại nơi này đau xót chính mình nuôi lớn trở thành người khác, Cung Tử Thương nhìn thấy nghi thức hoàn thành lập tức liền bắt đầu ồn ào lên. Bái đường xong, chúng ta có phải hay không cái kia náo độc phòng? Cung Viễn Trinh đã không biết nên làm dạng gì biểu tình, Cung Tử Thương làm ra tại xuất giá sự tình, hắn cũng không kinh ngạc. Cung Thượng Giác cũng sẽ không để Cung Tử Thương phá chính mình đệ đệ tốt đẹp thời gian. Cung Thượng Giác cho Kim Phục một ánh mắt, Kim Phục lập tức lanh lợi ngăn ở trước mặt Cung Tử Thương. Cung Tử Thương nhìn xem đứng ở trước mặt mình người sống sờ sờ, trực tiếp lật một cái xem thường, cảm thấy cái này Kim Phục thật là quá không nhãn lực độc đáo. Cung Tử Thương còn chưa mở lời nói cái gì, Tiểu Hắc liền nhìn không được đội vã đem người giữ chặt bắt đầu thuần thục dấu người. Tử Thương, đừng đội a, náo động phòng nào có sớm như vậy, chúng ta đến trước đi ăn tiệc a, ngươi không phải đã sớm lẩm bẩm hôm nay nhất định phải ăn đủ bốn ư? Cung Tử Thương vậy mới phản ứng lại còn có tiệc lớn tại chờ lấy nàng đây. Đúng thế, ta thế nào quên. Kim Phục cũng liền nói gấp, đại tiểu thư, bàn tiệc đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi vào chỗ ngồi. Tiết Tô lúc này cũng lanh lợi vội vã viện Thanh Giao hướng động phòng bên kia đi, Cung Viễn Trinh cũng thừa dịp mọi người không chú ý vụng trộm chạy trốn. Tuyết công tử bọn hắn cũng sợ Cung Tử Thương náo ra cái gì một thiêu thân thật đem nhân ra động phòng hoa chúc cho náo ra chuyện, vậy bọn hắn một đám người kia ngày mai đều không nhất định có khả năng gặp được Thái Dương đây. Đại tiểu thư, ta nghe nói vị này đầu bếp tay nghề thế nhưng tại cái này Giang Nam nhất tuyệt, chúng ta không nhanh đi đến thử ư? Tuyết công tử lại xoay người đối Tuyết Trọng Tử nói, Tuyết Trọng Tử, chúng ta nhanh đi à, chờ một chút đồ ăn lạnh hương vị nói không chắc liền không có tốt như vậy. Tuyết Trọng Tử gật đầu một cái lập tức liền xoay người hướng về phòng ngăn bên kia chạy tới. Tuyết công tử nhìn Tuyết Trọng Tử chạy tâm chừng lớn hai mắt, phản ứng lại cũng liền vội vàng chạy đi. Một bên chạy còn một bên lớn tiếng gọi nói, Tuyết Trọng Tử, ngươi quá không nói võ đức, làm sao có thể chạy trước đây? Không biết do chờ ta một chút quá xấu rồi. Cung Tử Thương kéo Tiểu Hắc tay có cẳng liền chạy, sợ chậm một chút liền không có phần của các nàng. Cung Tử Vũ khỏe miệng co quắp rút lợi hại không nói cực kỳ. Nhưng Cung Tử Vũ động tác cũng không chậm, kéo Vân Vi Sam đường hướng bên kia chạy. Cung Thượng Giác nhức đầu lắm, mười phần hối hận đem Cung Viễn Trinh muốn thành thân tin tức nói cho bọn hắn, sớm biết chính hắn một người tới. Cung Thượng Giác một bên hướng về phòng ngăn bên kia đi đến một bên còn không quên phân phó Kim Phục, nhớ tối nay tuần tra đừng buông lỏng. Công tử yên tâm đi, đã sớm sắp xếp xong xuôi sẽ không để người làm phiền đến công tử các ngươi nha hứng. Cung Thượng Giác vừa ý gật đầu một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến Cung Tử Thương, lại một lần nữa đối Kim Phục nói, đi để hạ nhân lấy thêm điểm rượu tới. Công tử, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều rượu, còn muốn đi cầm ư? Công tử, ngươi không phải nói không thể để cho đại tiểu thư bọn hắn uống quá nhiều rượu sao? Cung Thượng Giác cũng không muốn, a rượu của hắn cũng không phải tự nhiên biến ra, đều là vàng dòng bạc trắng mua về tốt nhất rượu, một vò rượu đều muốn mấy chục lượng đây. Ta ngược lại không muốn cho bọn hắn uống, ta liền sợ không cho bọn hắn uống bọn hắn liền tìm cho ta ra điểm khác sự tình tới. A, tính toán, hôm nay tốt xấu là Viễn Trinh ngày vui, liền theo bọn hắn a. Kim Phục một mặt minh bạch gật đầu một cái, kỳ thực trong lòng lại tại chửi bậy đến Cung Thượng Giác. Ta nhìn công tử ngươi chính là sợ đại tiểu thư đi náo động phòng cái gì, sợ bọn họ náo ra những chuyện khác, cái này viện cớ tìm thật nát. Kim Phục tùy tiện tìm cái người hầu để hắn tìm quản gia lấy thêm điểm rượu tới. Cung Thượng Giác đến phòng ăn thời điểm còn tưởng rằng sẽ thấy một mảnh hỗn độn, đây lại không nghĩ rằng mỗi người đều ngồi đàng hoàng tại trên bàn. Cung Tử Thương nhìn thấy Cung Thượng Giác tới, vội vã gọi Cung Thượng Giác. Ta nói Thượng Giác đệ đệ, ngươi có thể hay không nhanh một chút ta? Tranh thủ thời gian liền chờ ngươi, đều nhanh đói chết ta, ngươi có phải hay không không muốn cho chúng ta ăn à? Cho nên mới như vậy lề mà lề mề. Tuyết công tử mấy người bọn hắn cũng tán đồng gật đầu một cái, đều nhanh thèm chết bọn hắn, cái này đồ ăn nghe lên thật thật là thơm a. Còn có bọn hắn vừa mới vụng trộm nếm một điểm rượu, cái kia mùi rượu có thể so sánh bọn hắn ngày trước đã uống muốn tốt quá nhiều. Cung Thượng Giác tuy nói có chút bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ bao lâu tìm được không vị trí ngồi xuống tới. Hôm nay mọi người đều mười phần có ăn ý đem thượng tọa nhường cho Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác đó là không có chút nào mang do dự trực tiếp ngồi xuống tới, liền để Cung Tử Vũ bọn hắn nghĩ kỹ lý do đều không nói ra miệng. Cung Thượng Giác tự hỏi chính mình ngồi đến vị trí này đang ngồi cái nào có khả năng làm được Cung Viễn Trinh trưởng bối đây. Loại trừ hắn, còn có thể là ai, liền Nguyệt trưởng lão cũng không có tư cách. Một bên nhà mới, Cung Viễn Trinh tiết lộ Thanh Giao khăn đoan đỏ nhìn thấy trang phục lộng lẫy Thanh Giao, kinh diễm đều nói không ra lời nói tới cả người đần độn nhìn kỹ Thanh Giao nhìn. Tiết Tô nhìn thấy một màn này, dùng hết lực khí toàn thân đi nhịn xuống không cười, nhưng cứ việc nàng cực kỳ cố gắng đáng tiếc hiệu quả không phải rất rõ ràng. Tiết Tô không dám tại nhà mới bên trong đợi thêm nữa, nàng sợ chính mình cười trận, vội vã bưng lên khay, gọi những thị nữ kia tất cả đi xuống. Tốc độ gọi là một cái nhanh a. Cuối cùng ai cũng không muốn bị Cung Viễn Trinh mang hận, sau này bị chính mình công tử hạ độc, tuy là sẽ không phải mệnh, nhưng mà một phen khổ là muốn ăn. Thanh Giao nhìn xem đần độn Cung Viễn Trinh, phất một thoáng trực tiếp bật cười. Hi hi. Cung Viễn Trinh bị tiếng cười kia kích thích lấy lại tinh thần, minh bạch chính mình vừa mới làm cái gì việc ngốc mặt vù một thoáng liền đỏ. Thanh Giao duỗi tay ra kéo lấy Cung Viễn Trinh, để hắn ngồi xuống tới mang theo một tia đùa giỡn ngựa khí nói, chúng ta A Viễn thế nào ngây ngẩn cả người, thế nhưng ta Hoa Trang không dễ nhìn đem người dọa sợ. Cung Viễn Trinh tuy là lấy lại tinh thần, nhưng mà trong lòng ý xấu hổ cũng là một chút cũng không có tiêu tán, ngược lại bởi vì không khí này, để Cung Viễn Trinh không hiểu cảm thấy khẩn trương lên. Cung Viễn Trinh thậm chí cảm giác được nóng, đều muốn cởi quần áo, liền nói chuyện đều có chút mất tự nhiên. Thế nào sẽ tỉ tỉ là quá đẹp ta nhìn ngốc mà thôi. Chương 101, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh 101 Thanh Giao cố tình tiến đến Cung Viễn Trinh bên thai lấy cực điểm mập mờ ngựa khí hỏi, đẹp cỡ nào à? Cung Viễn Trinh cả người đều nhanh đốt lần này không riêng gì trên mặt tản ra đỏ ửng, liền lỗ tai cùng cái cổ nơi đó đều là một mảnh đỏ. Thanh Giao nhìn thấy tình cảnh này cười càng thêm thoải mái lên. Ha ha, A Viễn, ngươi thế nào thẹn thùng thành bộ dáng này? Cung Viễn Trinh vừa tức vừa gấp, cái kia một đôi ánh mắt sáng ngời chừng lấy Thanh Giao một điểm uy lực đều không có, càng giống là tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình. Tỷ tỷ, ngươi thế nào lao đưa thích đùa bọn ta? Bởi vì ta ưa thích ai chúng ta A Viễn nhiều như vậy đẹp mắt á, quả thực liền là tú sắc khả san cực đẹp. Cung Viễn Trinh đã cao hứng lại có chút không tình nguyện, tỷ tỷ ta là nam tử sao có thể dùng xinh đẹp cái từ ngữ này để hình dung ta đây? Có gì không thể a? Nhà chúng ta Viễn Trinh vốn chính là một cái tinh xảo nam hải tử. Thanh Giao nói xong, còn thuận tay thúc một thoáng Cung Viễn Trinh trên tóc rủ xuống tới lục lạc nhỏ. Hôm nay Cung Viễn Trinh hóa trang so bình thường càng thêm tinh xảo, tuy là đem đầu tóc trải lên tới, nhưng mà phát quan hai bên vẫn như cũ có rủ xuống tới lục lạc. Tỷ tỷ, có thể hay không đừng bắt nạt ta a? Ta nào có bắt nạt người a? Thanh Giao một mặt vô tội nói. Cung Viễn Trinh hơi hơi chu mỏ một cái môi, mang theo lên án ánh mắt nói, còn nói không có, vừa mới còn bắt nạt ta tỷ tỷ liền thích bắt nạt ta. Ha ha, đây cũng là bắt nạt ư? Chúng ta A Viễn thế nào dễ dàng như vậy thẹn thùng đây, chúng ta không phải hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm qua, mọ đều sợ qua. A Viễn hôn ta, ôm ta thời điểm thế nào không sợ xấu hổ đây, sau đó lại đến thẹn thùng đây, có phải hay không là có chút cố tình gây sự à? Cung Viễn Trinh hít thở đều dồn dập, nhìn xem Thanh Giao cặp kia ánh mắt hài hước thật sự là có chút chống đỡ không được, vội vã đứng lên, hướng về bàn đi đến. Cung Viễn Trinh cầm bầu rượu lên rót hai chén rượu, vẫn không quên cố gắng lắng lại khí tức của mình, để chính mình nhìn bình thường một chút chí ít đừng như vậy không tiền đồ. Đáng tiếc tưởng tượng thật đẹp, cái này làm đi, liền có một chút như vậy khó khăn. Cung Viễn Trinh một tay bưng lấy một chén rượu hướng Thanh Giao đi tới, Thanh Giao vẫn như cũng là cười lấy nhìn kỹ Cung Viễn Trinh. Tỷ tỷ, chúng ta cái kia uống rượu hợp cần. Cung Viễn Trinh nói xong cũng đưa tới một chén rượu. Thanh Giao thỏ tay tiếp nhận trong tay Cung Viễn Trinh ly rượu, cúi đầu nhìn một chút rượu trong ly lại tiếp tục dùng đến chết chìm người ngựa khí đùa dỡ lên. A Viễn, nhưng biết cái này rượu hợp cần thế nào uống? Cung Viễn Trinh nghe được Thanh Giao vấn đề còn nới lỏng một hơi, hắn còn tưởng rằng Thanh Giao lại muốn nói ra cái gì lời của hổ sói đây. Cung Viễn Trinh chững chạc đàng hoàng gật đầu một cái nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ca ca đã để nhân giáo qua ta biết. Thanh Giao ra vẻ kinh ngạc nói, a, thế nhưng ta không biết ta. Không quan hệ, tỷ tỷ, ta sẽ là được rồi, ta dạy cho ngươi rất đơn giản. Cung Viễn Trinh nói xong cũng ngồi tại bên cạnh Thanh Giao, hắn kéo lấy Thanh Giao bưng chén rượu cái tay kia cùng tay hắn giao thoa lên. Tỷ tỷ, chúng ta uống xong chính mình trong chén rượu liền có thể làm. Thanh Giao nhàn nhạt cười một tiếng cùng Cung Viễn Trinh nhìn nhau một thoáng, hai người liền thấp kém tới uống sạch trong chén rượu. Cung Viễn Trinh mới nắm tay buông ra còn tâm viên ý ma lấy, liền lại nghe đến Thanh Giao cái kia đùa giỡn lời nói. A Viễn, ca ca ngươi cái gì đều dạy ngươi cái kia, nhưng có dạy qua ngươi cái kia thế nào động phòng ư? Vốn là đang miên man suy nghĩ Cung Viễn Trinh, nghe được vấn đề này, vù một thoáng, cả người liền lại lấy, Cung Viễn Trinh cảm thấy cả người đều nhanh muốn hỏa táng mất. Cung Viễn Trinh đoán trách hết một câu tỉ tỉ. Ngươi hì hì, A Viễn ngươi còn không nói cho ta, ca ca ngươi có dạy ngươi đây? Trong tay Cung Viễn Trinh ly rượu đều nhanh muốn bị hắn bóp nát, cái này nếu là biến thành người khác như vậy tư mật vấn đề Cung Viễn Trinh có thể trực tiếp cầm dao chém hắn. Người này là Thanh Giao, Cung Viễn Trinh chỉ có thể là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Kaka chỉ cho ta một quyển sách để chính ta thật tốt nhìn, cái khác không nói. Trong mắt Thanh Giao mặt xẹt qua một đạo ý vị không rõ thần sắc, nháy mắt liền minh bạch quyển sách kia là sách gì, cuối cùng nàng cũng nhìn qua cũng không biết, nàng xem quyển sách kia cùng Cung Viễn Trinh nhìn sách, nội dung bên trong có phải là giống nhau hay không. Thanh Giao có chút hiếu kỳ sách gì, lấy ra đến cho ta nhìn một chút. Cung Viễn Trinh trực tiếp sù lông, vù một thoáng đứng lên, mặt mũi tràn đầy cự tuyệt. Không được, sách này ngươi không thể nhìn, tỷ tỷ ngươi nếu là muốn đọc sách lời nói ta ngày mai mua tới cho ngươi, ngươi muốn mua sách gì đều có thể. Thanh Giao bị Cung Viễn Trinh cái này quyết liệt phản ứng làm đến có chút mộng, âm thầm ở trong lòng phỏng đoán nàng sẽ không phải là đem người đùa phá a. Thanh Giao cũng đứng dậy, giả bộ như một mặt vô tội nói, không được thì không được, kích động như vậy làm gì? Sách này có cái gì không đúng địa phương ư? Ta vì sao không thể nhìn? Cung Viễn Trinh không nói ra nguyên nhân, chỉ có thể quay đầu chỗ khác cứng rắn nói, tỷ tỷ, sách này thật không tốt, chúng ta vẫn là đừng xem. Tốt á vậy liền không nhìn, bất quá A Viễn ngươi có phải hay không giúp ta đem đầu này bên trên đồ vật phá hủy thật nặng a, ta thật mệt ta. Cung Viễn Trinh hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn xem trên đầu của Thanh Giao đồ trang sức, mang theo không hiểu hỏi, rất nặng ư? Thanh Giao quăng một thoáng miệng nhìn đồ đần đồng dạng thần tình nhìn xem Cung Viễn Trinh. A Viễn, ngươi có phải hay không ngốc ga, cái này đồ trang sức là ngươi đưa cho ta nặng bao nhiêu, trong lòng ngươi không cân nhắc ư? Cung Viễn Trinh lắc đầu nói, ta thật không biết hắn nặng bao nhiêu, ta cũng chỉ là nhìn một chút, đều là tía tô thu thập. Cung Viễn Trinh vội vã đem Thanh Giao kéo đến bàn trang điểm ngồi xuống, thận trọng thay Thanh Giao bóc đầu tóc theo lấy trên đầu đồ trang sức càng ngày càng ít, Thanh Giao cảm thấy toàn bộ đầu đều nhẹ không ít. Một bên khác, còn tại cụm rượu Cung Tử Thương đột nhiên lấy lại tinh thần cảm thấy không thích hợp, lập tức lớn tiếng ồn ào. Ai, không đúng rồi, cái này theo đạo lý Tân Lang Quan không phải cái kia muốn tới hướng chúng ta mời rượu ư? Viễn Trinh đệ đệ người đây, hắn chạy đi đâu lạc? Tiểu Hắc vốn là có mấy phần say đến bên cạnh, âm thanh lập tức liền nói tiếp. Trương công tử hắn lại không có đến bên này, hắn đã sớm trở về nhà mới a. Cung Tử Thương tức giận hai tay vén tay áo lên một bộ muốn đi đem Cung Viễn Trinh bắt tới giáng dấp. Không được, cái này sao có thể được đây? Cái này ngày đại hỷ Tân Lang Quan luôn có thể không hướng chúng ta mời rượu, cái này không hợp lý, quá không hợp lý, ta phải đến đem hắn tìm đến. Cung Tử Thương nói xong liền muốn đi nhà mới. Cung Thượng Giác vốn là có mấy phần men say bị Cung Tử Thương hù dọa đều thanh tỉnh, đội vã đem người cho kéo lại. Cung Tử Thương, ngươi muốn đi làm đi? Đương nhiên là đi tìm Viễn Trinh đệ đệ làm. Muội muội tới không thích hợp, Viễn Trinh đệ đệ tới còn không được ư? Cung Thượng Giác, ngươi cho ta buông ra, nhanh lên một chút buông ra tay của ta. Cung Tử Thương nói xong lời cuối cùng, còn động thủ. Tiểu Hắc nhìn thấy cái này một bộ chẳng cảnh, cũng hù dọa đến thanh tỉnh, đội vã đem người ôm vào trong ngực cho Cung Thượng Giác lộ ra một cái áy náy nụ cười. Tiểu Hắc vậy mới dô đến người tới. Tử Thương, ngươi cũng đừng quản Trương công tử đang làm gì, lạp chúng ta nhiều người như vậy bồi ngươi uống ngươi còn chưa đủ hả? Tuyết công tử cũng tại một bên bưng chén rượu phụ hòa nói, liền là chúng ta nhiều người như vậy, ít Trương công tử một cái cũng không có gì lớn, Giác công tử không phải tại nơi này ư? Để hắn thay thế cũng giống như vậy a. Chương 102, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh 102 Cung Tử Vũ, mấy người bọn hắn cũng liền đội vàng trấn an đến Cung Tử Thương tới, nhưng không dám đem người thả đi, ai biết uống say Cung Tử Thương có thể làm được chuyện gì tới đây. Không uống say nàng đều khó làm cực kỳ, cái này uống say, thật là nửa phần lý trí đều không có. Cung Tử Thương càng nghe Cung Tử Vũ lời của bọn hắn trong lòng càng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà trên mặt nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là tán thành bọn hắn nói. Cung Tử Thương bưng chén rượu lên, liền bắt đầu đi rót Cung Thượng Giác rượu, thậm chí còn gọi Tuyết công tử bọn hắn. Cung Thượng Giác cũng vì trấn an Cung Tử Thương, vậy thì thật là người đến không cự tuyệt a. Cũng may mắn, Cung Thượng Giác tuy là không thích uống rượu, nhưng mà nhiều năm như vậy bởi vì tại bên ngoài buôn bán nguyên nhân cũng nâng cốc lượng rất lớn. Bằng không chỉ bằng Cung Tử Thương bọn hắn địa bộ này, Cung Thượng Giác đã sớm uống gục, vừa mới hắn liền uống không ít. Cung Thượng Giác không biết do hảo đệ đệ của mình để lại cho hắn một cái đại kinh hỉ, nếu như hắn biết cái này đại kinh hỉ là gì đó vậy hắn căn bản cũng không cần uống nhiều rượu như vậy, quả thực liền là uổng phí công phu a. Cung Tử Thương nhìn mọi người đều say không sai biệt lắm, con ngươi chuyển gọi là một cái nhìn bụng trộm cầm lên làn váy liền đi ra cửa. Cung Tử Thương nhìn thấy trong cửa mọi người che miệng lén cười lên. Thành thân làm sao có khả năng không nháo động phòng, cái này động phòng ta náo định hỉ hỉ. Mọi ngươi chờ, ta đưa cho ngươi kinh hỉ lập tức tới ngay rồi. Hì hì, Cung Tử Thương mặc dù không có hoàn toàn say chết rồi nhưng mà cũng là say hô hô, đi trên đường đều loạn trò đi ngang qua thị nữ cùng người hầu muốn bị Cung Tử Thương trở về. Cung Tử Thương tất cả đều cự tuyệt, nói đùa cái gì, cái này nếu là để người đưa trở về, vậy hôm nay động này phòng, nàng chẳng phải không đến náo loạn, phải biết nàng hiện tại ở biệt tử, cùng Thanh Giao bọn hắn nhà mới, cách đến hơi có chút khoảng cách à. Cung Tử Thương như làm tặc loạn trò đi tới Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh ngoài sân. Cung Thượng Giác đột nhiên phát hiện Cung Tử Thương không gặp, hù dọa trong mắt men say nháy mắt liền biến mất không thấy. Cung Thượng Giác tranh thủ thời gian đứng dậy tìm kiếm khắp nơi lên, thậm chí ngay cả bàn đáy bên trên đều không biến mất. Mọi người thấy Cung Thượng Giác như vậy tình cảnh rất là nghi hoặc. Giác công tử, ngươi đang tìm cái gì a? Ngươi ném đi cái gì? Nói ra chúng ta giúp ngươi một khối tìm. Đúng thế, còn Thượng Giác ca ca ngươi ném cái gì? Uống say Cung Tử Vũ nói chuyện đều có một điểm đầu lưỡi lớn. Cung Thượng Giác mặt đen thui nói, Cung Tử Thương đây. Tiểu Hắc mang theo một điểm men say ánh mắt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn hồi lâu đều không có phát hiện muốn tìm người cũng gấp lên. Tử Thương đây, nàng chạy đi đâu rồi? Tuyết công tử bọn hắn đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một cái không tốt cảm giác. Cung Thượng Giác càng là có càng liền chạy ra ngoài, khinh công đều dùng đến cực hạn. Tiểu Hắc nhìn thấy Cung Thượng Giác chạy nháy một cái mắt đầu góc đột nhiên sáng sủa lên, nghĩ đến một cái muốn mạng khả năng cũng liền vội vàng đứng dậy tới phía ngoài chạy. Tốc độ kia nhanh, để Tuyết công tử đều có một điểm tắc lưới. Tiểu Hoa cái này khinh công có phải hay không tiến bộ? Tuyết Trọng Tử bọn hắn cũng liền vội vàng đứng dậy, Tuyết Trọng Tử vẫn không quên kéo lấy uống mơ hồ Tuyết công tử tại trên nửa đường. Tuyết công tử nghe được Tuyết Trọng Tử giải thích bị gió lạnh như vậy thổi càng thêm thanh tỉnh, hù dọa đến mồ hôi lạnh tràn trề. Tuyết công tử dám khẳng định, lần này khinh công của bọn hắn, thật là chuyển cực hạn có thể không vui ư? Bọn hắn liền sợ chậm một chút nữa chờ bọn hắn đến thời điểm nhìn thấy, liền là Cung Tử Thương thi thể. Cung Thượng Giác trước tiên đến nhà mới, bên ngoài nhìn xem đèn đuốc sáng trưng nhưng lại y mắng gian phòng. Cung Thượng Giác dừng bước, mặt mũi tràn đầy dầu dị lên. Ngay tại Cung Thượng Giác dầu dị đến cùng muốn hay không gõ cửa thời điểm, Tiểu Hắc liền chạy vào biệt tử. Tuyết Trọng Tử bọn hắn cũng theo sát phía sau. Cung Tử Vũ thở hồng hộc nhìn xem mọi người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta đứng ở chỗ này làm gì? Có nên đi vào hay không a? Lần này ánh mắt mọi người đều nhìn về Cung Tử Vũ, nhìn Cung Tử Vũ lung túng cực kỳ. Giờ khắc này Cung Tử Vũ muốn giả say, thế nhưng vừa mới gió lạnh thổi tăng thêm bị giật này, mình hắn hiện tại nửa phần men say cũng không có. Cung Tử Vũ có chút không được tự nhiên nói, đều nhìn xem ta làm gì a, đến cùng thế nào đi cũng không thể tổng chạm tại bên trong viện tử này, nghe góc tường a, nếu là bị Viễn Trinh đệ nghe được, cái kia nhiều thật mất mặt. Tuyết Trọng Tử mấy người đều đưa ánh mắt nhìn hướng Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác luốt luốt gân xanh hẳn lên thái dương mang theo vài phần men say ngựa khi nói, trở về à, hôm nay cũng gây không sai bị lắm, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt à. Cung tử Vũ bọn hắn gật đầu một cái, đều tán thành quyết định này, chỉ duy nhất Tiểu Hắc cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết rõ vì sao hắn tổng cảm thấy cung tử Thương tại trong gian phòng thế, nhưng nàng hiện tại lại không dám đi vào. Nhìn thấy cung tử Vũ bọn hắn quay người rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút yên tĩnh nhà mới, Tiểu Hắc thở dài một hơi, chỉ có thể đi nơi khác tìm một chút cung tử Thương. Thế nhưng không nghĩ tới Tiểu Hắc vừa đi ra mấy bước, nhà mới bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm, một tiếng quen thuộc kêu thảm, tất cả mọi người nghe ra đây là cung tử Thương. Tiểu Hắc càng hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp đẩy ra cửa chạy đi vào, không cố kỵ chút nào nhà mới bên trong sẽ có hay không có cái gì hắn không nên nhìn chẳng cảnh, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cung tử Thương. Cung thượng giác bọn hắn cũng liền vội vàng chạy đi vào liền thấy Tiểu Hắc ngồi dưới đất ôm lấy cung tử Thương. Tử Thương, ngươi làm sao rồi, ngươi không sao chứ, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Cung thượng giác đánh giá đến nhà mới, phát hiện vốn nên tại nhà mới bên trong tân lang cùng tân nương rõ ràng không tại, trong lòng cung thượng giác liền có một cái không tốt dự đoán. Cung tử Thương nuốt trên mình đau khóc cái này nói, ai nha ngã chết ta, đau chết mất. Vân Vi Sam thở dài một hơi liền lên phía trước cùng Tiểu Hắc một khối đem người đỡ lên. Tử Thương tỷ tỷ, ngươi thế nào lại ở chỗ này a? Trương công tử bọn hắn đây. Lần này ánh mắt mọi người lại tụ tập tại trên thân cung tử Thương, cung tử Thương đầy đầu nghi vấn một bộ không làm rõ ràng được tình huống giáng dấp. Cung tử Thương ánh mắt khi nhìn đến cung thượng giác cái kia ánh mắt tàn nhẫn thời điểm, hù dọa đều thành tỉnh đội vã lên tiếng. A, ta không biết rõ a, các loại các ngươi để ta suy nghĩ một chút, mẹ của ta a, đầu của ta thế nào như vậy đâu a? Cung tử Thương luốt luốt đầu của mình tựa ở Tiểu Hắc trong ngực liều mạng hồi tưởng lại ký ức của mình. Tiểu Hắc đã đau lòng vừa bất đắc dĩ chỉ có thể thương tiếc ôm lấy cung tử Thương, vỗ vỗ nàng con dùng làm trấn an. Cung tử Thương cũng phát hiện Thanh Giao hai bọn hắn phu thê không tại, cũng có chút gấp, thế nhưng nàng vô luận như thế nào cố gắng, đều phát hiện trong ký ức của mình không có bọn hắn. Cung tử Thương có chút sụp đổ, ta thật không biết ta liền nhớ, ta muốn tới náo động phòng, đi tới nhà mới phía sau ta liền muốn gõ cửa nhưng nào biết được ta vỗ một cái, liền ngã vào tới. Về sau, ta phát hiện Thanh Giao bọn hắn không tại bên trong gian phòng, ta liền cho rằng bọn hắn đi ra, liền muốn tại bên trong gian phòng chờ bọn họ. Ta an vị tại bên cạnh bàn đợi chờ không biết rõ làm sao lại ngủ thiết đi, về sau ta liền thấy các ngươi. Vân Vi Sam đột nhiên mắt nhìn thấy bị khăn trải bàn ngăn trở đồ vật, Vân Vi Sam lập tức ngồi xổm xuống nhấc lên khăn trải bàn, liền thấy một cái phong thư. Phong thư này là cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao hai người bọn họ chuẩn bị đặt ở trên bàn chính giữa bị say khất cung tử Thương phát hiện, cho tiện tay ném tới trong bàn đi. Chương 103, Vân Chi Vũ cung Viễn Trinh 103, cái này nếu không phải Vân Vi Sam mắt sắc, đều không phát hiện được phong thư này đến lúc đó lại là náo loạn. Tất cả mọi người nhìn thấy Vân Vi Sam từ dưới đất nhặt lên tin, nhộn nhịp lộ ra thần sắc tò mò lòng ngứa ngáy khó nhịn, từng cái thăm dò tới muốn biết trong thư viết cái gì. Chỉ thấy trên phong thư viết ca ca thân khải bốn chữ lớn, Vân Vi Sam cầm trong tay thư đưa cho cung thượng giác, cung thượng giác tiếp nhận phong thư, vừa nhìn thấy cái kia quen thuộc chữ, một hơi kém chút không có đi lên. Cung thượng giác đột nhiên rất không muốn mở ra phong thư này, trong lòng hắn có cái âm thanh nói cho hắn biết bên trong viết, khẳng định là hắn không muốn biết. Cung thượng giác chần chờ, cung tử Vũ bọn hắn đều cảm thấy rất kỳ quái, cung tử Vũ không nhịn được mở miệng thúc giục lên. Thượng giác ca ca, đây cũng là Viễn Trinh đệ đệ cho ngươi viết tin à, ngươi nhanh mở ra nhìn một chút à. Nhìn một chút trong thư đến cùng biết cái gì. Cung thượng giác nhìn xem từng đôi hiếu kỳ mắt, khi sâu một hơi liền xuống nhất định quyết tâm mở phong thư khi nhìn đến trong thư nội dung thời điểm. Cung thượng giác liền không nhịn được nhắm mắt lại trong lòng liền bắt đầu bạo nói tục, mắng rất bẩn. May mắn không có người biết trong lòng cung thượng giác nghĩ cái gì, bằng không nhất định sẽ cho là cung thượng giác bị người đoạt xá. Tại một bên vụng trộm nhìn tin cung tử Thương, nhìn thấy trong thư nội dung kinh hai trường lớn hai mắt theo sau cũng là một mặt hưng phấn dáng dấp. Ai đu, Viễn Trinh đệ đệ cùng muội muội chơi thẳng tiêu đi. Bỏ trốn, đây là hai người bọn hắn ai nghĩ ra được chủ kiến a? Ha ha, mẹ của ta hải chết cười ta ha ha. Bỏ trốn loại chuyện này tuy nói không thường thấy nhưng cũng là thường có phát sinh, nhưng mà tân lang cùng tân nương một khối bỏ trốn cũng là thế gian hiếm thấy. Ha ha, ha ha, vẫn là Viễn Trinh đệ đệ bọn hắn sẽ chơi chủng loại nhiều, chờ ta thành thân thời điểm ta cũng chơi như vậy. Cung tử Thương cái này cuối cùng một câu nói kia thế nhưng đưa tới mọi người chú ý, cung thượng giác nhìn đồ đần đồng dạng cung tử Thương lại cho tiểu hắc ném đi một cái bất vả biểu tình. Cung tử Vũ bọn hắn quả thực là một lời khó nói hết, a Tuyết công tử càng là an ủi tính bô vô tiểu hắc bà bay, tiểu hắc chỉ có thể lộ ra một vòng lúng túng lại bất lực cười. Tiểu hắc trong lòng khổ a. Nhưng hắn không nói, chỉ là tiểu hắc vừa nghĩ tới nếu như hắn thành thân một ngày kia, thực có can đảm cùng cung tử Thương bỏ trốn lời nói cha hắn thật lại đánh gãy chân của hắn, cũng đem hắn trục xuất cung môn, ngẫm lại đều là nước mắt a. Cung thượng giác gắt gao bóp lấy thư cố gắng lắng lại trong lòng mình nộ hỏa theo sau mới lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hù dọa đến cung tử Vũ bọn hắn đều yên lặng lui về phía sau mấy bước, bọn hắn tổng cảm thấy cung thượng giác, đây là bị cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao cái này một đôi vô lương phu thê cho giận điên lên, bằng không ta thế nào sẽ lộ ra đáng sợ như vậy nụ cười tới đây. Cung thượng giác nhìn thấy mọi người cùng nhau lui lại trực tiếp lật một cái xem thường, tiếp đó tiện tay đem thư đặt ở trên bàn cũng không quay đầu lại đi. Không đi làm gì chờ tại cái này nhà mới bên trong qua đêm ư? Người gây chuyện đều không thấy hắn loại trừ tâm bình khí hòa thu thập cục diện rồi dám, hắn còn có thể làm gì? Cung tử Vũ bọn hắn cũng yên lặng giải tán, ai cũng không dám lại nháo một thiếu thần. Cuối cùng ai cũng không muốn làm cái kia nơi chút giận đều không phải ngốc. Kim Phục cũng không biết nên nói chút gì tốt, nhưng hắn là vui vẻ về phần hắn nhà công tử hài lòng hay không liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, thật sự là hắn bị cung tử Vũ mấy người bọn hắn dày vò muốn chết đi. Muốn hắn trên giang hồ cũng lăn lộn đã nhiều năm như vậy, người nào chưa từng thấy, người nào không từng quen biết, nhưng như cung tử Vũ mấy người bọn hắn hành hạ như thế vậy thì thật là thế gian hiếm thấy a. Đã sớm chạy xa xa cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao, hai người cùng kỵ lấy ngựa chạy ở trên quan đạo. A Viễn, ngươi nói ca ca ngươi có thể hay không bị tức chết ta. Ngay tại cưỡi ngựa, Cung Viễn Trinh nghe được Thanh Giao lời nói nháy mắt liền giữ chặt dây cương, để ngựa dừng lại. Cung Viễn Trinh quay đầu nhìn phía sau một mặt chấn định nói, hẳn là sẽ không nhưng khẳng định sẽ là tức giận. Bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta hiểu ta ca hắn nhiều nhất tức giận mấy ngày, chờ chúng ta chơi nhiều một đoạn thời gian, tại cấp ca ca viết thư nói xin lỗi. Trên mặt Thanh Giao nụ cười đều nhanh sắp không nhịn được nữa, may mắn trời tối, bằng không Cung Viễn Trinh nhất định có khả năng nhìn thấy. Trên mặt Thanh Giao cái kia nhìn có chút hả hê biểu tình. Đi, nghe ngươi an bài. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta đã sớm nghe ngóng tốt, ta cũng đem lộ tuyến hoạch định xong, nhất định có thể để ngươi chơi thật vui vẻ. Tỷ tỷ, vẫn là ta tốt nhất ta. Ngươi muốn đi du ngoạn các nơi, ngươi nhìn ta lập tức liền an bài cho ngươi. Thanh Giao xoay người nhìn về phía trước, vậy ta cũng không để ngươi an bài vào hôm nay buổi tối à? Nhà ai đêm tân hôn chạy ra ngoài chơi? Cung Viễn Trinh lộ ra một tia ủy khuất, thế nhưng không phải tỷ tỷ nói muốn bỏ trốn sao? Thanh Giao kém một chút đều nói không ra lời nói tới, nàng nói muốn bỏ trốn bất quá là tại nhìn thoại bản thời điểm nói đùa nói xong, ai biết Cung Viễn Trinh rõ ràng còn nghiêm túc đây. Chúng ta lúc ấy không phải tại thảo luận thoại bản ư? Đúng thế, ta nhớ a, tỷ tỷ không vui sao? Vẫn là tỷ tỷ muốn cùng người khác bỏ trốn. Cung Viễn Trinh từ lúc mới bắt đầu có lý chẳng sợ đến ủy khuất tràn đầy. Thanh Giao nhìn người này lại bắt đầu ghen, khỏe miệng hơi hơi giật một cái, trong lòng tự an ủi mình, đây là tự chọn cũng là chính mình sủng nhường một chút hắn thế nào? Thế nào sẽ? A Viễn ngươi lại tại nói cái gì mê sảng, trừ bỏ ngươi, ta sẽ cùng ai bỏ trốn? Nhà chúng ta A Viễn tốt nhất rồi, lời ta từng nói, A Viễn đều ghi tạc trong lòng, ta thích nhất A Viễn lạc. Cung Viễn Trinh khỏe miệng đều nhanh muốn bệnh đến khỏe mắt lên, cười mắt đều nhanh muốn meo lại. Tỷ tỷ kia chúng ta tiếp tục đi đường A, hy vọng đường đông thời điểm chúng ta đợi đến tiếp một cái thành trấn. Cung Viễn Trinh nói xong một tay kéo lấy dây cương, một tay ôm lấy Thanh Giao phần bụng liền lại tiếp tục bắt đầu đi đường. Cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao bắt đầu bọn hắn tuần trăng mật hành trình, cung tử vũ bọn hắn tại ngày hôm sau liền bị cung thượng giác lánh khóc vô tình đích thân áp giải mấy người bọn hắn hồi cung cửa. Về phần trở về cung môn phía sau, bọn hắn sẽ phải chịu dạng gì trừng phạt như vậy là mặt khát máu cùng nước mắt. Tuyết công tử cùng cung tử thương mấy người bọn hắn khả năng còn có thể thoát khỏi trừng phạt, nhưng cung tử vũ cái này chấp nhận nữ đó là chạy không thoát lạc. Cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao quãng đời còn lại rất ít hồi cung cửa, coi như hồi cung cửa cũng chờ không được bao lâu, nhiều nhất 3 tháng, ít thì nửa tháng tả hữu liền sẽ một lần nữa ra cửa cung. Cung thượng giác đã sớm không quản được cái đệ này cùng đệ muội, ngược lại chỉ cần Cung Viễn Trinh không có việc gì, hắn cũng liền theo hắn đi. Cuối cùng cung thượng giác cũng muốn gặp đến hăng hái Cung Viễn Trinh, ưa thích hắn tiên y nộ mã bộ dáng, mà không phải tại cung môn bên trong nhận hết ủy khuất, lại ẩn nhận không phát bộ dáng. Về phần trưởng lão bọn hắn tuy là ngay từ đầu cực lực phản đối, nhưng ai bảo nhân ra có một cái hảo ca ca, đây lại thêm cung tử vũ bọn hắn cũng cực lực làm Cung Viễn Trinh của nhau. Cung Viễn Trinh chính mình cũng có năng lực, thường thường cho một cái toa thuốc hoặc là cái gì ám khí bản thiết kế, các loại trưởng lão bọn hắn cũng bị bức nói không ra lời. Kỳ thực từ lúc cung môn đại chiến phía sau, trưởng lão quyền nói chuyện liền không có ngày trước trọng yếu, bọn hắn cũng minh bạch nguyên cơ, tại nhìn không ngăn cản được thời điểm, cũng dứt khoát tử mặc kệ. Bọn hắn nhàn không có việc gì liền bắt đầu mang cung môn tiếp một lớp. Chương 104, Vân Chi Vũ Cung Viễn Trinh phiên ngoại. Cung Viễn Trinh tại tham gia xong cung tử vũ đại hôn phía sau, liền bị ca ca hắn vô tình cho ném vào hậu sơn, để hắn đi sông Tam Vực thí luyện rồi. Cung Viễn Trinh oán khí tràn đầy đến hậu sơn sông Tam Vực thí luyện, làm đến Tuyết công tử bọn hắn đều cho là Cung Viễn Trinh là đến gây chuyện, thậm chí đều tại âm thầm bên trong thảo luận muốn hay không muốn đổ nước. Thế nhưng không nghĩ tới nhân gia căn bản cũng không cần bọn hắn đổ nước, thậm chí còn trở thành từ trước tới nay cung môn vượt tải tốc độ nhanh nhất người, làm đến bọn hắn đều có mấy phần lúng túng. Lúc trước cung tử thương tại Cung Viễn Trinh trong hôn lễ gây những cái kia một tiêu thân, Cung Viễn Trinh toàn ở nàng hôn lễ cùng ngày cho trả lại. Làm tiểu hắc trực tiếp ôm lấy cung thượng giác khóc lóc kể lể lên, để hắn quản đệ đệ của hắn, lại không quản lời nói, hắn hôm nay liền không thành được hôn. Cung tử thương kết hôn một ngày kia, thế nhưng gà bay chó chạy a cũng để cho nàng biết đi ra lăn lộn sớm tối đều là cần phải trả. Cung tử thương cũng muốn trực tiếp lại lần nữa trong phòng đi ra, lại bị Thanh Giao gắt gao đè lại, cung tử thương chỉ có thể khổ cực cầu nguyện tiểu hắc hữu dụng một điểm. Cung Viễn Trinh là cung môn đời này thành thân sớm nhất một cái, cũng là sinh con trễ nhất một cái, mỗi khi trưởng bối cùng cung thượng giác tới thúc đẩy sinh trưởng, Cung Viễn Trinh trực tiếp ngay tại chỗ liền cự tuyệt, thậm chí còn nói khoác không biết ngượng nói chính mình không thể sinh, làm cung thượng giác bọn hắn đều thay Cung Viễn Trinh lúng túng. Đáng tiếc Cung Viễn Trinh ra mặt dày cực kỳ, không có chút nào cảm thấy lúng túng, thậm chí còn cảm thấy bọn hắn phiền đến cực kỳ. Coi như về sau cung thượng giác đều thành thân sinh con, Cung Viễn Trinh như trước vẫn là một chút cũng không dao động. Cung thượng giác không nhịn được vụng trộm tìm Thanh Giao nói chuyện, đến theo trong miệng Thanh Giao nghe được chân thực nguyên nhân, cung thượng giác cảm thấy chính mình thật là quản nhiều nhàn sự. Cung thượng giác thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình đệ đệ là cái bình dấm chua thì cũng thôi đi, liền tương lai mình hài tử dấm cũng ăn liền, bởi vì sợ Thanh Giao sau này sẽ càng thích hài tử liền đánh chết cũng không sinh hài tử. Đáng tiếc, Cung Viễn Trinh quá yêu kể cận Thanh Giao, mặc dù hắn làm xong biện pháp luôn có chúng chiêu thời điểm, trừ phi một lần bất và suốt đời nhàn nhã trực tiếp uống tuyệt dục thuốc. Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh đều không đồng ý đối phương uống, bởi vì khá hơn nữa tuyệt dục thuốc đều là có thiếu hụt ở sẽ với thân thể người tồn tại nhất định thương tổn, tuy là trình độ tổn thương nhỏ hơn nhưng mà bọn hắn ai cũng không nguyện ý cược. Làm Cung Viễn Trinh 36 tuổi năm đó, Thanh Giao bởi vì bất ngờ mang thai mà khẩu vị không tốt mới phát hiện chính mình mang thai. Cung Viễn Trinh lúc ấy cả người đều mộng, thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng hắn đã làm tốt biện pháp, thế nào sẽ mang thai đây? Cung Viễn Trinh tuy là khó mà tiếp nhận hài tử này đến, nhưng để ý nhất người kia vẫn là hắn, sau này sủng ái nhất nữ nhi cũng là hắn, quả thực là muốn ngôi sao không cho mặt trăng. Cung Viễn Trinh nữ nhi của mình lấy tên làm Cung Giao Trừng, danh tự vừa ra tất cả mọi người hết ý kiến lên, thật là tư mã chiêu tâm tư, người qua đường đều biết ta. Không ai đi chọc Cung Viễn Trinh múc đầu, đi nói cái tên này không tốt, dù sao lấy hướng trải qua nói cho bọn hắn, nhiều một lần không bằng ít một lần ít dính vào chuyện của người khác, xui xẻo chỉ có thể lại là chính mình. Cung Giao Trưng là cung môn tiếp một lớp bên trong nhỏ nhất hài tử, cũng là cung môn bên trong một phương bá chủ, trưởng bối sủng ái, ca ca tỷ tỷ chiều lấy. Cuối cùng so nàng lớn ca ca tỷ tỷ, lớn nhất đều so hắn lớn mười mấy tuổi, nhỏ nhất đều lớn 7-8 tuổi. Lại thêm nàng bản thân năng lực cũng cực mạnh, Cung Viễn Trinh từ nhỏ đã dạy nàng chữa độc chi thuật, nàng cũng di chuyển đến Cung Viễn Trinh thiên phú. Điểm võ lực càng là không cần phải nói, tại cung môn bên trong nàng nhận thứ hai, Thanh Giao nhận thứ nhất, liền cung thượng giác cùng Cung Viễn Trinh bọn hắn đều đánh không được nàng. Cung Viễn Trinh đối Thanh Giao nói lời thề chưa bao giờ thất bại qua, hắn đáp ứng Thanh Giao sự tình cuối cùng sẽ nói được thì làm được. Cung Viễn Trinh yêu Thanh Giao cả một đời, thậm chí tại trước khi chết, hắn còn ỉ lại trong ngực Thanh Giao. Một cái rất bình thường buổi tối, tóc trắng phơ, Thanh Giao ôm lấy khí tức mỏng manh Cung Viễn Trinh, nằm trong sân trên ghế nằm nhìn lên trên trời ngôi sao. Cung Viễn Trinh lòng tràn đầy không cam lòng, lại không cách nào ngăn cản chính mình rời đi, hắn chỉ mong mọi kiếp sau cùng Thanh Giao nối lại tiền duyên. Tỷ tỷ, kiếp sau có thể hay không tiếp tục yêu ta? Thanh Giao cố giả bộ lấy nụ cười trong con mắt cũng là hóa không mở nồng đậm bi thương, nhìn xem hồi quang phản chiếu Cung Viễn Trinh, không đành lòng để hắn thất vọng. Thanh Giao gật đầu cười, có thể, chỉ là A Viễn phải nhanh lên một chút tìm tới ta mới tốt, a nếu là chậm ta sợ ta sẽ yêu người khác. Thanh Giao không biết rõ chính mình có hay không có kiếp sau, cũng không biết chính mình đời sau có thể hay không yêu Cung Viễn Trinh, cứ việc nàng có rất nhiều không xác định nhưng vẫn như cũ đưa ra kiên định trả lời. Tóc trắng phơ Cung Viễn Trinh, cười như hồn nhiên hải tử đồng dạng ngọn, ha ha. Tỷ tỷ, người yên tâm, ta nhất định sẽ rất nhanh tìm tới tỷ tỷ, mới sẽ không để tỷ tỷ thích người khác, tỷ tỷ chỉ có thể là ta. Vô luận là cả đời này, vẫn là kiếp sau đời đời kiếp kiếp, tỷ tỷ đều chỉ có thể thuộc về ta, chỉ có thể thuộc về ta một người, có đúng hay không tỷ tỷ? Thanh Giao lại một lần nữa cười lấy gật đầu đối, chỉ thích nhà chúng ta A Viễn. Ha ha. Tỷ tỷ thật tốt, ta liền biết tỷ tỷ đối ta tốt nhất rồi, Giao Trưng cái kia xú nha đầu mới không sánh được đây. Tỷ tỷ, ta cũng chỉ thuộc về ngươi đời đời kiếp kiếp, ta chỉ thích tỷ tỷ một người. Đời đời kiếp kiếp đối với Thanh Giao tới nói quá xa vời, cũng quá không thể khống chế, cứ việc nàng không tin Cung Viễn Trinh nói đời đời kiếp kiếp, nhưng không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của hắn. A Viễn nhưng muốn nhớ, nếu là A Viễn quên, ta nhưng là sẽ thương tâm. Ta mới sẽ không để tỷ tỷ thương tâm, coi như ta quên, linh hồn của ta cũng nhất định sẽ nhớ muốn thích tỷ tỷ. Cung Viễn Trinh khí tức càng ngày càng yếu, nhưng hắn lại nắm chắc Thanh Giao, không nguyện ý nuốt xuống cuối cùng một hơi, bởi vì hắn cũng đang sợ a sợ chính mình sẽ quên Thanh Giao, sợ chính mình kiếp sau cùng Thanh Giao không có bất kỳ liên quan. Thanh Giao khỏe mắt nước mắt từng giọt rơi xuống, nhìn xem Cung Viễn Trinh không nguyện ý đi, càng phát bi thương lên, nàng trùng quy là cái phạm nhân, coi như biết nhiều hơn nữa cũng không cách nào chống lại thiên mệnh. Thanh Giao không đành lòng nhìn Cung Viễn Trinh thống khổ, tại Cung Viễn Trinh chán rơi xuống hôn lên cái hôn này, mang theo đời này Thanh Giao tu luyện tất cả pháp lực cùng nàng sinh mệnh lực. Nàng dùng pháp lực cùng sinh mệnh lực xem như đại giới ưng thuận cùng Cung Viễn Trinh đời đời kiếp kiếp kết làm lương duyên, lời thề chỉ cần có cái này lời thề tại, nàng và Cung Viễn Trinh tại gặp gỡ một khắc này, bọn hắn duyên phận liền sẽ lần nữa bắt đầu. A Viễn, ngủ đi, ngươi sẽ được đền bù, mong muốn ta sẽ bồi tiếp ngươi. Thật sao? Tỷ tỷ ta khi nào lừa qua ngươi a? Cung Viễn Trinh cười lấy chậm rãi nhắm mắt lại, Thanh Giao cẩn thận từng ly từng tí đem người để xuống, tiếp đó như thường ngày nuốt ở trong ngực Cung Viễn Trinh, chậm rãi nhắm mắt lại. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Cung Viễn Trinh nữ nhi đến thăm Cung Viễn Trinh, tại đạp vào cửa sân một khắc này, nước mắt của nàng liền rơi xuống tới đối với phụ thân nàng rời đi, hắn sớm có dự liệu chỉ là không nghĩ tới mẫu thân của nàng cũng sẽ đi theo một hồi. Cung Giao Trưng yên lặng làm cha mẹ mình thân hậu sự đối với ca ca tỷ tỷ bọn hắn an ủi nàng cũng chỉ là cười cười. Đối với trưởng bối rời đi, nàng sớm cái kia quen thuộc mới đối thế, nhưng vì sao tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, Cung Giao Trưng luôn có như thế trong nháy mắt, cảm thấy toàn bộ thế giới vứt bỏ chính mình. Thế nhưng tại ca ca tỷ tỷ bọn hắn làm bạn phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là đi từ từ ra bi thương, nghiêm túc qua tốt mỗi một ngày, qua tốt thuộc về nàng nhân sinh của mình. Chương 105, Vân Chi Vũ một tại Thanh Giao triệt để mất đi ý thức trong nháy mắt đó, có một đạo tràn đầy uy nghiêm khí tức bao bọc Thanh Giao linh hồn rời đi. Thanh Giao lần nữa bị phong ấn ký ức, không biết qua bao lâu linh hồn lần nữa bị đưa vào một bộ mới mất đi sinh mệnh đặc thù trong thi thể. Thanh Giao bởi vì mới tiến vào cái này bối thân thể, cùng thân thể cực độ không thất cùng, Thanh Giao ý thức đều là hỗn loạn. Lại thêm cỗ thân thể này, vốn chính là bởi vì trọng thương bỏ mình, từ đó làm cho Thanh Giao hôn mê hơn nửa năm mới thanh tỉnh lại. Thanh Giao cảm nhận được thân thể nặng nề, đầu óc trống rỗng, còn có đều là tại bên cạnh nàng phàn nàn âm thanh để nàng cấp bách muốn mở mắt. Tại một bình thường buổi chiều, Thanh Giao cuối cùng cố gắng mở mắt ra. Thanh Giao chậm rãi mở mắt ra nhìn xem nóc nhà, chật vật chuyển động đầu của mình, nhìn thấy gian nhà bài trí đều rất đơn giản, nhưng lại không hiểu khiến người ta cảm thấy áp lực. Thanh Giao phát hiện toàn bộ gian nhà chỉ có chính mình một người, tuy là Thanh Giao không nhớ chuyện cũ trước kia, nhưng mà hơn nửa năm này mơ mơ màng màng nàng còn có thể cảm giác được, bên cạnh nàng một mực có người chiếu cố nàng. Cuối cùng nàng nghe nhiều nhất chính là nàng tiếng phàn nàn chính mình thế nào xui xẻo như vậy, phàn nàn chính mình mệt khổ. Thanh Giao muốn mở miệng gọi người, nhưng mà nàng mới tỉnh lại thân thể vẫn là quá hư nhược, cổ họng khô chát lợi hại, để nàng không cách nào phát ra thanh âm. Trùng hợp tại lúc này, tiếng mở cửa truyền đến, Thanh Giao đưa ánh mắt nhìn qua. Thanh Giao xuyên thấu qua bình phòng, mơ hồ nhìn thấy có người đi vào rồi. Theo lấy bước chân người nọ âm thanh càng ngày càng gần, Thanh Giao đối với hắn càng phát tò mò lên. Rất nhanh, Thanh Giao liền trông thấy một vị khuôn mặt tuấn tú thiếu niên lang, bưng lấy một bát thuốc hướng nàng đi tới. Cung Viễn Trinh đi đến áo tơi đằng sau, liền thấy một đôi không hề lay động ánh mắt, Cung Viễn Trinh rất là kinh ngạc nhưng rất nhanh phản ứng lại, lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Cung Viễn Trinh cao hứng tiện tay chén thuốc đặt ở bên giường trên ghế, tiếp đó liền trực tiếp ngồi tại bên giường không có chút nào cố kỵ, nam nữ đại phòng, trực tiếp theo trong chăn lấy ra Thanh Giao tay, bắt đầu xem bệnh lên mạch. Động tác thuần thục, để Thanh Giao đều không tự chủ được nhíu mày một cái, không biết rõ vì sao, Thanh Giao cũng không có cự tuyệt. ngược lại một đôi mắt nhìn kỹ Cung Viễn Trinh, nhìn Thanh Giao cái gì đều không nhớ nổi, nhưng liền cảm thấy người trước mặt rất quen thuộc, cảm thấy chính mình có lẽ nhận thức hắn. Cung Viễn Trinh bị người chằm chằm cực kỳ không dễ chịu, cố gắng xem nhẹ một màn kia, ánh mắt tò mò. Cung Viễn Trinh quăng một thoáng miệng sâu, trong nội tâm có chút không cao hứng, hắn tuy là không cao hứng nhưng mà động tác lại cực kỳ ôn nhu, đem Thanh Giao tay nhét trở về trong chăn. Ngươi đã tỉnh lại liền thật tốt tu dưỡng a. Thanh Giao há to miệng muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng nửa điểm âm thanh đều không phát ra được. Cung Viễn Trinh nhìn xem suy yếu Thanh Giao, rất là không tình nguyện nhưng vẫn là đứng dậy vòng qua bình phong, đi cho Thanh Giao rót một ly nước. Cung Viễn Trinh thận trọng đút Thanh Giao uống nước, Thanh Giao liên tục uống hai ly phía sau mới nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Trên mặt Cung Viễn Trinh nửa điểm nụ cười đều không có, hắn đối cái này dạy vò hắn hơn nửa năm Thanh Giao, một chút hảo cảm cũng không có. Vừa nghĩ tới hơn nửa năm này, Cung Viễn Trinh liền muốn hạ độc chết nàng tính toán, thế nhưng Cung Viễn Trinh không dám, ai bảo đây là ca ca hắn phu nhân đâu, vẫn là ca ca hắn thân biểu muội. Thanh Giao mẫn cảm phát giác được Cung Viễn Trinh tâm tình không tốt, Thanh Giao không biết rõ nguyên nhân gì nhìn xem gương mặt lạnh lùng không nói lời nào Cung Viễn Trinh. Thanh Giao muốn mở miệng nói chút gì, cửa ra vào lại chuyển tới tiếng vang, Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh đồng thời đưa ánh mắt nhìn đi qua. Tiểu Lan một mặt không tình nguyện đi đến liền phát hiện sau tấm bình phong có người ngồi tại bên giường, đột nhiên ngây ngẩn cả người, vội vã thất kinh bước nhanh hướng đi sau tấm bình phong. Trên mặt Cung Viễn Trinh lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười cười đủ cười tới nhìn vẻ mặt thất kinh Tiểu Lan, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp hỏi: "Đi đâu?" Tiểu Lan hù dọa đến vội vã quỳ trên mặt đất, thân thể đều không tự chủ được run lên, ở trong lòng chửi bậy chính mình. Hôm nay thật là quá xui xẻo, thế nào hết lần này tới lần khác bị Trừng công tử bắt đến nàng lười biếng đây, rõ ràng nàng tính tốt thời gian a làm sao lại một đây. Thường ngày cũng đều là dạng này ư, thế nào hôm nay Trừng công tử tới sớm như vậy? Thanh Giao mắt sắc nhìn thấy, cúi đầu xuống Tiểu Lan bên trong con mắt, cái kia chợt lóe lên kinh hoàng cùng oán trách. Trong lòng Thanh Giao nắm chắc chắc hẳn cái này Tiểu Lan, liền là tại bên thai nàng phản nạn số khổ người a. Thanh Giao buồn ngủ đánh tới nhưng nàng lúc này lại không nghĩ ngủ, nàng vừa mới tỉnh lại còn muốn hiểu rõ hơn một thoáng bên người sự tình, Thanh Giao cố gắng không cho mí mắt rơi xuống tới. Trưng công tử thứ tội, nô tỳ chỉ là đi ngoài. Cung Viễn Trinh châm chọc cười một tiếng, có đúng không? Tiểu Lan bị Cung Viễn Trinh cái kia âm tàn âm thanh hù dọa liên tục gật đầu. Tốt nhất là thật đừng để ta phát hiện ngươi nắm nhỏ trôi. Tiểu Lan đều nhanh muốn vui đến phát khóc, nàng biết chính mình xem như quá quan. Mà Thanh Giao cũng là thất vọng nhắm mắt lại, nàng thật sự là không kiên trì nổi, cỗ thân thể này quá mức suy yếu, Thanh Giao lo lắng chính mình không biết rõ lúc nào mới có thể lần nữa tỉnh lại. Cảnh cáo Tiểu Lan, Cung Viễn Trinh vậy mới xoay đầu lại nhìn về phía Thanh Giao, phát hiện Thanh Giao lại một lần nữa nhắm mắt lại khó thở hô lên. Ai ngươi tại sao lại ngủ thiết đi, ngươi đừng ngủ a. Thuốc còn không uống đây. Nói xong, lại đem tức giận rơi tại Tiểu Lan trên mình. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không tranh thủ thời gian mơn thuốc. Thanh Giao nghe được Cung Viễn Trinh cái kia hồn hển âm thanh cũng không muốn lần đầu tiên đem người chọc tức, cố gắng mở mắt suy yếu nói, ta buồn ngủ quá. Tiểu Lan vội vã tay chân lanh lẹ bưng lên chén thuốc, liền bắt đầu mơn thuốc. Thanh Giao nhìn xem cái kia một bát thuốc là cự tuyệt thế nhưng cũng không nguyện ý khó xử người khác, theo lấy cái kia một muôi thuốc cửa vào, Thanh Giao phát hiện thuốc cũng không khổ, ngược lại còn mang theo một tia bị ngọt. Thanh Giao thật sự là quá hư nhược, cứ việc nàng rất phối hợp vẫn là có dược chấp theo bên miệng của nàng trượt xuống. Cung Viễn Trinh tại một bên tức giận chửi ầm lên. Ngươi chuyện gì xảy ra thuốc cũng sẽ không nuốt, đúng không? Tiểu Lan hù dọa tay run một cái, một muôi thuốc trực tiếp rơi vào trên mặt Thanh Giao. Tiểu Lan hù dọa đến trực tiếp một lần nữa quỳ gối bên giường. Trưng công tử tha mạng, nô tỳ không phải cố ý. Trong mắt Cung Viễn Trinh mặt sắc ý, đó là ngăn cũng ngăn không được cái này, nếu là hắn Trưng cung người, hắn đã sớm đem người làm thành dục nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Tiểu Lan là giác cung người mẫu thân, nàng còn đã từng phục thị qua linh phu nhân, Cung Viễn Trinh cũng không tốt bởi vì một điểm này chuyện nhỏ liền thu thập nàng. Cung Viễn Trinh trực tiếp cầm qua Tiểu Lan trong tay chén thuốc, cáo kỉnh quát lớn, Lan đi. Cung Viễn Trinh một lần nữa ngồi xuống nhìn xem đã mê man đi qua Thanh Giao. Tâm rất mệt mỏi cầm lấy một bên khăn liền thận trọng giúp Thanh Giao lau sạch lấy trên mặt dược chấp. Cung Viễn Trinh nhìn xem trong chén thuốc hít thật sâu một hơi, tiếp đó mới cẩn thận từng ly từng điểm đem thuốc đút vào Thanh Giao trong miệng. Đút xong thuốc, Cung Viễn Trinh hít sâu một hơi, không trách hắn khẩn trương như vậy, thật sự là cái này một bát thuốc là dùng rất nhiều quý báu dược liệu chế biến mà thành. Nếu là lãng phí hắn còn phải lần nữa hầm một bát mới. Cái này nếu không phải ca ca hắn thân nhân, Cung Viễn Trinh thật không nguyện ý lãng phí thời gian, lãng phí đại lượng tài lực cứu chữa một cái tất chết bệnh nhân. Lúc trước Cung Viễn Trinh tiếp nhận chỉ còn một hơi Thanh Giao thời điểm đó cũng là hít vào một ngụm khí lạnh a. Xương cốt toàn thân chặt đứt mười mấy căn, liền kinh mạch đều bị người ác ý dùng nội lực đánh gãy mấy cái, liền nơi trái tim trung tâm đều bị ám khí làm bị thương. Cung Viễn Trinh chưa bao giờ nghĩ qua Thanh Giao có thể sống sót, nhưng mà làm ca ca hắn cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đi cứu Thanh Giao, cố gắng để nàng sống sót. Chương 106, Vân Chi Vũ hai Thanh Giao từ ngày đó tỉnh lại phía sau lại ngủ mê vài ngày, làm Cung Viễn Trinh đều cho là một ngày kia nhìn thấy Thanh Giao tỉnh lại là hắn ảo giác. Mấy ngày nay Cung Viễn Trinh dùng rất nhiều phương pháp, Thanh Giao vẫn không có tỉnh lại, liền cùng cái kia hơn nửa năm đồng dạng, nếu không phải còn có cái kia mỏng manh hơi thở âm thanh hắn đều cho là người chết. Thanh Giao lại một lần nữa mở mắt thời điểm vẫn như cũ chỉ có chính mình một người tại gian phòng bên trong, gian phòng yên tĩnh đáng sợ. Cổ họng Thanh Giao làm lợi hại xuyên thấu qua bình phong, nhìn thấy trên bàn ấm trà chân mày nhíu cực kỳ đến, Thanh Giao không dự định đám người tới bởi vì nàng biết nơi này có rất ít người trở về. Thanh Giao chật vật nghiêng người sang muốn dựa vào lực lượng cánh tay để tự mình làm lên, đáng tiếc nàng đánh giá quá cao chính mình, nàng vừa mới chống lên chính mình thân thể, còn không có hoàn toàn ngồi dậy. Thanh Giao tay mềm nhũn, cả người liền trực tiếp ném tới trên đất. Nàng vốn là ngủ ở giữa bên trên giường lại bởi vì nghiêng người thời điểm, liền đã nằm tại bên trên giường, vậy mới trực tiếp từ trên giường ngã xuống. Thanh Giao cũng là xui xẻo đầu trực tiếp dập đầu trên đất, đau nàng hai mắt buốc lên tinh quang, cảm giác chính mình lại muốn đã hôn mê. Trùng hợp tại lúc này, Cung Viễn Trinh lại một lần nữa cầm lấy hộp y tế tới thay Thanh Giao trị liệu, làm Thanh Giao ngẩng đầu nhìn đến Cung Viễn Trinh một khắc này, chỉ cảm thấy đến duyên phận này thật là tuyệt không thể tả đây. Thật là nghiệt duyên a, thế nào đều là tại nàng chật vật không chịu nổi thời điểm, nhìn thấy trương này khuôn mặt dễ nhìn đây để nàng muốn sinh khí đều sinh không nổi tới. Cung Viễn Trinh nhìn thấy nước mắt gâu gâu Thanh Giao nằm dưới đất một khắc này, khẽ cắn một thoáng đầu lưỡi cố gắng nhịn xuống muốn cười xúc động. Khi nhìn đến trên trán Thanh Giao xương cái kia bọc lớn cái kia khỏe miệng đều là không nhịn được bật lên. Thanh Giao nằm trên mặt đất suy nghĩ tung bay rất xa, nàng cũng dứt khoát tử vò đã mẹ không sợ sức, liền nàng cái này phá thân tử là không bỏ dậy nổi cùng chính mình loạn dậy vò để người chế giễu còn không bằng nằm thẳng tính toán. Cung Viễn Trinh điều chỉnh tốt khí tức của mình để dương thuốc xuống liền đem người ôm đặt lên giường cho Thanh Giao đắp kín chăn phía sau lại lần nữa như lần trước đồng dạng cho Thanh Giao bắt mạch. Cung Viễn Trinh càng là kiểm tra Thanh Giao mạch tương, trong lòng nghi hoặc liền càng ngày càng nhiều, hắn không biết rõ Thanh Giao thân thể đến cùng ra dạng gì tình huống. Rõ ràng những cái kia thương tổn đều đã tốt lắm rồi, cho dù có nội thương tại, cũng không đến mức dẫn đến nàng đều là hôn mê bất tỉnh a. Mạch tương vẫn tính bình thản, lần sau có cái gì không cần lộn xộn, nếu là lại đem xương cốt té gãy lại phải bị không ít tội. Thanh Giao nghe ra Cung Viễn Trinh trong giọng nói oán nghiệm, cảm thấy bị khuất vô cùng, là nàng muốn động sao? Nàng chỉ là muốn uống cái nước mà thôi, nàng cũng không muốn nhét một thoáng giường đi a. Chẳng lẽ nàng không đau ư? Nước, ta muốn uống nước. Thanh Giao âm thanh thật là khàn khàn, nghe Cung Viễn Trinh cũng nhịn không được nhíu mày, tới hắn chưa từng nghe qua như vậy khó nghe âm thanh, so những lao nhân kia nhà âm thanh còn để người cảm thấy chói tai. Cung Viễn Trinh biết chắc là Tiểu Lan người thị nữ kia lại lười biếng, Cung Viễn Trinh không nhịn được thở dài một hơi. Chờ một chút. Cung Viễn Trinh nói xong cũng đứng dậy hướng bàn đi đến, hắn cầm lên trên bàn ấm trà, sắc mặt càng phát khó coi bởi vì ấm trà là không một giọt nước đều không có. Cung Viễn Trinh nghiêng đầu nhìn về phía sau tấm bình phong Thanh Giao, chấp nhận cầm lấy ấm trà đi ra ngoài. Thanh Giao chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ cũng không rõ ràng Cung Viễn Trinh là cầm lấy ấm trà đi ra. Thanh Giao càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem không có một hai gian phòng còn có cảm nhận được thân thể của mình nặng nề, nội tâm Thanh Giao càng phát nôn nóng lên, nàng luôn cảm giác mình không phải là dạng này. Thanh Giao tâm tình càng phát xa suốt, suy nghĩ cũng càng phát hỗn loạn lên, thế nhưng chính là tại nàng trong lúc miên man suy nghĩ, Cung Viễn Trinh liền mang theo ấm trà đi đến. Làm Cung Viễn Trinh một tay nâng lấy Thanh Giao đầu thời điểm Thanh Giao còn có một chút hoảng hốt, thẳng đến nghe được Cung Viễn Trinh không nhịn được âm thanh. Làm sao rồi, không phải ngươi muốn uống nước sao? Uống nhanh a. Thanh Giao nhìn thấy bên môi chén trà, khoe miệng lộ ra một vòng cực mỏng nụ cười, Thanh Giao hé miệng uống lên nước tới. Còn muốn? Chỉ là một chén nhỏ nước căn bản không thỏa mãn được Thanh Giao. Cung Viễn Trinh nhìn thấy Thanh Giao cái kia sắc mặt trắng bệnh, trong lòng dâng lên một tia thương tiếc, cảm thấy Thanh Giao cũng là đáng thương, gặp kiếp nạn này coi như miễn cưỡng sống sót, quãng đời còn lại cũng thành một người phế nhân. Cung Viễn Trinh nhẹ nhàng để xuống Thanh Giao, lại lần nữa cầm lên một bên ấm trà, rót một chén nước, cứ như vậy, Thanh Giao liên tục uống ba chén nước, mới cảm giác cổ họng mình dễ chịu hơn khá nhiều. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đây là ta nên làm. Cung Viễn Trinh căn bản không quan tâm Thanh Giao cảm ơn, Thanh Giao cũng nghe ra trong giọng nói Cung Viễn Trinh không quan trọng. Cung Viễn Trinh trong cái hòm thuốc lấy ra một hộp thuốc thay Thanh Giao xử lý trên trán cái kia một cái túi lớn, làm Cung Viễn Trinh dùng dược thủy dọn dẹp vết thương thời điểm. Miệng vết thương truyền đến cái kia kích thích đau đớn, nháy mắt để Thanh Giao không nhịn được rụt lại cái cổ muốn né tránh. Cung Viễn Trinh vội vã lớn tiếng a đạo, đừng động. Trong mắt Thanh Giao nước mắt từng giọt rơi xuống gối đầu bên trong hoặc là trong đầu tóc. Cung Viễn Trinh thở dài một hơi, hắn liền không có gặp qua như vậy sợ đau lại sợ khổ người. Hồi tưởng lúc trước, nhớ lần đầu tiên cho nàng xử lý vết thương thời điểm rõ ràng người vẫn là hôn mê lại luôn vô ý thức rơi lệ gọi đau. Liền uống thuốc. Đó là một điểm cay đắng cũng không thể có căn bản là đút không vào nàng sẽ trực tiếp phun ra. Cung Viễn Trinh ban đầu là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, là những thị nữ kia mớm thuốc thủ pháp không đúng, mới tổng hội đút không vào. Lúc trước trưng cung những thị nữ kia, thế nhưng bị hắn mắng cầu hết lâm đầu a, nếu không phải về sau có người trong lúc vô tình nói một câu, có phải hay không sợ khổ a. Cung Viễn Trinh còn không làm rõ được nguyên nhân đây, coi là thật ý thức đến Thanh Giao là bởi vì ngại khổ mới đút không vào thuốc. Cung Viễn Trinh đoạn thời gian đó, thật là cùng cái pháo đốt đồng dạng, ai điểm liền nổ ai liền đi ngang qua chó, đều muốn bị hắn đá hai cước. Cung Viễn Trinh một bên nhẹ nhàng thoát thuốc, một bên thổi vết thương cái kia một bộ nghiêm túc bộ dáng để Thanh Giao có một tia lắc thần. Cung Viễn Trinh lại lấy ra một hộp dược cao dùng côn thận trọng đem dược cao bôi tại trên vết thương. Thanh Giao hoảng hốt ở giữa, tổng cảm thấy một màn này rất quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm, dường như không nên là dạng này, hắn có lẽ càng ôn nhu một điểm. "Trương công tử, ngươi là phu quân ta ư? Có thể hay không giúp ta đổi một cái thị nữ?" Mới đem dược cao thả về hòm thuốc Cung Viễn Trinh, muốn Thanh Giao lời nói toàn bộ thân thể đều cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thanh Giao một mặt gặp quỷ dáng dấp. Chờ hắn phản ứng lại phía sau Cung Viễn Trinh sắc mặt đột nhiên biến đến đỏ lên, đã là bởi vì thẹn thùng, lại là tức giận. "Ngươi đang nói bậy bạ gì đây? Ta còn không có thành niên đây, làm sao lại là ngươi phu quân đây?" Thanh Giao sửng sốt một chút, bên trong con mắt liền hiện lên thần sắc thất vọng, Thanh Giao thất lạc bộ dáng, bị Cung Viễn Trinh nhìn thấy trong mắt không biết rõ vì sao Cung Viễn Trinh cảm thấy có điểm gì là lạ, tổng cảm thấy nơi nào là lạ. Chương 107, Vân Chi Vũ bà. Cung Viễn Trinh cảm thấy lúng túng cực lại không đành lòng nhìn thấy Thanh Giao thất lạc bộ dáng, chỉ có thể thả nhẹ ngữ điệu một lần nữa nói: "Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì lạ? Ta chỉ gặp qua ngươi cùng Tiểu Lan hai người, ta nghe qua nàng gọi phu nhân ta cho nên mới." Cung Viễn Trinh minh bạch ý của Thanh Giao, hắn cũng nuối lòng một hơi, hắn còn tưởng rằng Thanh Giao đối với hắn có ý nghĩ gì đây. "Hừ, ta không phải ngươi phu quân, ca ta mới là, ta nói cho ngươi a. Đừng tưởng rằng ngươi là ca ta phu nhân liền có thể nói lung tung." Thanh Giao nhìn xem ngạo kiểu Cung Viễn Trinh, trên mặt lộ ra một vòng liền Thanh Giao chính mình cũng không có chú ý tới cười. "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tính toán, xem ở ngươi là một bệnh nhân phân thượng, ta cũng không so đo với ngươi, bất quá ngươi lần sau không nói lung lung, nếu là bị ngoại nhân nghe được, khẳng định cho là ta làm cái gì. Thanh Giao nhẹ nhàng gật đầu lại một lần nữa nói, ca ngươi là ai vậy? Cung Thượng Giác ca. Biểu ca ngươi nếu không phải năm đó Linh Phu nhận cho ngươi cùng ca ta quyết định mua nước, còn chưa tới phiên ngươi gả vào Giác Cung. Cung Viễn Trinh nhớ tới hơn nửa năm trước sự tình, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ thì càng thay ca hắn ủy khuất. Ca hắn là một cái bao nhiêu có bản lĩnh người đây sao có thể cưới một cái sắp chết người đây, vẫn là dùng sung hỉ mục đích. Cung Viễn Trinh càng nghĩ thì càng cảm thấy bất bình. Trong giọng nói Cung Viễn Trinh nộ khí, để Thanh Giao trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì tốt, nàng muốn nói chút gì. Thế nhưng nàng căn bản là không biết sự tình tiền căn hậu quả, cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào xuất giá, nàng cái gì đều quên. Kỳ thực Thanh Giao cũng cảm thấy chính mình cực kỳ ủy khuất, nàng cái gì đều không nhớ rõ hết, lần này tới lần khác còn phải tiếp nhận người khác gác ý. Trong mắt Thanh Giao nước mắt lại một lần nữa hiện lên, ủy khuất cộc cộc nói, thật xin lỗi, ta đều quên, ta không biết rõ ban đầu ta là thế nào gả cho ca ca ngươi, nhưng ca ca ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, chúng ta có thể cùng cách. Cung Viễn Trinh hiện tại cái gì đều nghe không được, trong đầu hắn chỉ có Thanh Giao một câu kia ta đều quên, bất quá cũng may mắn Cung Viễn Trinh không để ý đến Thanh Giao câu nói sau cùng, bằng không hắn lại đến nổ. Trong mắt Cung Viễn Trinh mặt hiện lên một tia bối rối, phản ứng lại phía sau Cung Viễn Trinh đột nhiên hai tay ôm lấy Thanh Giao đầu bắt đầu kiểm tra Thanh Giao đầu. Thanh Giao bị Cung Viễn Trinh động tác hù dọa nhất thời không biết làm sao, không hiểu Cung Viễn Trinh đây là thế nào. Trương công tử. Thanh Giao mới hét một câu Cung Viễn Trinh liền căm tức giống lên một câu im miệng, Cung Viễn Trinh lại một lần nữa toàn thân toàn ý đi kiểm tra đầu Thanh Giao có phải hay không có tổn thương gì. Thanh Giao bị Cung Viễn Trinh như vậy hống một tiếng, liền càng thêm cảm thấy bị khuất giấu ở trong chăn tay, đều không tự chủ được bắt được quần áo của mình. Cung Viễn Trinh kiểm tra một phen lại không có cái gì tra được, cái này khiến Cung Viễn Trinh càng phát nổi giận lên. Hắn không chỉ kiểm tra đầu, cái khác cũng kiểm tra một lần, ngược lại hắn lần này cũng là muốn cho Thanh Giao kiểm tra, hắn kiểm tra đặc biệt tỉ mỉ cho ra kết luận theo phía trước giống như lúc. Cung Viễn Trinh ánh mắt nhìn xem Thanh Giao phức tạp cực kỳ, theo hắn học y tới bây giờ, nghi nan tạp chứng gì hắn chưa từng thấy, cũng mặc kệ là dạng gì nghi nan tạp chứng đến trong tay hắn, hắn đều là có biện pháp đi giải quyết nó, bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đến phiên Thanh Giao nơi này, hắn cái biện pháp gì đều nghĩ qua, nhưng mà có hiệu lực mà rất nhỏ, bảo trụ Thanh Giao một đầu bệnh, đã là lấy hết hắn lớn nhất lực. Xin lỗi, ta không có tra ra ngươi mất trí nhớ nguyên nhân, nhưng ta sẽ nói rõ cho ca ca, bất quá ta cũng có cái phỏng đoán đại khái là ngươi mê man quá lâu, có lẽ ngươi qua một đoạn thời gian ngươi liền nhớ lại tới. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ hết sức trị liệu ngươi. Thanh Điểu hiện tại cũng không quan tâm Cung Viễn Trinh có thể hay không chữa khỏi nàng, liền nàng thân thể này nàng tuy là mất trí nhớ, nhưng cũng không phải là cái kẻ ngu đừng nói chữa khỏi, chỉ không hết. Coi như chữa khỏi phòng trừng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trị hết. Nàng hiện tại chỉ quan tâm, có thể hay không cho nàng đổi một cái thị nữ. Cảm ơn Trương công tử. Trương công tử, ta mới vừa nói, giúp ta đổi một cái thị nữ có thể chứ? Cung Viễn Trinh còn đầy trong đầu nghĩ đến chứng bệnh của Thanh Giao, suy tính đến cùng cái kia dùng dạng gì phương pháp lại thử một lần, đột nhiên nghe được Thanh Giao nói muốn đổi cái thị nữ. Cung Viễn Trinh một hơi kém một chút không có tốt nhất tới, Cung Viễn Trinh lật một cái xem thường tức giận nói, ngươi muốn đổi thị nữ, đến nói cho ca ca một tiếng, bất quá ca ca hiện tại không tại cung môn chờ ca ca trở về, ta sẽ nói với hắn một tiếng. Thanh Giao càng phát thất vọng lên đối Cung Viễn Trinh trong miệng cái kia ca ca không có nửa phần hảo cảm. Cung Viễn Trinh nhìn xem Thanh Giao cả người đều hiểu xỉu xuống tới, cố kia cảm giác kỳ dị lại tràn ngập nội tâm hắn để Cung Viễn Trinh càng phát quái dị lên. Cung Viễn Trinh đưa tay sờ lên trái tim của mình càng không nguyện ý trở tại Thanh Giao nơi này. Cung Viễn Trinh xem nhẹ trong lòng quái dị tâm tình, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dược hoàn nút cho Thanh Giao. Nuốt xuống. Dược hoàn một đường miệng Thanh Giao liền phản xạ có điều kiện muốn phun ra, thật sự là quá đáng. Cung Viễn Trinh phản xạ có điều kiện che Thanh Giao miệng hung tợn uy hiếp lên. Tranh thủ thời gian cho ta nuốt xuống, ngươi biết chế tạo những cái này dược hoàn hao tốn ta nhiều lớn thời gian ư? Thanh Giao khổ nước mắt đều chảy ra, nàng cảm thấy chính mình còn không bằng tiếp tục hôn mê, nàng có thể bất tỉnh tới chí ít không cần ăn đắng như vậy thuốc. Thanh Giao ép buộc chính mình nuốt xuống sẽ nhỏ giọng khóc ồ lên, Thanh Giao cũng cảm thấy ngượng ngùng liền nghiêng người trốn vào trong chăn. Thanh Giao tiếng khóc cực nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể để người ta coi nhẹ mất thế, nhưng gian phòng này quá an tĩnh, tiên tĩnh đến liền mất một cây châm đều có thể đủ nghe được. Cung Viễn Trinh nhìn thấy toàn bộ đầu đều giấu ở trong chăn Thanh Giao, trong con mắt xẹt qua một chút chính hắn đều không có chú ý tới đau lòng. Cung Viễn Trinh bén một góc chăn lên lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt đường, nhét vào Thanh Giao trong miệng vẫn không quên hại Thanh Giao vài câu. Người lớn như vậy ăn thuốc còn có thể khóc, cũng không sợ mất mặt. Thanh Giao cảm nhận được trong miệng một tia vị ngọt dùng lưỡi quấy nhiễu một thoáng kẹo, mở to một đôi đỏ rực mắt nhìn xem Cung Viễn Trinh. Cực kỳ khổ. Cung Viễn Trinh là thật muốn bạo nói tục hắn thuốc mùi vị gì, hắn không biết sao. Thuốc khổ không phải chuyện rất bình thường ư, nhưng cũng không khổ đến ăn không trôi mức độ a. Cung Viễn Trinh là thật cầm Thanh Giao không có cách nào, mặc kệ là trong hôn mê Thanh Giao, vẫn là thanh tỉnh Thanh Giao, một cái là không có cách nào khơi thông, một cái khác là không đành lòng. Cung Viễn Trinh cảm thấy chính mình rất kỳ quái, hắn thế nào sẽ đau lòng Thanh Giao đây. Bất quá Cung Viễn Trinh sẽ thay chính mình tìm tốt lý do, hắn cảm thấy hắn khẳng định là bởi vì ca hắn nguyên nhân, đau lòng ca ca hắn. Trương công tử, ta có thể tiếp tục uống thuốc không cần ăn dược hoàn, cái này thật cực kỳ khổ. Cung Viễn Trinh vốn định trực tiếp hận trở về, nhưng nhìn cặp kia đỏ rực mắt đến cùng vẫn là không có nhẫn tâm, cũng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, dược hoàn cùng cái kia không giống nhau, hai loại thuốc đều muốn ăn. Chương 108, Vân Chi Vũ bốn Thanh Giao chân mày nhíu càng lên, khóe mắt đều rũ xuống, cả người lộ ra làm bộ đáng thương. Thanh Giao một thế này khuôn mặt tuy nói không xấu nhưng cũng không tính đẹp thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc, ngược lại bởi vì sắc mặt tái nhợt ngược lại lộ ra nàng tư sắc có mấy phần xấu. Chí ít bây giờ tại trong mắt Cung Viễn Trinh, Thanh Giao đó là không tốt đẹp gì, nhìn nguyên cơ hắn mới cảm thấy Thanh Giao không xứng ca ca hắn. Đi, ngươi thế nào liền cái hài tử cũng không bằng, đây liền là đáng một điểm đi. Khẽ cắn môi chẳng phải nuốt xuống ư? Thanh Giao ưu đoán nhìn xem Cung Viễn Trinh, nhìn Cung Viễn Trinh dùng mình, vạn phần không dễ chịu. Sau đó ta mỗi lần mang cho ngươi đường còn không được ư? Cung Viễn Trinh cái kia không thể làm gì, ngựa khí một chút cũng không có đả động Thanh Giao. Thanh Giao cảm thấy chỉ có đường vẫn là không cách nào để nàng cam tâm tình nguyện đi ăn cái kia dược hoàn. Nhưng Thanh Giao cũng không nguyện ý mang đến cho người khác phiền toái, chỉ có thể bị khuất cục cục gật đầu một cái. Trương công tử, ta thật đói, ta có thể ăn đồ vật ư? Cung Viễn Trinh vậy mới phản ứng lại, Thanh Giao mới tỉnh lại hoàn toàn chính xác cái kia ăn, mỗi lần cho ăn những cái kia quần quần nước, còn thật không lịch sự đói. Ngươi chờ ta để người đi cho ngươi nấu chút cháo. Cung Viễn Trinh tay chân lanh lẹ thu thập mình đồ vật thu dọn đồ đạc, thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại không nhịn được mở miệng giải thích một phen. Không phải không cho ngươi ăn những vật khác, mà là ngươi hiện tại chỉ có thể ăn chút thanh đạm cháo, vật gì đó khác đều không thể ăn lung tung. Thanh Giao nhu thuận gật đầu một cái, nàng mới tỉnh qua cũng không quan tâm ăn cái gì, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. Cung Viễn Trinh nhìn thấy Thanh Giao nhu thuận bộ dáng khỏe miệng nết lên một phần, liền chính hắn đều không có chú ý tới chính mình cười. Cung Viễn Trinh xách theo hòm thuốc liền đi ra ngoài đi tìm thị nữ đi nấu cháo, thuận tiện còn đi tìm một chuyến giác cung quản sự khiển trách hắn một phen để hắn quản tốt dưới tay người. Cung Viễn Trinh trở lại chính mình dược phòng liền bắt đầu viết đến Thanh Giao chữa an viết, trong đầu Cung Viễn Trinh liền hiện lên Thanh Giao làm bộ đáng thương chẳng cảnh. Cung Viễn Trinh không nhịn được nói thô tục, cảm thấy chính mình kiếp trước thật là thiếu nàng. Cung Viễn Trinh nhanh chóng viết xong chữa án liền để Trưng cung quản sự cho hắn tìm một cái biết chút y thuật thị nữ. Trưng cung quản sự nghe được chính mình công tử lời nói, kém chút cho là chính mình ngủ thai, xuất hiện ảo giác vẫn là nhìn thấy Cung Viễn Trinh trường kia mặt đen mới phản ứng lại chính mình không có nghe sai. Quản sự tuy là bởi vậy bị Cung Viễn Trinh mắng chửi một trận nhưng hắn cũng không có nhục trí, ngược lại ra cửa liền làm một mặt hưng phấn dáng dấp. Phải biết bên cạnh Cung Viễn Trinh nhưng cho tới bây giờ đều không có phục vụ người, càng chưa nói là cái thị nữ. Quản sự suy đoán Cung Viễn Trinh cũng không biết, nếu là hắn biết, phòng trừng sẽ trực tiếp một cái độc dược nhét vào trong miệng của hắn hạ độc chết hắn tính toán. Tại chờ đợi hút cháo Thanh Giao, cuối cùng không có uống bên trên cháo bởi vì nàng tại trong khi chờ đợi lại một lần nữa đã ngủ mê man rồi. Làm thị nữ bưng lấy một bát cháo lúc tiến vào, Thanh Giao cũng sớm đã ngủ mê man rồi, thị nữ cảm thấy cực kỳ nghi hoặc cái này đều không tỉnh cháo này thế nào đút vào đi a. Nhưng nàng cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, chỉ có thể để người đem tình huống nói cho Cung Viễn Trinh. Cung Viễn Trinh nhận được tin tức thời điểm cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lại một lần nữa chạy một lần ra cùng. Phát hiện Thanh Giao chỉ là ngủ thiếp đi cũng không có cái khác tình huống. Cung Viễn Trinh phiền muộn ai cũng không rõ ràng hết lần này tới lần khác, lúc này, Cung Tử Vũ còn uống say không còn biết gì hướng hắn đi tới. Cung Viễn Trinh căn bản không nguyện ý phản ứng Cung Tử Vũ, chỉ là khinh bỉ nhìn hắn một cái liền trực tiếp ngó qua chỗ khác không nhìn Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ vốn là dễ dàng bị người khác kích thích đến, hết lần này tới lần khác hắn lúc này còn uống say đó là nửa phần lý trí đều không có. Nhìn thấy Cung Viễn Trinh khinh bỉ thần tình bên trong đầu hắn sợi dây kia trực tiếp chặt đứt hướng thẳng đến Cung Viễn Trinh nào tới. Cung Tử Vũ không uống say thời điểm đều đánh không được Cung Viễn Trinh. Uống say càng không phải là Cung Viễn Trinh đối thủ. Cung Viễn Trinh cảm nhận được sau lưng động tĩnh chỉ là phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh né một thoáng, liền thấy Cung Tử Vũ cả người úp sấp trên mặt đất. Cung Tử Vũ ngẩng đầu trong nháy mắt đó Cung Viễn Trinh phiền muộn tất cả đều tiêu tán, trực tiếp liền đứng ở Cung Tử Vũ bên cạnh cười ha ha lên. Cung Tử Vũ cả người đều làm mộng cảm nhận được trên mặt cùng trên trán đau đớn, đưa tay hướng trên mặt một vòng liền thấy đấm máu tay lại thêm Cung Viễn Trinh nhìn có chút hả hê tiếng cười. Cung Tử Vũ hoa một tiếng trực tiếp liền khóc lên, khóc gọi là một cái thương tâm để chạy tới Kim Phồn, đều cho là Cung Tử Vũ sắp bị Cung Viễn Trinh đánh chết. Kim Phồn nhìn thấy Cung Tử Vũ đấm máu mặt hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó trận lên giận dữ nhìn Cung Viễn Trinh, thậm chí còn miệng ra ác ngôn. Trương công tử, quá phận, ngươi làm sao có thể đánh bị thương công tử nhà ta? Trên mặt Cung Viễn Trinh nhìn có chút hả hê, nháy mắt đã thu lên bình tĩnh khuôn mặt nhìn kỹ Kim Phồn. Ngươi đổ vật gì cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Kim Phồn một bên thận trọng đỡ dậy Cung Tử Vũ, một bên để thị vệ chung quanh hỗ trợ đem Cung Tử Vũ nhấc trở về vũ cung, trước khi đi vẫn không quên bước xuống vài câu uy hiếp. Trương công tử, ta nhất định sẽ nói cho chấp nhẫn cùng trưởng lão bọn hắn, ngươi liền đợi đến bị phạt ta. Trong mắt Cung Viễn Trinh mặt sát ý càng ngày càng rõ ràng, thậm chí tay đều muốn sờ về phía sau lưng ám khí bọng. Cung Viễn Trinh khiêu khích cười khinh miệt nói, a, chỉ bằng các ngươi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì có thể để ta bị phạt. Cung Viễn Trinh căn bản cũng không thèm tại giải thích, liền quay người hướng về Trừng cung đi đến. Cung Viễn Trinh đối Cung Tử Vũ đôi chủ tớ này đó là càng ngày càng chán ghét. Cung Viễn Trinh vẫn là đi một chuyến chấp nhẫn điện, hắn còn cái gì đều không nói trước hết bị người chỉ trích một phen. Trong lòng Cung Viễn Trinh càng phát ủy khuất, oán niệm liên tục xuất hiện, vừa nghĩ tới ngày trước những cái kia bị khuất, Cung Viễn Trinh không chút nào muốn lại tuân thủ những quy củ kia. Cung Tử Vũ ngã một phát, đó là hắn đang tiếp, ta đi trên đường thật tốt là chính hắn muốn hướng về ta nhào tới, ta bất quá là né một thoáng mà thôi. Làm gì chẳng lẽ chỉ có ta bị thương, mới là có lẽ sao? Chấp nhẫn cùng ba vị trưởng lão bị Cung Viễn Trinh cái kia oán khí tràn đầy bộ dáng cho kinh đến trong lúc nhất thời đều nói không ra lời nói tới, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là chấp nhẫn mới mở miệng hỏi thăm. Không phải nói là ngươi đánh sao? Cung Viễn Trinh trực tiếp nở nụ cười gần khiêu khích nói, a, ta đánh, ai nhìn thấy, ngược lại lấy ra chứng cứ tới a. Không có cái gì nói mà không có bằng chứng liền muốn tạo ra tội của ta chứng. Được a. Vậy ta lần sau liền trực tiếp đối mọi người nói chấp nhẫn muốn chèn ép chúng ta chứng cùng, tốt thay các ngươi cánh công trải đường. Chấp nhẫn có chút trột dạ, cuối cùng hắn là thật có ý nghĩ như vậy, ba vị trưởng lão cũng là tức giận đỏ mặt hít thở to. Nguyệt trưởng lão càng lớn tiếng cảnh cáo nói, Viễn Trinh, nói cẩn thận. Trên mặt Cung Viễn Trinh cái kia nụ cười rêu cận để Nguyệt trưởng lão mấy người bọn hắn đều không nhịn được cũng có mấy phần trột dạ, biết lần này bọn hắn là thật hiểu lầm Cung Viễn Trinh. Bởi vì bọn hắn 10 phần hiểu Cung Viễn Trinh, chỉ cần là hắn làm, hắn tuyệt đối khinh thường tại nói dối, nhưng nếu không phải hắn làm, hắn cũng sẽ không để người đem bộ phân đội lên trên đầu hắn. Chương 109, Vân Chi Vũ năm ngay tại trưởng lão bọn hắn không nhịn được mặt thời điểm liền có cung thượng giác hồi cung cửa, trưởng lão bọn hắn cùng chấp nhẫn đồng thời nuối lòng một hơi, bởi vì bọn hắn biết chỉ cần có cung thượng giác tại, liền có thể áp chế được Cung Viễn Trinh. Cuối cùng trận này náo kịch liền dùng kim phồn nhận 10 cái bảng mà kết thúc. Cung Viễn Trinh đặc biệt tức giận nhưng cũng chỉ có thể đè nén xuống trong lòng mình bực mình, hắn không nguyện ý bởi vì chính mình nguyên nhân mà để trưởng lão bọn hắn có lý do công kích cung thượng giác. Cung Viễn Trinh cũng đem thanh giao tình huống nói cho cung thượng giác, cung thượng giác mấy ngày liên tiếp mệt mỏi cũng bởi vì thanh giao thanh tỉnh qua lần hai cái này một tin tức tốt mà tiêu tán không ít. Làm thanh giao một lần nữa mở mắt ra thời điểm là một cái rất bình thường buổi sáng, nhìn xem yên tĩnh ra nhà, thanh giao không nhịn được thở dài một tiếng, yên tĩnh để người từ trong lòng chán ghét. Ngay tại thanh giao suy nghĩ chính mình muốn hay không muốn đứng lên uống nước thời điểm, cửa đột nhiên mở ra, một cái thị nữ bưng lấy một chậu nước đi đến. Làm nàng nhìn thấy thanh tỉnh thanh giao, lập tức ngạc nhiên đem trên tay của mình chậu rửa mặt đặt ở xó xỉnh trên kệ. Phu nhân ngươi đã tỉnh quá tốt rồi. Công tử bọn hắn biết phu nhân tỉnh lại, nhất định sẽ cực cao hưng. Thanh giao nhìn không phải Tiểu Lan, nội tâm có chút chấn kinh nhưng lại nhớ tới chính mình đã từng cùng Cung Viễn Trinh nói thăm dò mở miệng hỏi, ngươi là ai Tiểu Lan đây? Phu nhân, ta gọi Tía Tô, phía trước là Trưng Cung là công tử nhà ta ghét bỏ giác cung thị nữ động tác vụng về cố ý đem ta điều tới phục thị phu nhân. Tía Tô tại trả lời thời điểm, còn không quên đi một bên rót nước. Tía Tô thận trọng đút thanh giao uống nước. Tiểu Lan đi về nhà nghe nói là phải lập gia đình. Tía Tô nhớ tới Tiểu Lan liền không nhịn được muốn khinh bị nàng, một cái hạ nhân liền có lẽ có một cái hạ nhân cảm thấy, bất quá là mẫu thân của nàng đã từng hầu hạ qua linh phu nhân lại vẫn dám vọng tưởng bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Phạm tại nhà hắn công tử trên tay quả thực liền là tự tìm đường chết, người nào không biết nhà hắn công tử quan tâm nhất liền là giác công tử, lại còn dám dùng giác công tử xem như viện cớ, đây không phải là thuần túy tìm chết. Thanh Giao cũng không để ý Tiểu Lan thế nào, nàng bất quá là thuận miệng hỏi một chút thôi, chỉ cần đem nàng đổi là được rồi. Thanh Giao tại Tía Tô giúp nàng tắm rửa trong quá trình đánh giá Tía Tô, tư sắc thanh lệ tay chân lanh lẹ dung mạo ở giữa mang theo vài phần kiên định cùng ôn nhu. Thoạt nhìn như là cái tốt ở chung, về phần tính cách như thế nào cũng chỉ có thể nhìn sau này. Tắm rửa xong phía sau Tía Tô giúp Thanh Giao đắp kín chăn một lần nữa mở miệng nói ra, phu nhân, ta ra ngoài để người đem điểm tâm bưng tới thuận tiện nói cho công tử bọn hắn. Thanh Giao nhẹ nhàng gật đầu, Tía Tô bưng lên chậu rửa mặt bước nhanh hướng phía cửa đi tới. Thanh Giao thẳng đến uống xong cháo đều không nhìn thấy hắn cái kia cái gọi là phu quân còn có Cung Viễn Trinh, nàng theo Tía Tô trong miệng biết Cung Viễn Trinh bọn hắn đều bị chấp nhận gọi lên làm việc. Thanh Giao cũng thừa dịp cái này cơ hội thanh tỉnh, hướng Tía Tô hỏi thăm về tiền đồ của mình chuyện cũ. Đáng tiếc Tía Tô đối Thanh Giao hiểu rõ cũng không nhiều, Tía Tô chỉ biết là Thanh Giao là 7 tháng trước đi tới cung môn vẫn là bị mang tới cung môn. Lúc trước Cung Viễn Trinh hao tốn rất lớn thời gian mới bảo trụ nàng một mạng, về phần nàng vì sao lại gả cho cung thượng giác, Tía Tô cũng chỉ biết ban đầu là cung thượng giác lực bài chúng nghị nhất định muốn cưới nàng. Về phần nguyên nhân cụ thể, Tía Tô nàng cũng không rõ lắm, qua cung môn bên trong nếu là lưu truyền một cái thuyết pháp, nói là cung thượng giác là muốn để Thanh Giao có khả năng hợp lý trở tại cung môn. Đồng thời để Cung Viễn Trinh không tiếc đại giới cứu Thanh Giao, trưởng lão bọn hắn cũng không thể có cái gì thuyết pháp. Thanh Giao lúc trước gả vào giác cung thời điểm, hết thể giản lược cũng không có cùng cung thượng giác bái đường, chỉ là ăn mặc một thân áo cưới, liền trực tiếp bị nhấc vào giác cung hậu viện. Cung thượng giác cùng Cung Viễn Trinh trở về thời điểm Thanh Giao bởi vì tình trạng cơ thể lại một lần nữa đã ngủ mê man, cung thượng giác mặt lộ ra thần sắc thất vọng cũng không có vấn an Thanh Giao. Cung Viễn Trinh ngược lại thay Thanh Giao trần mạch, Cung Viễn Trinh xem không hiểu cung thượng giác đến cùng là nghĩ như thế nào. Nói không quan tâm à, lúc trước lại không quan tâm mọi người phản đối lấy Thanh Giao còn thu thập đủ loại chân quý dữ liệu, để hắn phải tất yếu cứu sống Thanh Giao, hơn nửa năm này lãng phí tiền tài đều để chấp nhẫn cùng trưởng lão bọn hắn hết sức bất mãn. Nhưng muốn nói quan tâm cung thượng giác lại rất ít, vấn an Thanh Giao coi như đi, cũng chỉ là nhìn vài lần liền đi, dài nhất một lần đều chẳng qua là một chén trà thời gian. Bằng không Tiểu Lan cũng sẽ không cả gan làm loạn đến sinh lòng ra vọng tưởng cùng ám niệm. Ngày kế tiếp, Thanh Giao lại một lần nữa tỉnh lại, trùng hợp cung thượng giác cùng Cung Viễn Trinh lúc này đều tại giác cung. Nội tâm Cung Viễn Trinh có chút kỳ quái, lần này Thanh Giao thế nào nhanh như vậy liền thức tỉnh, theo đạo lý tới nói có lẽ còn muốn mê man mấy ngày mới đúng à. Thanh Giao nhìn xem ngồi ở bên cạnh cung thượng giác, cái kia dung mạo ở giữa cái kia ẩn tàng không hết hung ác sắc cùng phong mang để Thanh Giao có mấy phần khó chịu. Thanh Giao còn chưa mở lời nói chuyện, cung thượng giác cũng là mở miệng trước, ngữ khí cố ý thả mềm mấy phần. "Giao Giao, còn nhớ biểu ca, chúng ta đã từng thấy qua vài lần." Cứ việc cung thượng giác ngữ khí thả mềm mấy phần, tại Thanh Giao nghe tới cũng là cứng rắn như vậy, một điểm thân mật cảm giác đều không có, cảm giác tựa như đối đãi người lạ đồng dạng. Thanh Giao mới lạ lắc đầu nói, "Xin lỗi, ta cái gì đều không nhớ nổi." Trong mắt cung thượng giác mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, khỏe miệng hơi hơi nết lên, ngược lại lộ ra so vừa mới thần sắc nhu hòa mấy phần, không có như thế dọa người rồi. "Không quan hệ, không nhớ nổi không quan hệ, quên đi cũng là một chuyện tốt." Cung thượng giác đối với Thanh Giao không nhớ chuyện cũ trước kia còn có mấy phần vui mừng, cuối cùng lúc trước Thanh Giao trải qua tra tấn là người bình thường có khả năng thừa nhận được. Cung thượng giác vừa nghĩ tới lúc trước hắn chạy tới nhà cậu, cái kia một chỗ máu tươi cùng thi thể, còn có bị tra tấn thảm không nỡ nhìn biểu bội, trong lòng đối Không Phong hận lại thêm mấy phần trong lòng thô bạo tâm tình lại lần nữa hiện lên. Thanh Giao suy yếu gật đầu một cái, nàng theo Tía Tô trong miệng, liền đã biết nàng lúc trước thương tổn nặng bao nhiêu, cũng biết chính mình chịu dạng gì không phải người tra tấn. Cũng có thể đoán được những cái kia quên được ký ức, khả năng đối với nàng tới nói cũng không phải thật đẹp. Cung thượng giác nhìn xem suy yếu Thanh Giao, trên mặt nửa phần màu máu đều không có, trong lòng biến đến mềm mại lên, cũng càng phát lo lắng đến Thanh Giao. Cung thượng giác duỗi tay ra muốn thay Thanh Giao chỉnh lý bên thai loạn phát thế, nhưng Thanh Giao nhìn thấy cung thượng giác thò tay trong nháy mắt đó, phản xạ có điều kiện liền co lại đến trong chăn. Cung thượng giác tay liền dừng ở thanh dao đầu phía trên có mấy phần lúng túng lại lập tức phản ứng lại tay rẽ một vòng đổi thành cách lấy chăn mền nhẹ nhàng quay thanh dao mấy lần. Vẫn đứng ở một bên Cung Viễn Trinh, nhìn thấy Cung thượng giác quan tâm thanh dao thời điểm, tâm tình cực kỳ phức tạp, trong lòng nghe ẩm cô kia phức tạp tâm tình để Cung Viễn Trinh nói không ra lời. Cung Viễn Trinh cho là chính mình là không nguyện ý nhìn thấy, Cung thượng giác quan tâm loại trừ hắn bên ngoài đến người, mới sẽ trong lòng cay mũi. Giao giao, ngươi cẩn thận dưỡng thương vạn sự có biểu ca tại, ngươi thiếu cái gì cứ việc nói cho tía tô, biểu ca chắc chắn thay ngươi tìm thấy. Đối với Cung thượng giác chân an, thanh giao cái kia một khóa sách theo tâm, cuối cùng là buông lỏng mấy phần lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào ngược lại cho cái này một chương kẻ nhặt mặt, kìm nén mấy phần mỹ lệ. Cảm ơn biểu ca. Chương 110, Vân Chi Vũ sáu tía tô bưng lấy thuốc đi tới liền thấy cái này một bức hài hòa hình ảnh khỏe miệng của nàng cũng không khỏi tự chủ hướng lên vểnh mấy phần. Giác công tử, phu nhân thuốc đã nấu xong, có thể uống. Cung thượng giác trực tiếp tiếp nhận tía tô cái chén trong tay, tía tô có trong nháy mắt không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng là cái hợp cách thị nữ, rất nhanh liền phản ứng lại. Tía tô phản ứng lại phía sau lập tức giúp thanh giao đem đầu lót để cho thanh giao có thể thoải mái uống thuốc. Cung thượng giác dùng môi khuấy động trong chén dược chấp, thậm chí còn nhẹ nhàng thổi mấy lần cái kia một bộ dáng ôn nhu để tía tô có mấy phần kinh ngạc. Để Cung Viễn Trinh ghen quăng một thoáng miệng, liền quay đầu đi nhìn nơi khác hắn không muốn nhìn thấy, hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh. Tiếp xuống lẽ ra nên ôn nhu hình ảnh thế nhưng không nghĩ tới thanh giao uống mấy môi dược chấp phía sau, cũng cảm giác được thân thể khó chịu còn không chờ nàng mở miệng nói. Thanh giao cũng cảm giác được ngực tê dần cổ họng liền dâng lên một câu ngai ngái hương vị thanh giao mới hé miệng từng ngụm máu tươi, liền hướng trong miệng nàng phun ra ngoài. Khụ khụ. Cung thượng giác nâng một môi thuốc sững sờ tại cái kia, vẫn là Cung Viễn Trinh phản ứng lại vội vã đem hắn kéo ra liền bắt đầu cấp cứu lên. Cung Viễn Trinh nhìn thấy chính mình ca ca bộ dáng ngu ngơ còn có trong mắt hắn mặt cái kia tràn đầy bi thương đau lòng động tác trên tay không ngừng, còn không quên mở miệng trấn an ca ca. "Ca, ngươi đừng lo lắng có ta ở đây tẩu tẩu không có việc gì. Ca, ngươi trước đi xử lý một chút trên người ngươi vết máu." Tía Tô cứ việc trong lòng rất là bối rối nhưng mà nàng mặt ngoài cũng là một bộ mười phần ổn trọng. Thanh Giao muốn nói điều gì thế nhưng trong miệng không ngừng có máu phun ra còn có thân thể các nơi chuyển đến đau đớn đây là Thanh Giao lần đầu tiên rõ ràng cảm giác chính mình sắp gặp tử vong thời điểm. Thanh Giao rất nhanh liền bởi vì thân thể đau đớn cùng quá mức thân thể hư nhược mà hôn mê đi. Cung Viễn Trinh thuần thục lấy ra ngân châm đâm vào thanh giao các nơi huyệt vị bên trên tía tô cũng không ngừng lau sạch lấy trên mặt thanh giao cùng cái cổ bên trên vết máu. Bọn hắn không có chút nào chú ý tới cung thượng giác thất hồn lạc phách đem chén thuốc đặt ở trên bàn tiếp đó thối lui ra khỏi cửa phòng. Cung thượng giác đi ra cửa bên ngoài, đưa lưng về phía cửa phòng, nhìn xem chính mình trên quần áo nhiễm đến vết máu thân thể không cầm được run rẩy lên, hốc mắt cũng thay đổi đến nước át cùng đỏ rực. Cung thượng giác suy nghĩ về tới mẫu thân hắn cùng lãng đệ tử vong một ngày kia trên thân hắn cũng là dính đầy thân nhân vết máu. Khoe mắt nước mắt từng giọt rơi xuống hai tay gắt gao siết chặt thành quả đấm trong lòng hận ý tại từng điểm tăng thêm. Không biết rõ qua bao lâu cung thượng giác đứng tại chỗ thất thần nhìn trong viện tử đại tụ ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì thế nhưng toàn thân khí tức bi thương lại khiến người ta cảm thấy hắn sắp bể nát. Chí ít tại Cung Viễn Trinh nhìn tới, ca ca hắn sắp bể nát Cung Viễn Trinh hốc mắt cũng chầm chậm hiện lên nước mắt. Cung Viễn Trinh khép cửa phòng lại đi đến cung thượng giác bên cạnh thận trọng nói, "Ca, tẩu tẩu tình huống đã ổn định ngươi đừng lo lắng." Cung thượng giác quay đầu lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt dùng đến cực nhẹ ngữ điệu nói, "Vất vả ngươi, Viễn Trinh đệ đệ." Cung Viễn Trinh lắc đầu nói, không khổ cực, ca, đây là ta nên làm. Chỉ là, ca ngươi. Cung Viễn Trinh không nói cửa ra lời nói, cung thượng giác cũng minh bạch hắn muốn nói điều gì cung thượng giác chỉ là miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười biểu thị chính mình cũng không có chuyện. Cung Viễn Trinh nhìn xem bi thương ca ca, không nhịn được mở miệng oán trách lên. Nếu như lúc trước không có đem cái kia một gốc ra vân trọng liền cho thiếu chủ nói không chắc tẩu tẩu thân thể liền không có kém như vậy Cung Viễn Trinh tới bây giờ còn không cách nào đúng được, chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra vân trọng liền bị thiếu chủ cho dùng. Nhưng có lúc cũng sẽ cảm thấy thanh giao là thật không có kỳ nộ còn kém cái kia nửa tháng ra vân trọng liên lại bị dùng hết. Nếu là lúc trước có cái kia một đóa ban đầu vân trọng liên, thanh giao cũng không đến mức hôn mê hơn nửa năm càng không đến mức hiện tại cùng phế nhân đồng dạng nằm trên giường. Cung thượng giác rủ xuống đôi mắt trên mình cái kia kinh người khí tức, cũng càng phát nồng đậm lên ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Có hay không có tại hối hận, lúc trước không nên ra mặt khuyên Cung Viễn Trinh đem ra vân trọng liên cho thiếu chủ. Cung Viễn Trinh càng lo lắng ca ca của mình, nhưng nàng lại không biết cái kia thế nào mở miệng an ủi chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên bồi bạn. Sát trời dần tối tía tô mới thu thập xong đi ra cửa phòng nhìn thấy đứng ở trong viện hai vị công tử, tía tô cũng không nhịn được thở dài một hơi. Giác công tử, đều đã thu thập xong công tử các ngươi còn nên đi vào hay không nhìn lại một chút phu nhân. Cung thượng giác lắc đầu nói, không cần ngươi chiếu cố tốt giao giao, có gì cần cứ việc để người đi làm. Là, giác công tử. Cung thượng giác không chút do dự xoay người liền hướng ngoài sân đi đến không hề quay đầu lại một thoáng, ngược lại Cung Viễn Trinh chần chờ nhìn một chút cái kia cửa phòng đóng chặt cuối cùng mới mang theo liền chính hắn đều chưa từng chú ý tới lo lắng đi. Từ lúc ngày này phía sau cung thượng giác càng rất ít đạp vào cái nhà này có lúc liền thanh giao tinh thần rất tốt thời điểm cung thượng giác đều chưa từng đến thăm một hai. Ngược lại, Cung Viễn Trinh cũng là bền lòng vững dạ mỗi ngày một ngày ba bữa hướng khu nhà nhỏ này chạy thanh giao cũng dần dần cùng Cung Viễn Trinh quen thuộc, cũng biết cái này tiểu công tử nhất là mạnh miệng mềm lòng. Cũng là ngày hôm đó một ngày trong khi chung Cung Viễn Trinh đối thanh giao thái độ có biến hóa rõ ràng thậm chí liền Cung Viễn Trinh đều không nghĩ ra tại sao mình để ý như vậy. Lại là một năm Tết Nguyên Tiêu Cung Viễn Trinh cao hứng bừng bừng xách theo chính mình bộ tốt đèn lồng hướng cung thượng giác đến thư phòng đi đến. Ca, ngươi nhìn đèn lồng ta đã bổ tốt. Cung Viễn Trinh muốn lấy được ca ca khích lệ tuy nhiên lại không có đạt được lấy được cũng là ca ca nộ hỏa cùng trách cứ. Làm cung thượng giác bởi vì tìm không thấy Lãng Đệ Đệ lưu lại đèn lồng lòng nóng như lửa đốt thời điểm nhìn thấy cung Viễn Trinh sách theo bộ tốt đèn lồng hốc mắt nháy mắt liền đỏ, trong đầu sợi dây kia cũng chặt đứt. Ngươi cảm thấy mới, liền nhất định so cựu được không? Cung Viễn Trinh nhìn xem Tịnh Nộ ca ca không biết làm sao sững sờ tại chỗ, nước mắt cũng không khỏi tự chủ rơi xuống. Cung Viễn Trinh thế mới biết cái này cựu đèn lồng, nguyên lai là Lãng Đệ Đệ lưu lại, hắn muốn mở miệng nói xin lỗi thế nhưng cung thượng giác căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem cung Viễn Trinh đuổi ra khỏi thư phòng. Cung Viễn Trinh an vị tại cửa thư phòng bậc thang bên trên không tiếng động khóc ồ lên, đứng ở sau lưng cung Viễn Trinh y phục, không đành lòng nhìn xem cung Viễn Trinh khóc. Trương công tử, y phục không bằng mới, người không như trước ngươi nhiều gánh vá một điểm. Trong mắt cung Viễn Trinh nước mắt càng là ảo ảo rơi đi xuống, hắn vẫn luôn biết chính mình không sánh bằng cung Lãng Sửng, hắn không phải ca ca hắn thân đệ đệ. Thế nhưng, hắn cho là hắn tại ca ca tâm lý đều là có phân lượng nhất định. Nhưng ta không phải quần áo. Y phục nhìn cung Viễn Trinh khóc càng hung, cảm thấy nhức đầu không thôi, so chính mình cùng giác công tử trên giang hồ đi, còn muốn cho đầu người đau. Kim Phục thử lấy Trương Liễu nhiều lần miệng nhưng thủy chung không nói ra an ủi người, cũng chỉ có thể vụng trộm chạy trốn loại này an ủi người sự tình, hắn thật sự là làm không đến a. Chương 111, Vân Chi Vũ 7 đêm đã rất sâu, cung Viễn Trinh không có trở về hắn chứng cung, ngược lại không biết rõ vì sao đi tới thanh giao ngoài phòng. Cung Viễn Trinh nhìn xem đen như mực gian nhà, trong lòng bi thương càng phát nồng đậm lên, hắn không muốn trở về cũng không muốn đi quay dậy nữa ca ca. Cung Viễn Trinh an vị tại thanh giao cửa phòng trên bậc thang, yên lặng khóc ổ lên, trong đầu hắn một mực hiện lên cung thượng giác hướng hắn hướng một màn kia. Ngươi cảm thấy mới, nhất định liền so cựu được không? Nguyên cớ bởi vì hắn là về sau mới sẽ là Lãng Đệ Đệ vật thay thế. Cung Viễn Trinh cứ việc nhỉ non cực nhỏ âm thanh nhưng thanh giao nhĩ lực so người bình thường muốn tốt vẫn như cũng bị Cung Viễn Trinh đánh thức. Thanh giao nhìn xem đã ngủ say tía tô cũng không có đánh thức nàng, mà là tự mình tìm tòi ngồi dậy. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, thanh giao thân thể tuy là vẫn như cũ cực kỳ suy yếu nhưng ít ra có thể chính mình ngồi dậy, cũng có thể đi lại mấy bước. Thanh giao thắp sáng bên giường ngọn nến, mặc xong quần áo vốn muốn cầm lấy đến đi xem một chút thế nhưng nàng nhìn thấy treo lên móc áo tơi, chần chờ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn đem áo tơi thắt ở trên mình. Cuối cùng liền nàng cái này phá thân tử là chân kinh không nổi dậy bỏ a. Nàng sợ chờ một chút thổi gió lạnh nàng lại muốn phát sốt, nàng nhưng không muốn bị Cung Viễn Trinh mắng. Cái này tiểu phá hài đó là ai cũng dám mắng a, loại trừ không mắng hắn ca ca cung thượng giác bên ngoài tại cái này cung môn hắn ai không mắng qua. Thanh giao nhẹ nhàng mở cửa phòng liền thấy cái kia một đạo quen thuộc bóng lưng, liền không nhịn được than thở lên, nghe thanh âm nàng liền biết là tên tiểu hôn đàn này. Thanh giao nện bước bước chân nặng nề đi đến Cung Viễn Trinh sau lưng, Cung Viễn Trinh đắm chìm tại trong bi thương căn bản cũng không có phát giác được sau lưng thanh giao. Vẫn là thanh giao một câu trêu chọc để Cung Viễn Trinh chú ý tới thanh giao. Nha, ta nói là từ đâu tới cho con tại cửa ta khóc đây, nguyên lai là chúng ta Viễn Trinh đệ đệ à. Cung Viễn Trinh xoay người ngẩng đầu, trong nháy mắt đó thanh giao ta nhìn thấy một đôi đỏ rực mắt kia đáng thương cái này biểu tình nhỏ, nhìn thanh giao cực kỳ đau lòng. Thanh giao lấy ra khăn tay của mình cúi người, đau lòng thay Cung Viễn Trinh lau sạch lấy lệ trên mặt trâu. Thế nào khóc thành dạng này, ai khi dễ ngươi, nói cho tẩu tẩu, tẩu tẩu giúp ngươi chút giận. Là cung tử Vũ ư? Vẫn là một nhóm kia bất công trưởng lão. Cung Viễn Trinh nhìn xem gần trong gang tấc thanh giao, nghe ra trong lời nói của nàng đau lòng càng thêm ủy khuất lên, ủy khuất cục nói: ta không phải quần áo. Cái này bị khuất dáng dấp nhỏ để thanh giao tâm như bị người hung hăng nắm chặt, đồng dạng đau nàng không thở nổi liền khỏe mắt đều đỏ. Thanh giao bây giờ căn bản liền không muốn rêu cận Cung Viễn Trinh, nàng chỉ muốn an ủi hắn, nàng lúc nào gặp qua Cung Viễn Trinh khóc thương tâm như vậy qua. Ở trong ấn tượng của nàng Cung Viễn Trinh, vẫn luôn là cái kiêng ngạo kiểu lại mềm lòng thiếu niên lang lúc nào bị người bắt nạt thành dạng này. Thanh giao vừa tức vừa gấp đội vã thả ra trong tay đến, ngồi tại Cung Viễn Trinh bên cạnh hai tay nâng lên Cung Viễn Trinh gương mặt. Viễn Trinh, nói cho tẩu tẩu, ai nói ngươi là quần áo? Ta cần phải xé nát miệng của hắn, không thể đã như vậy không biết nói chuyện dứt khoát, sau đó cũng không cần nói lời nói. Trong giọng nói thanh giao đau lòng để Cung Viễn Trinh càng phát ủy khuất lên, nước mắt liền cùng cái kia tiểu chân châu đồng dạng, từng khóa rơi xuống. Thanh giao lau đều lau không thắng, chỉ có thể ôn nhu dỗ dành. Ai nha tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng đừng khóc, lại khóc ta đều muốn đau lòng muốn chết. Tẩu tẩu sẽ đau lòng ta sao? Tẩu tẩu không phải thích nhất nhìn ta xấu mặt sao? Trong tay thanh giao khăn tay rất nhanh liền bị Cung Viễn Trinh nước mắt thấm ướt, thanh giao cũng không có trực tiếp trả lời Cung Viễn Trinh vấn đề, mà là đáp phi sợ và nói cho ta đến cùng thế nào. Cung Viễn Trinh muốn cúi đầu xuống, tuy nhiên lại quên đầu của mình còn tại trong tay thanh giao. Thanh giao cường ngạnh nâng lên Cung Viễn Trinh đầu, cường ngạnh để Cung Viễn Trinh nhìn về phía nàng, không cho hắn trốn tránh. Viễn Trinh, đến cùng thế nào? Cung Viễn Trinh nhìn xem thanh giao cái kia một đôi ánh mắt kiên định, chỉ có thể nói ra sự tình vừa rồi. Thanh giao nghe được trận tướng, không nhịn được thở dài một hơi. Viễn Trinh đệ đệ, lần này là ngươi thật làm sai. Vốn là sắp dừng lại, nước mắt lại ào ào chảy xuống. Ta biết ta không nên động cái kia một ngọn đèn cái lồng, ta chỉ là muốn ca ca vui vẻ, ta không biết rõ cái kia một ngọn đèn lồng là Lãng đệ đệ lưu lại. Lãng đệ đệ mới là ca ca thân đệ đệ, ta mãi mãi cũng không sánh bằng hắn, ta chỉ là hắn vật thay thế, ta chỉ là một cái mới, thay thế không được hiểu. Thanh giao cảm thấy lòng của mình đều nhanh muốn nát, hốc mắt cũng thay đổi đến chua xót lên. Viễn Trinh, ngươi rất tốt, ngươi không phải ai vật thay thế, ngươi chính là cùng Viễn Trinh, tại ca ca ngươi tâm lý Lãng đệ đệ là Lãng đệ đệ, ngươi là người hắn chưa bao giờ đem ngươi xem như vật thay thế. Chỉ là Viễn Trinh, ngươi phải biết người sống là không tranh nổi người chết, cái kia một ngọn đèn cái lồng, là Lãng đệ đệ lưu lại di vật phía trên kia dấu tích, đều biểu thị hắn đã từng tồn tại qua. Viễn Trinh, ngươi phải biết, nếu như ngay cả biểu ca đều quên Lãng đệ đệ, vậy liền không có người nhớ hắn. Biểu ca cũng không phải nói Lãng đệ đệ là cựu ngươi là mới, ta muốn ý của hắn nói là vật cũ có ý nghĩa tồn tại của nó, mà không phải nói ngươi không sánh bằng Lãng đệ đệ. Cung Viễn Trinh nghe được thanh giao an ủi, nước mắt cuối cùng là dừng lại, chỉ là hắn vẫn là một mặt sợ hãi dáng dấp nhìn xem thanh giao. Thật sao? ta tại ca ca trong lòng cũng rất trọng yếu sao? Thanh Giao lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười kiên định gật đầu. Tự có thể là thật, người nào không biết cung nhị tiên sinh được điểm, liền là chúng ta cùng tam tiên sinh a. Cung Viễn Trinh vẫn là xa xút nói, nhưng ta lại mãi mãi cũng không sánh bằng Lãng đệ đệ. Thanh Giao bị Cung Viễn Trinh những lời này sáng tạo đều nhanh muốn dừng lại hít thở, cái này nếu là đổi một người, nàng nhất định để người đem có thể cho nàng ném xa xa đừng ở trước mặt nàng làm vậy. Thanh Giao thật muốn cắt ra Cung Viễn Trinh đầu góc nhìn đầu góc của hắn đến cùng là cái gì tạo thành, rõ ràng là cái nhân tinh thế nào gặp một lần đến cung thượng giác lại luôn là phạm xuẩn, đây thật là đầu góc nước vào. Cũng không có biện pháp, người này là Cung Viễn Trinh, nàng không có cách nào nhìn xem Cung Viễn Trinh một người hưu quạng nhỉ non, càng không có cách nào nhìn xem hắn càng ngày càng hạ thấp chính mình. Viễn Trinh, chúng ta không cùng người chết tranh có được hay không, chúng ta cùng người sống tranh, người chết không tranh nổi, người sống chúng ta còn không tranh nổi ư? Viễn Trinh, ngươi tại ta cái này mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Cung Viễn Trinh nghe được Thanh Giao lời nói bên trong con mắt lóe tia sáng kỳ dị, nội tâm những cái kia bi thường cũng bị Thanh Giao những lời này tách ra, ngược lại nổi lên một tiếng ngọt ngào. Cung Viễn Trinh cứ việc sâu trong nội tâm rất vui vẻ nhưng hắn trên mặt như trước vẫn là một bộ thận trọng dáng dấp, một bộ không tin mình là trọng yếu nhất. Cung Viễn Trinh thăm dò nói, thứ nhất ư? Cái kia ca ca đây. Thanh Giao nhạy bén phát giác được Cung Viễn Trinh tiểu tâm tư, nội tâm cuối cùng là nuối lòng một hơi, Thanh Giao hai tay từ đồng đội thành nắm lấy Cung Viễn Trinh gương mặt. Biểu ca không có người trọng yếu, chúng ta Viễn Trinh đệ đệ quan trọng nhất, tại ta chỗ này Viễn Trinh đệ đệ mãi mãi cũng là vị thứ nhất, bất luận kẻ nào đều thay thế không được, ta cũng sẽ không để người khác thay thế Viễn Trinh đệ đệ. Chương 112, Vân Chi Vũ 8 Viễn Trinh, đừng lo lắng, ta sẽ một mực cùng ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể lần lượt hướng ta lặp đi lặp lại xác nhận, ngươi tại trong lòng ta địa vị. Cung Viễn Trinh nói không ra lời, chỉ là trong ánh mắt hắn chỉ có Thanh Giao chân thành, bộ dáng nội tâm hắn chỗ sâu có một thanh âm nói cho hắn biết Thanh Giao nói là sự thật. Thanh Giao đau lòng Cung Viễn Trinh cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, cái kia có nhiều khuyết ái người còn như thế khát vọng đạt được người khác tán thành, khát vọng đạt được người khác thích. Thanh Giao một bên thò tay đem người ôm vào trong ngực, một bên ôn nhu nói, Viễn Trinh, bị ủy khuất liền nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi chút giận. Cung Viễn Trinh mặt vừa vặn chôn ở Thanh Giao cái cổ bên cạnh, Cung Viễn Trinh gương mặt cùng lỗ tai nháy mắt liền đỏ lên. Hắn chưa bao giờ cùng nữ tử như vậy thân thiết qua, liền trưởng bối đều không có. Thanh Giao trên mình truyền đến mùi thuốc, khả năng tại người khác lúc đó cảm thấy rất khó ngửi, thế nhưng tại Cung Viễn Trinh đây cũng là quen thuộc nhất hương vị, có thể nhất để hắn an tâm. Đáng tiếc Thanh Giao lúc này chính giữa nhẹ nhàng vỗ phần lưng của Cung Viễn Trinh, cũng không có chú ý tới bằng không nhất định muốn dễ cận hắn không thể. Cung Viễn Trinh dùng đến thanh âm cực nhỏ nói, coi như là ca ca, ngươi cũng sẽ giúp ta chút giận ư? Thanh Giao không nhịn được cười ra tiếng hì hì, ta sẽ a, nhưng ta liền sợ chúng ta Viễn Trinh đệ đệ đến lúc đó liên tiếp. Cung Viễn Trinh vào giờ khắc này cảm giác được khó được yên tâm, nội tâm cũng thay đổi đến yên lặng lên. Cung Viễn Trinh đột nhiên ôm lấy Thanh Giao eo, đem chính mình toàn bộ đầu đều vùi ở Thanh Giao chỗ cổ. Cổ Thanh Giao truyền đến tiếng hít thở, cảm thấy có chút không dễ chịu, không nhịn được động lên một thoáng thân thể, nhưng Cung Viễn Trinh lại ôm chặt hơn. Thanh Giao không thể làm gì khác hơn là không còn động, tiếp tục vô vô Cung Viễn Trinh quáng, ở trong lòng nghĩ đến tiểu hài này thật là khó dỗ a. Bất quá cũng may mắn nàng sẽ nói bằng không còn thật dỗ không tốt. Cung Viễn Trinh đột nhiên mở miệng, ta muốn nghe ca có thể hay không ca hát cho ta nghe. Thanh Giao toàn bộ thân thể đều cứng đờ, đây là cái gì quỷ yêu cầu? Ca hát ải nàng đều không biết rõ nàng có thể hay không ca. Vui ở Thanh Giao chỗ cổ Cung Viễn Trinh cảm nhận được Thanh Giao thân thể cứng ngắc, cũng không biết não bổ cái gì một đạo giọng buồn buồn chuyển đến. Ngươi không phải nói ta là trọng yếu nhất ư? Liên một ca khúc cũng không cho ta ca ư? Ta nghe qua vụ cơ phu nhân cho Cung Tử Vũ ca qua ca, ta liền Cung Tử Vũ cũng không sánh nổi ư? Thanh Giao cả người đều đã tê dần, nàng là vừa tức vừa buồn bực, trong lòng đem Cung Viễn Trinh tiểu tử thúi này mắng mấy lần thuận cán trèo lên trên nói liền là hắn. Lời nói là Thanh Giao chính mình nói ra khỏi miệng, nàng cũng không có khả năng tự đánh mặt của mình, lại thêm Thanh Giao cũng không đành lòng Cung Viễn Trinh cảm thấy chính mình liền Cung Tử Vũ cũng không sánh bằng. Người khác có chúng ta Viễn Trinh cũng là nhất định phải có. Chỉ bất quá, ta không biết rõ ta hát có dễ nghe hay không, nếu là hát không dễ nghe, Viễn Trinh không cho phép rêu cả ta. Không biết. Lời nói đều nói đến tình trạng như thế, Thanh Giao cái nào có ý tốt lại tìm cái khác viện cơ à. Thanh Giao lúc này chính là đầu não phong bạo, đầu góc thật nhanh tại chuyển muốn ca cái gì ca tốt. Đột nhiên, Thanh Giao nghĩ đến ban ngày nhìn sách cảm thấy thơ ca cũng vẫn là rất tốt. Xuân có bách hoa, thu có trăng, hạ có gió, lạnh đông có tuyết. Nếu không có nhàn sự quan tâm đầu liền là nhân gian tốt thời tiết. Cung Viễn Trinh chuyển động đầu của mình, đem đầu gối ở trên bả vai Thanh Giao, ánh mắt lại nhìn kỹ ca hát Thanh Giao. Cung Viễn Trinh cảm thấy Thanh Giao tiếng ca cực kỳ êm hay, tựa như tiếng trời, phảng phất để người đưa thân vào trời xanh mây trắng ở giữa, giống như tiên cảnh đồng dạng, lại phảng phất nhìn thấy trăm hoa đua nở mùa xuân. Chu Tước cầu biên ra chuẩn áo đen, đầu hẻm trời chiều nghiêng. Cung Viễn Trinh tại ưu mỹ này trong tiếng ca dần dần cảm giác được mệt mỏi, mí mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Thanh Giao nghiêng đầu nhìn xem ngủ Cung Viễn Trinh. Tiếng ca vẫn như cũ không ngừng, chỉ bất quá đem áo tơi phân một nửa cho Cung Viễn Trinh. Có người ngủ thiếp đi, cũng có người bị tiếng ca đánh thức. Tiếu Tô mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng ca thời điểm còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm đây. Tiếu Tô nghe lấy ngoài cửa truyền đến dễ nghe tiếng ca có mấy phần phiền muộn, chính là muốn đứng dậy đi nhìn một chút, đến cùng là cái nào hơn nửa đêm không ngủ người chạy đến bọn hắn ngoài cửa phòng ca hát. Tuy là hát rất tốt nghe nhưng mà thời gian không đúng. Cái này nếu là ban ngày, nàng khẳng định phải cho đối phương vỗ tay. Tiếu Tô thắp sáng trong gian nhà ánh nến mới phát hiện trên giường không có một ai, hù dọa Tiếu Tô đều nhanh muốn khóc, vội vã bưng lấy một cái nến hướng ngoài cửa đi. Tiếu Tô thất kinh mở cửa phòng thời điểm hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Tiếu Tô lo lắng Thanh Giao bị cảm lạnh, đội vã bưng lấy ánh đến đi đến bên cạnh Cung Viễn Trinh, liền phát hiện Cung Viễn Trinh đã ngủ. Phu nhân. Tiếu Tô mới hét một câu, Thanh Giao liền mở miệng nhắc nhở. Nói nhỏ chút âm thanh, Viễn Trinh hắn quá mệt mỏi, Tiếu Tô lấy thêm một cái rắn chắc một điểm áo tơi tới đừng để hắn cảm lạnh. Tiết Tô một mặt muốn nói lại thôi, dáng dấp nàng ngược lại không lo lắng nhà nàng công tử có thể hay không cảm lạnh, nàng liền là lo lắng Thanh Giao thân thể chịu không nổi a.
Phu,
không có chuyện gì, Tiết Tô, chiếu lời nói của ta đi làm hắn thật vất vả ngủ thiếp đi, để hắn thật tốt ngủ một giấc a. Bởi vì Tiết Tô trong tay quả nhiên đến, cũng để cho Thanh Giao rõ ràng hơn trông thấy Cung Viễn Trinh vành mắt đen liền biết hắn khẳng định lại hầm thật lâu đêm. Tiết Tô nhìn xem Thanh Giao cái kia không cho cự tuyệt dáng dấp, khẽ cắn một thoáng bờ môi, chỉ có thể dựa theo ý của Thanh Giao làm. Tiết Tô lần nữa cầm một kiện mới tử hồ áo tơi thay Thanh Giao cùng cung địa phương xa bọn hắn đắp kín. Tiết Tô lại từ trong phòng rời ra một cái chậu than đặt ở Thanh Giao bên cạnh, hy vọng Thanh Giao sẽ không thụ hàn. Thanh Giao đưa tay sờ sờ Cung Viễn Trinh gương mặt vẫn tính ấm áp, Thanh Giao cũng không nhịn được thở dài một hơi, nàng biết chính mình không thích hợp nhưng lại đều là mềm lòng. Thanh Giao đem đầu tựa ở trên đầu của Cung Viễn Trinh cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng thân thể vốn là không tốt, ngủ thời gian vốn là so người bình thường muốn nhiều, nếu không phải là bởi vì muốn an ủi Cung Viễn Trinh, nàng đã sớm không kiên trì nổi ngủ. Tiết Tô rời một cái băng ghế ngồi ở một bên nhìn xem chậu than, nhìn xem đã ngủ hai người, Tiết Tô cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Hai người bọn họ quá mức thân cận, nếu là phu nhân còn không có thành thần, vậy tuyệt đối xem như một đoạn giai thoại thế, nhưng phu nhân không chỉ thành thần, vẫn là công tử tẩu tẩu, cái này nếu là để cho người khác biết, nước bọn đều muốn chết đối phu nhân. Tiết Tô lo lắng trong lòng, ai cũng không biết, nàng chỉ có thể chờ mong Cung Viễn Trinh nhanh lên một chút tỉnh lại, chờ đợi tuyệt đối không nên có người tới bọn hắn nơi này, bằng không nàng thật là khóc cũng không biết đi nơi nào khóc. Tiết Tô ngay tại dạng này lo lắng để phòng dưới tình huống, nhìn xem chậu than không cho nó dập tắt, cứ việc Tiết Tô đều là ép buộc chính mình không ngủ đi qua thế, nhưng tại gần sát lúc trời sáng, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được ngủ thiết đi. Cung Viễn Trinh cái này ngủ một giấc đến cực kỳ chìm, tại hắn còn không có mở mắt ra thời điểm cũng cảm giác được mình ôm lấy cái gì. Cung Viễn Trinh mở mắt ra, liền thấy quen thuộc biệt tử. Cung Viễn Trinh sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nụ cười trên mặt đó là giấu cũng không giấu được. Nhưng mà rất nhanh Cung Viễn Trinh liền không cười được, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trên trán Thanh Giao nhiệt độ không thích hợp. Cung Viễn Trinh điều chỉnh ôm lấy Thanh Giao tư thế, phát hiện trên mặt Thanh Giao lộ ra không bình thường đỏ. Chương 113, Vân Chi Vũ 9. Cung Viễn Trinh ôm lấy Thanh Giao liền muốn đứng dậy, thế nhưng bởi vì ngồi ngủ một đêm chân đều có chút không lưu loát, nếu không phải Cung Viễn Trinh phản ứng nhanh kém một chút liền cùng Thanh Giao một khối ném tới trên đất. Cung Viễn Trinh cắn răng ôm lấy Thanh Giao liền hướng trong phòng đi, liền tại một bên ngủ Tía Tô hắn đều không để ý đến. Tía Tô cũng không phải cái người chết nghe được động tĩnh, nàng đột nhiên dọa cái giật mình, cho là có người tới, đội vã mở mắt. Chỉ thấy Cung Viễn Trinh ôm lấy Thanh Giao vào cửa, bóng lưng Tía Tô mới nuối lỏng một hơi, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại không thích hợp, liền vội vàng đứng lên chạy vào gian phòng. Về phần cửa ra vào cái kia một đống lớn đồ vật, Tía Tô bây giờ căn bản liền không có tâm tư đi quản, nàng hiện tại chỉ muốn nhìn một chút nhà hắn phu nhân thế nào. Cung Viễn Trinh đem người ôm đến trên giường, liền áo tơi đều không có mở ra, liền trực tiếp đem chăn mền đắp lên trên thân Thanh Giao, bọc đến nghiêm nghiêm thật thật. "Công tử, phu nhân thế nào?" Tía Tô vừa tiến đến, ta vội vàng hỏi thăm về Thanh Giao tình huống. Cung Viễn Trinh theo bên giường trong ngăn tủ, thuần thục lật ra thứ mà hắn cần bên trong gian phòng này đồ vật, loại trừ Tía Tô rõ ràng nhất đồ vật gì đặt ở nơi nào cũng chỉ có Cung Viễn Trinh. Liên Thanh Giao có đôi khi đều không rõ ràng đồ vật đặt ở cái nào, có đôi khi Thanh Giao đều sẽ trêu chọc Cung Viễn Trinh, cái nhà này là hắn không phải nàng so nàng còn quen thuộc. Cung Viễn Trinh trước cho Thanh Giao đút một khỏa dược hoàn, viên thuốc này cũng là Cung Viễn Trinh cải tiến qua không khổ, vẫn là ngọt là Thanh Giao nơi này đặc hữu. "Tía Tô, đi nấu thuốc, tỷ tỷ cần ngâm dược dụng." Tía Tô gấp vội vã tới phía ngoài chạy, không có chút nào chú ý tới Cung Viễn Trinh gọi biến, bất quá coi như nàng chú ý tới, Tía Tô cũng không có biện pháp. Tía Tô tuy là tại Cung Viễn Trinh trước mặt bọn hắn còn có chút mặt mũi, nhưng nàng cũng chỉ bất quá là cái hạ nhân có tư cách nào nói giáo chủ tử, càng chưa nói người này là Cung Viễn Trinh. Cung môn người đều biết Cung Viễn Trinh người này vô cùng cố chấp, hắn nhận định sự tình, ai cũng không cải biến được, liền cung thượng giác có lúc đều không nhất định có khả năng thay đổi. Cung Viễn Trinh cũng không có nhàn rỗi bưng hai cái lửa than chậu tại trước giường, đối với Cung Viễn Trinh còn nói một cái lửa than chậu hắn đều ngại nóng, đây đối với Thanh Giao tới nói lại không nhất định đủ. Tại Tía Tô mang theo một nhóm thị nữ tay chân lanh lẹ thu thập xong chỗ cần đồ vật, liền phân tán cái này một nhóm thị nữ để các nàng rời khỏi biệt tử. Tía Tô còn chưa kịp đi thông chi Cung Viễn Trinh, liền thấy nhà hắn công tử ôm lấy phu nhân đi đi vào, Tía Tô liền vội vàng tiến lên đi hỗ trợ. Tía Tô giúp Thanh Giao mở ra đắp lên người áo tơi, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy áo tơi hạ Thanh Giao chỉ vào ngủ y phục, không cần nghĩ cái này áo khoác là ai thoát. Tía Tô còn đến không kịp chỉ trích Cung Viễn Trinh, lại gặp Cung Viễn Trinh tay chân lanh lẹ trực tiếp đem người bỏ vào trong thùng tắm, Tía Tô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đội va đứng ở một bên vịn Thanh Giao. Cung Viễn Trinh lấy ra ngân châm động tác nhanh chóng một châm cắm vào Thanh Giao huyệt đạo, tốc độ nhanh để Tía Tô đều có một điểm nhìn hoa mắt. Có thể coi là như vậy một phen dạy vào phía dưới, Thanh Giao vẫn là lặp đi lặp lại suốt cao vài ngày, mấy ngày nay nấu Thanh Giao mơ mơ màng màng trong miệng còn đều là một hồi nói lạnh một hồi nói nóng. Dày vò Cung Viễn Trinh cùng Tía Tô hai người đều nhanh muốn chịu không được, Cung Viễn Trinh càng là không tưởng những cái kia bi thương sự tình hắn hiện tại đầy trong đầu đều nghĩ đến. Để Thanh Giao tranh thủ thời gian tốt lên tiếp một lần, tuyệt đối không thể lại để cho nàng thổi gió lạnh. Cung Viễn Trinh chịu không nổi liền nằm ở bên giường ngủ thiếp đi, Tía Tô cũng nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi, bọn hắn hầm mấy ngày mấy đêm thật vất vả, Thanh Giao nhiệt độ chậm lại. Thanh Giao lúc tỉnh lại, cũng cảm giác tay của mình bị người nắm chắc, Thanh Giao muốn tránh thoát cũng cảm giác được nắm lấy chính mình cái tay kia, gia tăng lực đạo. Thanh Giao lúc này mới phát hiện nằm ở bên giường ngủ thiếp đi Cung Viễn Trinh, nhìn xem hắn mắt hạ xanh đen, Thanh Giao đau lòng phá cảm thấy tiểu tử túi này thật là sẽ không chiếu cố tốt chính mình. Thanh Giao nghiêng người, thò tay muốn chỉnh để ý một thoáng trên mặt Cung Viễn Trinh bím tóc, thế nhưng nàng mới nắm chặt bím tóc Cung Viễn Trinh liền tỉnh lại. Cung Viễn Trinh cảm giác được trên mặt ngứa một chút liền mở mắt liền thấy Thanh Giao tỉnh lại, Cung Viễn Trinh mừng rỡ nói, "Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Còn có hay không nơi nào khó chịu?" Cung Viễn Trinh không riêng ngoài miệng hỏi thăm, còn sở trường sở lên nhẹ lay động chán mỏ chán cái tay kia cũng không phải nắm lấy thanh dao cái tay kia, đến hiện tại hắn đều không có bung ra thanh dao tay. Vất vả ngươi, Viễn Trinh đệ đệ. Cung Viễn Trinh lắc đầu một mặt tay này nói, ta không khổ cực đều là lỗi của ta, nếu không phải là bởi vì tỷ tỷ của ta thế nào sẽ lại đây. Thanh Giao nhìn không quen Cung Viễn Trinh hề phải lấy khuôn mặt nàng liền đưa thích Cung Viễn Trinh cười bộ dáng cùng cái tiểu thái dương dường như có thể chiếu vào nhân tâm để người cảm thấy ấm áp. Kỳ hỉ, chúng ta Viễn Trinh đệ đệ hôm nay thế nào ngoan như vậy a? Ngoan ta đều không có ý tứ hận ngươi. Cung Viễn Trinh đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng liền lỗ tai đều không tự chủ đỏ. Cung Viễn Trinh cảm giác trong lòng của mình là lạ nhưng hắn cũng không chán ghét. Cung Viễn Trinh sợ Thanh Giao lại tiếp tục trêu đùa hắn vội vã mở miệng di chuyển đến chủ đề tới. Tỷ tỷ, ngươi có đói bụng không, ta liền để tía tô đi phòng bếp đem thức ăn bưng tới. Cung Viễn Trinh nói xong, cũng không chờ Thanh Giao trả lời, liền vội vàng quay đầu hướng về bình phong một bên khác tía tô lớn tiếng hô tía tô. Tía tô, tỷ tỷ tỉnh lại, ngươi nhanh đi phòng bếp làm điểm ăn tới. Tía tô phản xạ có điều kiện đứng lên tốt công tử, ta liền tới. Tía tô mới đi hai bước, liền triệt để tỉnh táo lại vội vã bước nhanh hướng đi sau tấm bình phong một mặt ngạc nhiên nói, phu nhân, ngươi đã tỉnh cái này nhưng quá tốt rồi, mấy ngày nay nhưng làm công tử lo lắng phá ta nhiều lần đều nhìn thấy hắn lau nước mắt. Cung Viễn Trinh vốn là còn ngại tía tô lề mề, nhưng nhìn đến tía tô là thật tâm quan tâm Thanh Giao, liền không có mở miệng ngăn cản. Liên là chờ hắn nghe được tía tô cuối cùng câu nói kia thời điểm Cung Viễn Trinh con ngươi co rụt lại, trợn lên giận dữ nhìn lấy tía tô, hận không thể độc câm nàng tính toán, ai bảo nàng nhiều lời như vậy. Tía tô nhìn thấy Cung Viễn Trinh sinh khí, cũng không sợ ngược lại là ngậm miệng cố gắng ép buộc chính mình không cười đi ra. Phu nhân, các ngươi chờ ta hiện tại liền đi phòng bếp lấy chút ăn tới. Tía tô nói xong cũng co cẳng tới phía ngoài chạy, sợ mình chậm một chút Cung Viễn Trinh ám khí liền cắm ở trên người nàng. Cung Viễn Trinh cả người không dễ chịu cực kỳ, một màn kia đỏ cũng lặng lẽ leo lên Cung Viễn Trinh cái tiêu kiều nộn khuôn mặt tựa như một vị chờ gà tân nương thẹn thùng lại chờ mong. Thanh Giao cười răng không thấy đấy, nhưng trong con mắt không chút nào rêu cợt, thần sắc đều không có, ngược lại chỉ có tràn đầy đau lòng. Cung Viễn Trinh có trong nháy mắt thất thần, trong lòng ngọt ngào so uống mật nước còn muốn ngọt. Cung Viễn Trinh sợ Thanh Giao tự trách vội vã mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi đừng nghe tía tô nói lung tung, ta nào có chảy nước mắt ta. Thanh Giao đưa tay tại Cung Viễn Trinh chán nhẹ nhàng gõ một cái đoán trách nói, chúng ta Viễn Trinh đệ đệ có hay không có vụng trộm khóc ta còn không biết rõ, ư cũng không biết là ai vụng trộm ngồi tại ta trước cửa phòng khóc, hại đến ta tưởng rằng cái nào kẻ trộm đây. Cung Viễn Trinh nét miệng tràn đầy u oán nhìn xem Thanh Giao như đang trách cứ Thanh Giao không nên chọc thủng. Chương 114, Vân Chi Vũ mời Thanh Giao nhìn thấy Cung Viễn Trinh cái kia u oán bộ dáng, liền không nhịn được cười ha ha lên, thế nhưng nàng không cười hai lần lại đột nhiên ho khan. Khụ khụ, Cung Viễn Trinh nhìn Thanh Giao ho khan lợi hại vội vã cầm lấy một bên ấm trà rót một chén nước. Cung Viễn Trinh quay đầu liền thấy Thanh Giao che miệng ho khan, còn liều mạng muốn ngăn chặn cái này một cô khúc ý, Cung Viễn Trinh lông mày nháy mắt liền nhíu lại tới, ho khan cũng không phải ngươi muốn ngăn chặn, liền có thể ngăn chặn. Tỷ tỷ, đừng chịu đựng chịu đựng càng khó chịu, chúng ta trước uống ngụm nước. Cung Viễn Trinh nói xong liền thò tay lấy ra Thanh Giao tay, thế nhưng nhìn thấy Thanh Giao lòng bàn tay một khắc này mắt Cung Viễn Trinh nháy mắt đỏ, Thanh Giao lòng bàn tay một màn kia đỏ đau nhói mắt hắn. Cung Viễn Trinh cố giả bộ chấn định, tận lực xem nhẹ Thanh Giao lòng bàn tay vết máu cầm lấy một bên khăn đặt ở trên tay của Thanh Giao. Tỷ tỷ đừng lo lắng, khả năng là ngươi vừa mới ho khan quá lợi hại, đem cổ họng cục phá, chờ một chút ta cho tỷ tỷ hầm một bộ nhuận phổi khỏi ho thuốc uống mấy ngày là khỏe. Thanh Giao khỏe miệng lộ ra một vòng không quan trọng nụ cười, chính hắn thân thể chính mình rõ ràng tuyệt đối không giống Cung Viễn Trinh nói tới đơn giản như vậy. Nhưng nhìn Cung Viễn Trinh không nguyện ý nàng quá mức thương tâm, muốn giấu lấy nàng, Thanh Giao cũng không có cự tuyệt dạng này hảo ý, ngược lại là cười lấy gật đầu nói, tốt. Thanh Giao nói xong cũng muốn chính mình dùng khăn tay lau sạch sẽ vết máu trên tay, thế nhưng không nghĩ tới bị Cung Viễn Trinh nắm sạch sẽ tay. Tỷ tỷ chờ một chút ta giúp ngươi tới, chúng ta uống trước điểm nước ấm làm chân cổ họng. Cung Viễn Trinh thận trọng một tay nâng lên Thanh Giao đầu tỉ mỉ đút Thanh Giao uống nước. Sau khi uống nước xong, Cung Viễn Trinh lại dùng khăn tay tại cạnh góc tường trong chậu nước thấm ướt một thoáng mới thay Thanh Giao lau sạch lấy lòng bàn tay vết máu. Lau sạch sẽ phía sau, Cung Viễn Trinh tiện tay liền đem khăn ném vào trong chậu rửa mặt, lại từ trong tủ chén lấy ra một đầu sạch sẽ khăn tay đặt ở trong tay Thanh Giao. Thanh Giao liền lặng lặng nhìn đây hết thảy, có đôi khi Thanh Giao nhìn xem ôn nhu vừa tỉ mỉ Cung Viễn Trinh, cuối cùng sẽ có một sai lầm cảm giác, cảm thấy chính mình cùng Cung Viễn Trinh mới như là một đôi phu thê. Cùng Cung Thượng Giác chẳng qua là có liên hệ máu mủ người lạ, hai người thời gian chung đụng quá ít, cho dù có nghĩ thầm cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm cũng bồi dưỡng không nổi tới. Thanh Giao nhìn xem ngồi ở bên cạnh Cung Viễn Trinh, đột nhiên mở miệng dò hỏi, Viễn Trinh đệ đệ, ngươi thế nào đột nhiên đổi gọi lạ? Thế nào đột nhiên gọi tỷ tỷ của ta? Cung Viễn Trinh tâm thoáng cái nhấc lên liền toàn bộ thân thể đều cứng đờ, nhưng mà trên mặt vẫn là một bộ nụ cười ấm áp, khả năng nhìn không ra sự trột dạ của hắn. Cung Viễn Trinh cho tới bây giờ đều không phải ngốc, hắn đối với Thanh Giao cảm giác, hắn rất sớm đã minh bạch, chỉ là hắn vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận thôi. Thích chính mình tẩu tẩu đây là một loại dạng gì thể nghiệm đây? Cung Viễn Trinh chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, hắn thử lấy khống chế qua cũng thử lấy trốn tránh qua, đáng tiếc đều thất bại. Trải qua Tết Nguyên Tiêu vào cái ngày đó buổi tối, Cung Viễn Trinh không muốn lại trốn tránh, nói hắn hèn hạ vô sỉ cũng tốt, không biết liêm sỉ cũng được, hắn chỉ là muốn tóm lấy thứ thuộc về chính mình. Cung Viễn Trinh biết rõ chính mình ca ca đối Thanh Giao không nửa phần tình yêu, nam nữ lúc trước sẽ lấy Thanh Giao, tất cả đều là kế tạm thời. Hắn biết chính mình ca ca chỉ là không muốn chính mình cuối cùng thân nhân cũng không có ở đây, hắn đối Thanh Giao càng nhiều hơn chính là ấy nấy cùng một tia mở nhạt tình huynh muội. Cung Viễn Trinh minh bạch Cung Thượng Giác vì sao không nguyện ý thân thiết Thanh Giao, bởi vì ca ca sợ chính mình đầu nhập ra càng nhiều tình cảm, một khi ngày nào đó Thanh Giao chịu không được, hắn sẽ càng thêm sụp đổ, sẽ mất khống chế. Cung Viễn Trinh không thể nào hiểu được Cung Thượng Giác loại này lý trí, hắn tuy là không thể nào hiểu được, nhưng cũng sẽ không đi khuyên giải, hắn có tư tâm của mình cũng càng thêm không nguyện ý ép buộc Kaka. Cung Viễn Trinh ra vẻ một bộ thờ ơ nói, không được sao? Hì hì. Khu khu. Viễn Trinh đệ đệ nguyện ý gọi cái gì, liền gọi cái gì a? Cung Viễn Trinh một bộ ngạo kiểu dáng dấp, ta liền nguyện ý gọi tỷ tỷ. Tốt. Ngày ấy phía sau ngươi liền gọi tỷ tỷ. Cung Viễn Trinh cười mắt đều nhanh muốn nheo lại, như vậy có thể thấy được hắn cao hứng biết bao nhiêu. Trùng hợp lúc này, Tiết Tô bưng lấy khay đi đến Cung Viễn Trinh đứng dậy đi cầm trên kệ áo tơi, tiếp đó mới thận trọng đem thanh dao đỡ lên. Cung Viễn Trinh đem áo tơi cho thanh dao bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, liền căn ngón tay đều không có lộ ra tới, thanh dao đều có một điểm dở khóc dở cười nhưng cũng không cự tuyệt. Bởi vì thanh dao biết, mình coi như là cự tuyệt cũng vô dụng, hai người này không một cái sẽ nghe nàng sẽ còn nói với nàng dạy, biến đến 10 phần rông dài. Thanh dao chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh, liền cái gì cự tuyệt đều nói không ra. Cung Viễn Trinh ra ngoài ý định bên ngoài ngồi tại thanh dao sau lưng, đem người ôm vào trong ngực. Cung Viễn Trinh cử động này không chỉ choáng váng Tiết Tô để thanh dao vạn phần không dễ chịu. Thanh Giao muốn tránh thoát Cung Viễn Trinh trong lòng thế nhưng không nghĩ tới Cung Viễn Trinh nhẹ nhàng vỗ một cái nhẹ lay động trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Tỷ tỷ, đừng động, nhanh ôm không được. Thanh Giao nhìn về phía Tiết Tô phát hiện Tiết Tô yên lặng loay hoay đồ vật, dường như không có cái gì ngạc nhiên. Thanh Giao có trong nháy mắt cảm giác có phải hay không chính mình quá khoa trương. Thanh Giao trọn vẹn nghĩ sai, nàng nếu là có thuật đọc tâm lời nói lúc này nhất định có khả năng nghe được Tiết Tô bên trong nội tâm thét lên, liền sẽ biết Tiết Tô trọn vẹn không bằng mặt ngoài chỗ biểu hiện tới bình tĩnh như vậy. A, công tử a, ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì? A phu nhân mê man thời điểm, ngươi làm chút thân mật động tác thì cũng thôi đi, ta liền xem như không thấy. Hiện tại phu nhân đều tỉnh lại, ngươi còn nuốt ve gấp như vậy, đây không phải rõ ràng nói cho phu nhân, ngươi dụng ý không tốt ư? A, thương thiên a, đại địa a, ta đến cùng là làm cái gì người ta? Thế nào quản sự vào cái ngày đó hết lần này tới lần khác chọn tới nàng đây? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng nghe lời hiểu chuyện miệng chặt chẽ ư? Tiết Tô bưng lên cháo liền bắt đầu đốt thanh dao. Thanh dao nhìn thấy cháo liền là một mặt sinh không thể yêu bộ dáng, bộ kia cự tuyệt dáng dấp rất rõ ràng. Phu nhân, ngươi nếm thử một chút, đây chính là công tử cố ý cải tiến qua cháo thuốc bổ thân thể. Tỷ tỷ, thế nhưng không muốn uống cháo, tỷ tỷ bệnh của ngươi còn không có hoàn toàn tốt, mấy ngày nay món ngon nhất điểm tốt tiêu hóa chờ thêm mấy ngày, để Tiết Tô cho ngươi làm điểm ăn ngon có được hay không? Thanh dao có thể làm sao đây, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng hút cháo, bất quá cháo vừa vào miệng liền lập tức bị nàng nuốt xuống, không có chút nào nguyện ý nó dừng lại thêm một hồi chân chính làm được hút cháo. Cung Viễn Trinh nhìn cả người lộ ra cự tuyệt khí tức, lại vẫn cứ lại nhu thuận hút cháo thanh dao, càng cảm thấy thanh dao có mấy phần đáng yêu. Nếu như thanh dao biết Cung Viễn Trinh là nghĩ như thế nào, lời nói phòng trừng sẽ một bát cháo chụp đến trên đầu hắn đi. Cái này 4-5 tháng tới nàng ăn nhiều nhất liền là đủ loại cháo thuốc, nàng đều sắp ăn luôn. Cung Thượng Giác cũng không biết thanh dao lại tại một lần bệnh, bởi vì hắn tại thượng nguyên tiết ngày hôm sau sáng sớm liền ra cung môn, cũng không biết là bởi vì muốn tránh né Cung Viễn Trinh, vẫn là thật có chuyện gì gấp cần hắn đi xử lý. Chương 115, Vân Chi Vũ 11. Thanh Giao lại nghỉ ngơi một thời gian thật dài mới cảm giác thân thể không có trầm trọng như vậy, bất quá tại tính dưỡng quãng thời gian này bên trong, thanh giao cuối cùng sẽ thỉnh thoảng phát động sốt nhẹ. Cung Viễn Trinh cũng hầu như sẽ là bởi vậy kiếm cơ lưu lại tới giác cung những hạ nhân kia cùng tổng quản lại một cái đều không có phát hiện Cung Viễn Trinh tư tâm. Đều nhất trí cho rằng Cung Viễn Trinh là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì cung thượng giác nguyên nhân, mới sẽ như thế để bụng bọn hắn vị này thân kiểu thể yếu phu nhân. Tiết Tô cũng là lo lắng vô ích một hồi, có mấy ngày nàng còn cố ý vụng trộm đi nghe những hạ nhân kia ở giữa bắt quái, nhìn một chút có cái gì không tốt lưu nôn phỉ ngữ. Nào biết được nghe được bắt quái không có một câu đối Cung Viễn Trinh cùng thanh giao không tốt, ngược lại nghe được không ít người nói Cung Viễn Trinh thật quan tâm giác công tử, làm giác công tử như vậy tận tâm tận lực chiếu cố phu nhân bọn họ. Tiết Tô nghe được thời điểm cũng không biết chính mình là nên cười hay nên khóc, ngược lại tâm tình của nàng thật phức tạp. Có lúc Tiết Tô có một loại mọi người đều say, nàng độc tỉnh cảm giác dần dần Tiết Tô cũng liền không khẩn trương như vậy, nàng cũng vò đã mẹ không sợ rơi. Ngược lại nàng chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ không quản được nhiều như vậy, nàng chỉ làm tốt nàng thuộc bổn phận sự tình là được rồi, cái khác tùy duyên a. Cung Thượng Giác trở lại cung môn ngày hôm sau, Kim Phục liền bị Tiết Tô mời tới. Kim Phục đoạn đường này đi tới hiếu kỳ cực kỳ. Cuối cùng thanh giao từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ đều không có gọi qua bất luận một vị nào hạ nhân đi gặp nàng. Kim Phục đã từng đi bộ Tiết Tô lời nói, nhưng Tiết Tô liền là một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, tiếp đó liền trả lời một câu, người đến liền biết một câu nói như vậy đổi hắn. Kim Phục vừa vào đến gian phòng, nhìn thấy thanh giao bao bọc rắn chắc áo tơi ngồi ở trước bàn liền vội vàng cho thanh giao đi một cái lễ. Phu nhân. Thanh giao vuốt vuốt chén trà trong tay, bình tĩnh không lay động nhìn xem Kim Phục. Kim Phục ngẩng đầu nhìn về phía thanh giao, nhìn thấy nàng như thâm viên đồng dạng đôi mắt, còn có cái kia một thân không tầm thường khí chất, trong lòng căng thẳng sau lưng phát lạnh không tự chủ được khẩn trương lên. Kim Phục nắm chặt một thoáng quyền theo sau lại rất mau thả lưới lỏng đè nén xuống nội tâm mình chỗ sâu không dễ chịu, mang theo cung kính ngựa khí hỏi, không biết do phu nhân tìm thuộc hạ đến, nhưng có chuyện gì phân phó? Kim thị bệ, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, ta khả năng ngươi không hiểu rõ lắm, ta người này vô cùng bao che khuyết điểm, đồng thời có thủ cũng là tại chỗ báo tuyệt sẽ không kéo dài. Chỉ bất quá, Kim thị vệ đoạn thời gian trước theo lấy biểu ca ra cửa cung, vậy mới hiện tại gọi Kim thị vệ tới. Kim Phục nghe được thanh giao lời nói, cả người đều mộng không biết rõ chính mình tại địa phương nào đắc tội vị phu nhân này. Kim Phục nhưng không dám coi thường vị này ốm yếu phu nhân. Kim Phục tuy là không biết rõ vị phu nhân này có năng lực gì, nhưng mà ai bảo nhân ra sau lưng có hai tòa chỗ dựa đây. Cái này hai tòa chỗ dựa hắn một tòa cũng không thể trêu vào, nguyên cớ chỉ có thể rất cung kính cung bái. Kim Phục đội vã cung kính chắp tay hành lễ nói, phu nhân, thuộc hạ biết sai, chỉ là không biết thuộc hạ có địa phương nào làm sai, còn mời phu nhân chỉ điểm một hai lần sau thuộc hạ nhất định không phạm. Thanh Giao cũng không nguyện ý lãng phí thời gian cùng Kim Phục đánh thái cực, mà là trực tiếp nói thẳng nói rõ tình huống.
Y phục không bằng mới, người không như cũ những lời này là ngươi nói a?
Kim Phục vậy mới phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, Kim Phục cũng không biết nên làm cái gì phản ứng tốt, hắn lúc trước thật là an lòng an ủi a. Cũng không phải nói lời châm chọc, Kim Phục cảm thấy chính mình có chút ủy khuất.
Phu nhân, thuộc hạ chỉ là muốn an ủi một thoáng Trương công tử.
Thanh Giao một mặt bình tĩnh nói, ta biết a.
Bằng không ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này là vì cái gì?
Kim thị vệ, trên bàn chén thuốc này nhìn thấy không?
Kim Phục đã sớm nhìn thấy trên bàn thuốc, hắn còn tưởng rằng là Thanh Giao muốn uống thuốc chỉ là bởi vì quá nóng mới sẽ đặt ở cái kia gạt một hồi.
Kim Phục không tự chủ được nuốt một thoáng nước miếng, sau lưng mồ hôi phả ra trong con mắt đều là thần sắc kinh khủng.
Yên tâm đi, không phải độc dược, chỉ là 7 ngày không thể nói chuyện mà thôi, ta cũng không phải không nói lý lẽ như vậy người.
Kim Phục đều nhanh muốn thổ huyết, Thanh Giao nếu là giảng lý, hắn hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này, Kim Phục cũng không muốn uống chén kia thuốc.
Thanh Giao nhìn ra Kim Phục không tình nguyện không có tức giận ngược lại lộ ra một vòng cực loãng nụ cười.
Không uống cũng không quan hệ, ta cũng không cưỡng cầu, chỉ bất quá Kim thị vệ sau này phải cẩn thận, nếu là ăn cái gì không nên ăn đồ vật vậy liền đáng tiếc.
Kim Phục quả thực liền muốn khóc như thế mà còn không gọi là cưỡng cầu, rõ ràng như vậy uy hiếp Kim Phục làm sao lại nghe không hiểu đây.
Kim Phục biết hôm nay nếu là không uống chén thuốc này, ngày mai phòng trừng cái kia muốn gặp Diêm Vương.
Kim Phục có trong nháy mắt muốn đi qua nói cho cung thượng giác, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cung thượng giác tính khí, Kim Phục cảm thấy chỉ là 7 ngày không nói lời nào mà thôi, dù sao cũng hơn đi nửa cái mạng mạnh hơn.
Kim Phục hít sâu một hơi cho tự mình làm đủ tâm lý ám chỉ, tiếp đó bưng lên trên bàn thuốc, một hơi uống cạn.
Thanh Giao nhìn Kim Phục uống thuốc, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền một bên đứng dậy hướng về bình phong bên kia đi đến, vừa nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, Tiết Tô đưa tiễn Kim thị vệ.
Tiết Tô nhìn xem Kim Phục phàn nàn khuôn mặt bộ dáng cảm thấy suối khỏe cực kỳ, liền ngựa khí càng sắc lạnh như băng.
Kim thị vệ, xin mời.
Cổ họng của Kim Phục chính giữa đau rát muốn mở miệng nói chuyện đều không dám mở miệng, chỉ có thể chắp tay hành lễ, mới hướng ngoài cửa đi.
Thế nhưng tại Kim Phục sắp bước ra cửa phòng một khắc này, sau tấm bình phong lần nữa truyền đến Thanh Giao âm thanh.
Kim thị vệ, nếu là sẽ không an ủi người, liền không muốn mở miệng, không có người đem ngươi làm câm điếc.
Kim Phục mím chặt môi sâu trong nội tâm ủy khuất vô cùng, hắn lần sau nào dám còn đang an ủi Trương công tử a.
Liền hắn Trương này vụng về miệng một lần nữa, hắn sợ tiếp một lần liền là Diêm Vương ra tiếp mời.
Kim Phục bị đưa ra tiểu viện một khắc này, Tiết Tô liền nhìn có chút hạ hê nói một câu đáng tiếp để ngươi nói lung tung.
Tiết Tô nói xong, cũng không chờ Kim Phục có phản ứng gì liền cũng không quay đầu lại đi.
Kim Phục nhìn xem Tiết Tô bóng lưng tức giận đều hai mắt buốc lên tinh quang, nhưng hắn không là gan kia đi trêu chọc chỉ có thể tức giận dậm chân tiếp đó cũng không quay đầu lại chạy.
Kim Phục cũng bởi vậy đạt được mấy ngày nghỉ ngơi, cuối cùng cung thượng giác cũng sẽ không đi đoán một cái thủ hạ ý tứ.
Loại trừ Thanh Giao ba người bọn hắn a còn có cung Viễn Trinh bên ngoài, ai cũng không biết Kim Phục cũng không phải bởi vì quan tâm mà nghẹn nào, mà là bởi vì uống thuốc câm.
Tiết Tô sau khi trở lại phòng liền phát hiện Thanh Giao đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, Tiết Tô thu thập một chút gian phòng liền lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng.
Tiết Tô dùng đến tốc độ cực nhanh đi trưng cung, giác cung hạ nhân cùng tuần tra thị vệ trông thấy Tiết Tô đi trưng cung cũng không hiếu kỳ, cuối cùng Tiết Tô đó là thường thường liền muốn đi một chuyến trưng cung.
Về phần đi trưng cung làm cái gì chỉ có Tiết Tô cùng cung Viễn Trinh hai người bọn họ rõ ràng nhất, ngoại nhân chỉ bất quá nhìn thấy Tiết Tô trong tay đều cầm lấy một chút thuốc liền sẽ cho là nàng là cố ý tới lấy thuốc.
Tuy là cũng có chút người đã đoán, vì sao hết lần này tới lần khác muốn Tiết Tô tự mình đến lấy thuốc mà không phải phái người đưa qua.
Những cái này cũng bất quá là ngầm nói một chút nói đùa lời nói, không ai dám tự mình đi hỏi người trong cuộc, cuối cùng bọn hắn nhưng không muốn làm cung Viễn Trinh dụng nhân.
Chương 116, Vân Chi Vũ 12 Tiết Tô đến dược phòng thời điểm cung Viễn Trinh vừa bận tại bắt thuốc, cung Viễn Trinh cũng không có dừng lại động tác.
Tiết Tô mỗi lần nhìn thấy cung Viễn Trinh bốc thuốc, liền đặc biệt khâm phục hắn bởi vì cung Viễn Trinh đều là tiện tay nắm lấy cho tới bây giờ đều không cần sưng.
Tiết Tô thường thường ở trong lòng muốn là chính mình có dạng này kỹ năng lời nói, cũng sẽ không vẫn chỉ là một cái thị nữ, lúc trước nàng vào trương thời điểm thế nhưng nàng đủ kiểu cầu khẩn tới liền là muốn học y thuật. Đáng tiếc tư chất của nàng quá kém cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới làm một cái thị nữ.
Công tử, thuốc bị Kim Phục ăn.
Cung Viễn Trinh tay dừng một chút, chén kia thuốc câm liền là cung Viễn Trinh kiệt tác theo sau hắn rất nhanh liền phản ứng lại tiếp tục bốc thuốc, gói thuốc.
Ngươi nếu là không chú ý hắn khỏe miệng cái kia áp cũng không để ép được người, khả năng thật sẽ cho là hắn nửa đều không để ý.
Tiết Tô trong lòng lại chửi bậy lên ta nói công tử a,
có thể hay không chờ ta đi, ngươi tại cười a.
Thực tế không được, vậy ngươi liền lớn tiếng cười a.
Ta cũng sẽ không chế giễu ngươi.
Như vậy một bộ thẹn thùng dáng dấp ta mắt đều nhanh ngủ.
Trời ạ, ta đây rốt cuộc là làm cái gì người ta? Muốn như vậy trừng phạt tại ta.
Ta muốn thật làm cái gì thiên đại việc xấu, mời Lao Thiên gia tới một đạo xét đánh chết ta tính toán a.
Không phải để hai cái này chủ tử tới tra tấn ta.
Cung Viễn Trinh tự nhiên suy nghĩ cẩn thận Thanh Giao vì sao lại như vậy, đến Thanh Giao là làm cho hắn chút giận, Cung Viễn Trinh trái tim kia tựa như là bị thấm tại mật hộp bên trong để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có ngọt.
Cung Viễn Trinh đem gói ký thuốc tiện tay để ở một bên cưỡng chế khỏe miệng, đáng tiếc tại Tiết Tô nhìn tới căn bản vô dụng.
Tỷ tỷ, thế nhưng lại ngủ.
Là công tử, khi ta tới, phu nhân đã ngủ.
Cung Viễn Trinh đột nhiên nghĩ đến Thanh Giao mấy ngày trước phàn nàn dung mạo ở giữa cũng nhiễm lên một tia ưu sầu.
Tiết Tô, ta mấy ngày nay có chút đội vàng khả năng đi tỷ tỷ vậy không như thế chuyên cần ngươi nhiều hò hét nàng.
Tiết Tô minh bạch.
Còn có a.
Hiện tại sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn tuyệt đối không nên để nàng ra khỏi cửa phòng, thân thể của nàng không chịu nổi dày vò.
Cung Viễn Trinh nói xong liền chần chờ nghĩ đến Thanh Giao tính khí lại không nhịn được thở dài một hơi nói, à, nếu là thực tế không lay chuyển được nàng, để nàng ngồi tại bên cửa sổ nhìn một chút hoa cỏ, bất quá cửa sổ không cho phép đánh quá mở.
Tỷ tỷ thân thể quá yếu bệnh mới vừa vặn ngàn bạn không thể lại cảm lạnh, bằng không lại muốn hô khó chịu.
Cung Viễn Trinh những cái này nói liên miên lại nhại lời nói, Tía Tô cũng không biết nàng nghe bao nhiêu lần, nhưng nàng một điểm vẻ mong mỏi đều không có lộ ra tới, ngược lại là một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng dấp.
"Công tử, yên tâm đi, Tía Tô biết làm thế nào."
"Đúng rồi, công tử, phu nhân cùng Kim Phục nói Kim thị vệ nếu là sẽ không an ủi người, vậy cũng chớ mở miệng, không có người đem ngươi làm câm điếc."
Lần này, vọt thẳng giải tán Cung Viễn Trinh dung mạo ở giữa ưu sầu, dung mạo ở giữa đều là đắc ý cùng ngọt.
Tía Tô thật là cảm thấy không lập tức, nàng có chút hối hận vừa mới nhiều như thế lời miệng, nhưng không có cách nào, ai bảo đây là nhà nàng công tử đây.
Ta liền biết tỷ tỷ đối ta tốt nhất rồi.
Tía Tô mặc dù không có mở miệng trả lời, nhưng mà nàng ở trong lòng lại trở về a.
Nhưng chẳng phải là đối ngươi tốt nhất ư? Ngẫm lại trước sau như một lãnh đạm như cúc phu nhân, đây chính là sợ nhất phiền toái cho tới bây giờ đều không dính vào những việc mặt kia.
Nhưng bởi vì công tử ngươi cố ý tìm Kim Phục giúp ngươi chút giận,
liền giác công tử sự tình, phu nhân đều chẳng qua hỏi lại lo lắng ngươi ăn ngon không tốt, ngủ có ngon hay không.
Liền là đáng tiếc Cung Viễn Trinh đột nhiên ý thức đến nơi này không chỉ có hắn một người, vội vã ho nhẹ một thoáng, giả vờ trấn tĩnh lại cầm lấy một khay đã sớm chuẩn bị tốt gói thuốc, đưa cho Tía Tô.
Ta chỗ này thực tế vội vàng, khả năng bận quá không có thời gian vấn an tỷ tỷ những cái này thuốc ngươi mang về, tỷ tỷ nếu là có chuyện gì nhớ để người kịp thời cho ta biết.
Tía Tô tiếp nhận gói thuốc biết, công tử.
Đúng rồi, đem cái này hộp cơm cũng mang về, bên trong có ta cố ý để người đi bên ngoài cửa cung mua điểm tâm cùng kẹo hồ lô, nhớ cũng không thể để tỷ tỷ ăn nhiều sẽ ảnh hưởng dược hiệu.
Là.
Tía Tô xách theo đồ vật liền trở về giác cung, trên đường những hạ nhân kia nhìn thấy Tía Tô xách theo một đống lớn đồ vật đã từng có người hỏi tham qua phải chăng muốn giúp đỡ.
Tía Tô tất cả đều cự tuyệt một cái là nàng không cần như vậy điểm đồ vật, nàng chọn vẹn sách đến cái thứ hai liền là, nếu là không có cái gì tình huống khẩn cấp lời nói nàng không hy vọng những hạ nhân kia đi phu nhân nơi đó.
Một cái là Thanh Giao ghét bỏ ở Mỹ, nói là ngại ở Mỹ, nhưng thật ra là thèm muốn cuối cùng nàng cái kia phá thân thể căn bản là chống đỡ không được chơi bừa.
Một cái nữa liền là, Tía Tô cũng sợ những thị nữ kia sẽ đi quen thuộc thường xuyên đi các nàng nơi đó chơi, đến lúc đó nếu là thường xuyên đụng phải công tử cùng phu nhân hai người bọn họ ở chung, khẳng định sẽ có người nhìn ra sơ hở tới.
Cuối cùng tại cái này cung môn bên trong sinh hoạt người, không một cái thật là đồ đần đều thông minh, đây nhất biết xem xét thời thế liền là bọn hắn cái này một nhóm hạ nhân.
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh ai cũng không có đâm thủng chính mình cùng tâm tư của đối phương, bọn hắn cứ như vậy không gần không xa ở chung lấy.
Thế nhưng tại Tía Tô nhìn tới, hai người bọn họ biểu hiện thế nhưng lại rõ ràng hơn hết, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể đủ nhìn ra hai người bọn họ có tư tình.
Đến lúc đó Cung Thượng Giác cũng sẽ trêu ghẹo Cung Viễn Trinh, nói Cung Viễn Trinh đối Thanh Giao, đối chiếu hắn còn muốn để tâm.
Chờ một lần thời điểm Cung Viễn Trinh sẽ còn rất khẩn trương cực kỳ sợ, đến lúc sau cũng là có thể chấn định tự nhiên phản kích trở về.
Cung Thượng Giác đối với Thanh Giao quá mức tua thiệt, hắn tuy là không nguyện ý đối Thanh Giao đầu nhập quá nhiều tình cảm, nhưng sẽ không ngăn cản Cung Viễn Trinh đối Thanh Giao thân thiết, ngược lại vui thấy nó thành.
Bởi vì hắn thấy Cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao đều là hai cái người cô độc, có khả năng chơi đến cùng nhau đi đó là chuyện rất bình thường.
Rất nhanh, cung môn muốn tuyển hôn.
Cung Viễn Trinh cũng không biết là ôm lấy dạng gì tâm lý, một mặt mừng rỡ như điên gõ vang Thanh Giao cửa phòng.
Cung Viễn Trinh vòng qua Tía Tô liền hướng đi chính giữa bùi ở trên ghế nằm Thanh Giao, liền thấy nàng một mặt buồn bực nằm tại cái kia, trên tay lại cầm lấy theo lều.
Trên mặt Cung Viễn Trinh cười nháy mắt thu liễm, mang theo một chút cẩn thận từng ly từng tí lại tràn đầy quan tâm ngữ điệu hỏi thăm.
"Tỷ tỷ, đây là làm sao rồi?"
Thanh Giao trực tiếp lườm hắn một cái, một chữ cũng không nguyện ý nói.
Cung Viễn Trinh đưa ánh mắt nhìn về phía Tía Tô, Tía Tô dùng ngón tay vụng trộm chỉ trong tay Thanh Giao theo lều.
Cung Viễn Trinh nhìn xem phía trên hoa quỳnh tiểu dáng dung mạo ở giữa đều là cười, Cung Viễn Trinh thuần thục ngồi tại bên cạnh Thanh Giao cầm qua trong tay Thanh Giao chưa hoàn thành được theo, cẩn thận quan sát lên.
"Rất tốt nhìn a.
Tỷ tỷ vì sao sinh khí a?"
Thanh Giao nhìn xem trước mặt cười đùa tí từ người, giận không chỗ phát tiết trực tiếp đoạt lấy theo lều hướng xa xa quăng ra, Tía Tô tựa như là có khả năng dự phán đến đồng dạng động tác hết sức quen thuộc tiếp được.
Không phải Tía Tô có thần thông có khả năng dự phán đến Thanh Giao động tác, mà là cảnh tượng như vậy, nàng đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Tại hơn một năm nay bên trong tiếp đổ vật cái công việc này tính, nàng đã luyện được Tía Tô tin tưởng, tại cung môn bên trong không có so nàng thuần thục hơn.
Chương 117, Vân Chi Vũ 13 tỷ tỷ, thế nào giận đến như vậy a?
Là ta chọc tỷ tỷ sinh khí ư?
Cung Viễn Trinh còn ra vẻ một bộ thận trọng dáng dấp.
Tỷ tỷ, chúng ta không tức giận a?
Nóng giận hại đến thân thể, nếu là ta làm sai chỗ nào tỷ tỷ liền đánh ta, vừa vặn rất tốt.
Thanh Giao tức giận một chút cũng không có tiêu xuống tới, ngược lại còn càng ngày càng tức giận.
Thanh Giao chừng lấy Cung Viễn Trinh, âm dương quái khí nói, đánh ngươi, ta ngại tay đau.
Cung Viễn Trinh nhìn Thanh Giao chịu nói chuyện lại cười không mặt mũi không ra thận trọng nâng lên Thanh Giao một tay trong miệng nói xong dính người chết lời nói.
Ta đương nhiên luyến tiếp tỷ tỷ dùng tay như vậy mềm mại tay, nếu là đánh đau ta nhưng là sẽ đau lòng.
Chỉ cần tỷ tỷ có thể nguôi giận, dùng côn đánh ngược lại ta da dày thịt béo, không sợ đau.
Thanh Giao càng là tức giận trực tiếp ngồi dậy dùng đến chính mình lớn nhất lực đạo, tại Cung Viễn Trinh eo nơi đó, hung hăng nắm chặt một nắm lớn thịt tới một cái 365 độ xoay tròn.
Cung Viễn Trinh nháy mắt đau ngũ quan đều duy trì không được, nhưng không có ngăn cản Thanh Giao, ngược lại còn tận lực buông lỏng chính mình vì đau đớn mà đưa tới căng cứng thân thể.
Tỷ tỷ, thế nhưng bất giận.
Cung Viễn Trinh lúc nói, còn mười phần đáng xấu hổ khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới cái kia một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng thật là để người không đành lòng a.
Cung Viễn Trinh cũng là đầy đủ hiểu Thanh Giao, biết Thanh Giao không thích hắn chảy nước mắt liền dính chiêu này.
Tía Tô không nói nhìn nóc nhà trong lòng gào thét đều nhanh muốn xông ra vớt tiêu.
A, lại tới một bộ này công tử quá gian trá, biết phu nhân nhất nhìn không quen hắn rơi lệ.
Thanh Giao như Cung Viễn Trinh suy nghĩ đồng dạng, hết giận hơn phân nửa tay cũng buông lỏng ra nhưng mà trên mặt nhưng vẫn là một bộ tức giận dáng dấp.
Thanh Giao thở phì phò nằm xuống thở phì phò nói, lại cầm một bộ này tới, đối phó ta không mắc bẫy này. Cung Viễn Trinh cũng là cười hì hì cầm lấy một bên hoa sen suốt, đưa tới Thanh Giao bên miệng, vẫn không quên tiếp tục dỗ người. Tỷ tỷ không mắc bẫy này, cái kia ăn một khối hoa sen suốt vừa vặn rất tốt. Ta không ăn, ngươi lấy đi. Thanh Giao ngữ khí cứng rắn cực kỳ một bộ không thèm chịu nể mặt mũi dáng dấp. Tỷ tỷ, cái này hoa sen suốt nhưng thơm, tỷ tỷ thật không muốn nếm thử ư? Cái này hoa sen thế nhưng ta hao tốn rất lớn thời gian bồi dưỡng loại sản phẩm mới, tỷ tỷ không nếm thưởng thức ư? Cung Viễn Trinh dụ hoặc lấy Thanh Giao, Thanh Giao cũng ngửi thấy cái kia một cỗ hoa sen mùi thơm mát, nàng thích nhất hoa sen, nguyên cớ cũng yêu thích hoa sen cùng củ sen, hạt sen làm hết thảy đồ ăn. Thanh Giao nhìn xem cái kia một đôi lóe điểm điểm tinh quang mắt mềm lòng xuống tới, vốn chính là nàng tại cố tình gây sự. Thanh Giao hơi hơi mở miệng cắn một ngụm nhỏ cực kỳ phù hợp khẩu vị của nàng, liền lấy Cung Viễn Trinh tay bắt đầu ăn. Cung Viễn Trinh nhìn thấy Thanh Giao ăn nụ cười trên mặt cũng càng thêm ngọt, hắn rõ ràng sợ Thanh Giao tại tức cái gì, nhưng hắn lại không thể làm được, chỉ có thể thận trọng dỗ dành. Tỷ tỷ, uống một ngụm trà. Thanh Giao uống một ngụm trà, liền bắt đầu oán trách. Ta có thể hay không đừng uống cái này thuốc trà a? Ta không nói cái gì chân quý lá trà, ta liền uống nước sôi được hay không a? Tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích thuốc này trà, càng là không thích tất cả có mùi thuốc đồ vật, nhưng mà tỷ tỷ ngươi biết, không thể. Thân thể của ngươi liền dựa vào những vật này tới thật tốt nuôi, tỷ tỷ ngươi lại chờ một chút, đợi đến ra Vân Trọng Liên mở ra, dưỡng tốt thân thể chúng ta cũng không cần lại ăn thuốc. Thanh Giao mi mắt chậm rãi rơi xuống che lại trong mắt nàng mặt thất vọng. Thanh Giao đối với Cung Viễn Trinh nói ra được Vân Trọng Liên, căn bản không ôm một tia hy vọng, không biết rõ vì sao trong lòng nàng có cái âm thanh nói cho nàng, ra Vân Trọng Liên căn bản là vô dụng. Bởi vì nàng đây không phải bệnh trị không hết thân thể nàng. Thanh Giao cũng không có đem ý nghĩ này nói với Cung Viễn Trinh, nàng không nguyện ý nhìn thấy hắn thất vọng lại tuyệt vọng thần sắc, nàng là hiểu Cung Viễn Trinh biết Cung Viễn Trinh tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn nàng đi chết. Cung Viễn Trinh cũng cảm nhận được Thanh Giao thất lạc, túi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Giao, tại bên thai nàng ôn nhu nói, "Tỷ tỷ ngươi tin tưởng ta, rất nhanh ra Vân Trọng Liên liền muốn mở ra." "Ân." Cung Viễn Trinh đột nhiên nghĩ đến chính mình ý đồ đến lập tức ngồi thẳng người, vung lên một khuôn mặt tươi cười. "Tỷ tỷ, cung môn muốn tuyển hôn, ca ca lần này ra cửa cung liền là đi đến xính lễ đi, rất nhanh cung môn liền muốn náo nhiệt lên." Thanh Giao nhếch miệng một mặt nhìn đồ đần đồng dạng răng dấp, nhìn về phía Cung Viễn Trinh, ngữ khí bất thiện nói, "Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Cũng không phải ngươi tuyển hôn." Cung Viễn Trinh trực tiếp không để ý đến Thanh Giao ánh mắt, vẫn như cũng là một bộ cao hứng bừng bừng dáng dấp. "Tỷ tỷ, dĩ nhiên không phải ta tuyển hôn à, ta lại không có thành niên làm sao lại đến với ta. Ta chính là nghĩ đến cung Tử Vũ, hắn ngày bình thường liền ưa thích hướng hoa lâu bên trong chui, ta muốn hắn thành hôn phía sau, khẳng định cũng không đổi được cái thói quen này, đến lúc đó, nói không chắc bọn hắn liền muốn cãi nhau." Điểm chú ý của Thanh Giao đều là cùng người thường không giống nhau, nàng không quan tâm cung Tử Vũ sau cưới sẽ có như thế nào, nước sôi lửa bỏng ngược lại kiểm định khoản điểm đặt ở Cung Viễn Trinh ngay từ đầu nói bên trên. "Viễn Trinh đệ đệ, lời này ý tứ nói là ngươi nếu là trưởng thành ngươi liền muốn tuyển hôn ư? Nếu không ta cùng biểu ca nói một chút, phản chính Viễn Trinh đệ đệ cũng không có 2 năm muốn thành niên, không bằng lần này một khối chọn a trước bồi dưỡng một chút tình cảm, 2 năm phía sau lại thành thân cũng là có thể." Tía Tô con ngươi đều kinh đến lớn hơn một vòng, lập tức liền cho Cung Viễn Trinh ném đi một vòng ánh mắt thương hại. Trên mặt Cung Viễn Trinh nụ cười đều cứng đờ, trong con mắt tất cả đều là thần sắc hốt hoảng, hắn toàn bộ đầu góc đều đang nhanh chóng hồi tưởng lại chính mình lời nói mới rồi, hắn không hiểu chính mình cái nào một câu nói sai, sẽ còn để Thanh Giao lầm tưởng chính mình muốn tuyển hôn. Cung Viễn Trinh lộ ra định nọt nụ cười nói, "Tỷ tỷ ngươi nói đùa, ta không muốn tuyển hôn." Thanh Giao đột nhiên nghĩ đến thân thể của mình, ngay từ đầu còn có đùa giỡn ý tứ, hiện tại liền cảm thấy chính mình lời mới vừa nói, dường như cũng thật không tệ. Thanh Giao vẻ mặt thành thật nhìn về phía Cung Viễn Trinh, nói nghiêm túc, "Viễn Trinh, ta không có tức giận cũng không có đang nói đùa, Viễn Trinh, không bằng ngươi tham khảo một chút đề nghị của ta cũng tham gia lần này tuyển hôn a." Cung Viễn Trinh mang theo nghi hoặc thần sắc cẩn thận quan sát Thanh Giao, nhìn thấy nàng cái kia vẻ chăm chú, Cung Viễn Trinh ý thức đến Thanh Giao cũng không phải thật nói đùa mà là nghiêm túc. Nội tâm Cung Viễn Trinh lập tức dâng lên một cỗ ủy khuất, còn có một cơn lửa giận trong mắt Cung Viễn Trinh đều hiện lên nước mắt, lại quật cường không cho nó rơi xuống tới. Cung Viễn Trinh ép buộc chính mình lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười tới thế, nhưng hắn không biết rõ trên mặt mình nụ cười có nhiều khó khăn, nhìn chí ít tại Tía Tô nhìn tới quả thực liền là khủng bố tột cùng, so âm lãnh cười còn để người khủng bố. Tía Tô cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, bước chân chậm rãi hướng một bên lùi thối lui đến trong góc mới cuối cùng có một vòng cảm giác an toàn. Cung Viễn Trinh không nguyện ý thương tổn Thanh Giao, chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Tỷ tỷ, thật biết nói đùa. Bất quá cái này nói đùa không tốt đẹp gì, chơi lần sau tỷ tỷ liền không muốn đùa giỡn như vậy, ta sẽ tức giận." Chương 117, Vân Chi Vũ 14 Viễn Trinh, ta cũng. Thanh Giao còn lại lời nói còn không có nói ra, liền bị Cung Viễn Trinh thò tay che miệng, nàng lại không cho nàng nói ra. Trong mắt Cung Viễn Trinh mặt nước mắt cũng càng ngày càng nhiều, nhưng thủy chung quật cường không cho nó rơi xuống tới, trong lòng Cung Viễn Trinh thô bạo cũng không ngừng đang gia tăng. Hắn sợ chính mình sẽ thương tổn Thanh Giao lại đột nhiên đứng dậy cũng cho Thanh Giao thời gian phản ứng, liền trực tiếp nói một tràng lời nói. "Tỷ tỷ, ta còn có chuyện phải bận rộn không bồi tỷ tỷ tán gẫu, ta liền đi về trước. Tỷ tỷ nếu là có cái gì cần, liền để người đi tìm ta." "Tía Tô, chiếu cố thật tốt tỷ tỷ, đừng để nàng cảm lạnh." Cung Viễn Trinh nói xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng, hắn bước ra cửa phòng một khắc này trên mặt hắn bi thương biểu tình, lập tức liền biến đến âm trầm. Răng càng là cắn cách cách rung động, trong mắt cũng lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn nộ hỏa, cả người tựa như là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, giống như là muốn thôn vệ lấy bên người hết thảy vật của người. Càng là điên rồi đồng dạng hướng chính mình trưng cung chạy, để những cái kia nhìn thấy hạ nhân cùng thị vệ, hù dọa đều bất động thanh sắc thay đổi phương hướng của mình, sợ mình trêu chọc phải Cung Viễn Trinh. Cung Viễn Trinh về tới gian phòng của mình liền mở ra ám thất cửa cái kia một cánh cửa ngăn trở trong phòng tối âm hưởng. Nếu có người có khả năng đi vào lời nói liền sẽ nhìn thấy bên trong một mảnh hỗn độn không có một cái nào hoàn chỉnh vật phẩm, tất cả đều tại Cung Viễn Trinh nổi giận tâm tình phía dưới cho hủy không còn một mảnh, liền hắn ngày bình thường 10 phần yêu quý thảo dược cũng không ngoại lệ. Cung Viễn Trinh đang phát tiết một trận phía sau tựa như một cái dã thú bị thương, núp ở trong một cái góc, ngồi dưới đất ôm lấy hai chân của mình đem toàn bộ đầu đều vùi ở trên đùi, không cho người nhìn thấy trên mặt hắn vệt nước mắt. Bóng tối bao trùm lấy Cung Viễn Trinh, cũng bao phủ lòng của hắn, hắn không hiểu Thanh Giao vì sao đột nhiên muốn hắn tuyển hôn, rõ ràng mới bắt đầu còn rất tốt thế nào đột nhiên liền biến đây. Hắn sợ những cái kia không tốt suy đoán thế, nhưng cũng sợ suy đoán thành thật, đối với người khác hắn có rất nhiều thủ đoạn để hắn đi thỏa hiệp. Liên là đối với Thanh Giao, hắn lại không đành lòng, thỏa hiệp sẽ chỉ là hắn thế nhưng hắn lại không cách nào chịu đựng, Thanh Giao theo trong thế giới của hắn mặt biến mất. Rõ ràng là thuộc về hắn, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn cách đây? Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua, vô luận là ai, đều không thể để Thanh Giao theo trong thế giới của hắn biến mất, liền ca ca hắn cũng không ngoại lệ. Hắn thua thiệt ca ca hắn chỉ sẽ nghĩ biện pháp bồi thường, nhưng mà Thanh Giao, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đây là một cái duy nhất đem hắn đặt ở vị thứ nhất người, vô luận hắn là tốt là xấu hắn đều tại trong lòng nàng xếp hàng vị thứ nhất. Một bên khác, Tiế Tô cũng 10 phần không hiểu hỏi tới trong lòng mình nghi hoặc. Phu nhân, ngươi tại sao muốn nói như vậy a? Công tử rất thương tâm a. Thanh Giao nhìn xem chính mình trắng toát tay thế nhưng loại này trắng lại lộ ra một cố bệnh trạng trắng để Thanh Giao cực kỳ không thích. Tiế Tô, ta cuối cùng sẽ rời đi bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi, có một người có thể thay thế ta bồi bạn hắn không phải cũng là rất tốt ư? Hơn nữa, Tiế Tô ngươi quên ư? Ta hiện tại vẫn là biểu ca phu nhân hắn tẩu tẩu a. Chúng ta tại một chỗ vốn chính là thế tục không được, là ta quá tham lam mới sẽ đem hắn kéo vào cái này trong vòng xoáy. Tiế Tô trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời nói tới, bên trong con mắt cũng hiện lên bi thương tâm tình, bởi vì nàng minh bạch Thanh Giao nói đối vô luận là điều nào. Tiế Tô nhìn xem yên lặng không nói Thanh Giao, càng đau lòng đến Thanh Giao cùng Cung Viễn Trinh. Phu nhân, ngươi thế nhưng hối hận. Thế nhưng Giác công tử căn bản không thích ngươi a. Giác công tử dường như chưa bao giờ đem ngươi xem như phu nhân của hắn. Thanh Giao lộ ra một vòng cười khẽ, ta thế nào sẽ hối hận, ta cho tới bây giờ đều không có hối hận qua, nhưng mà. Thanh Giao đột nhiên lộ ra đau lòng thần sắc, nhưng mà ta cũng sẽ đau lòng hắn a. Viễn Trinh quá cực đoan, hắn nhận định sự tình, ai cũng không cải biến được. Ta liền sợ, có một ngày ta đi hắn cũng sẽ theo ta mà đi, hắn quá trẻ tuổi còn chưa từng gặp qua thế giới này, làm sao lại có thể rời khỏi đây. Tiế Tô, Viễn Trinh hắn quá khuyết ái, mẫn cảm, không có cảm giác an toàn, chỉ có thể nhốn nháo tiểu tính tình để cho người khác chú ý tới hắn, để cho người khác coi trọng hắn. Biểu ca trong lòng hoàn toàn chính xác có Viễn Trinh một phần, nhưng trong lòng hắn sắp xếp đồ vật quá nhiều, có cung môn có mẹ hắn cùng lãng đệ đệ, còn có cứu hận. Thậm chí liền ta cũng có một chỗ cắm rủi, Viễn Trinh chỉ chiếm lấy một cái địa phương nhỏ. Thế nhưng, một điểm này thích không đủ a. Viễn Trinh hắn là một đoán nguông chiều tiêu, hắn cần chính là độc nhất vô nhị, thích là thiên vị, không phải cân nhắc lợi hại, thời gian ngắn không có vấn đề, thời gian dài, hắn liền sẽ khô héo. Tiế Tô cũng muốn lên ngày trước tại trung cung, nhìn thấy cung Viễn Trinh lẻ loi chơi chọi một người bốc thuốc phối dược nấu thuốc, một người ăn cơm một người đọc sách viết chữ. Tiế Tô cũng bắt đầu không nhịn được đau lòng đến vị này cô đơn tiểu công tử, bởi vì cung Viễn Trinh bề ngoài biểu hiện ra âm tàn sắc bén còn có hắn biểu hiện ra chắc tuyệt thiên phú. Để bọn hắn đều bỏ qua, cung Viễn Trinh kỳ thực còn chưa kịp đỉnh, cũng chỉ là một cái quyết ái lại giỏi về ngụy trang tiểu công tử. Thế nhưng phu nhân ngươi lại thế nào biết sẽ có người thật lòng thích công tử đây? Bọn hắn đều sợ hãi công tử a. Loại trừ phu nhân ngươi bên ngoài không có người sẽ không giữ lại chút nào thích công tử. Hơn nữa, công tử yêu người là ngươi a. Hắn sẽ không yêu người khác. Tiế Tô lời nói, để Thanh Giao ngây ngẩn cả người. Nếu như hắn không phải như vậy một bối phá thân thể, Thanh Giao căn bản sẽ không đem Cung Viễn Trinh đẩy hướng người khác, nàng là bá đạo. Nếu có người dám thò tay nàng nhất định sẽ chặt tay của nàng, để nàng hối hận sinh ra không thiết thực ý nghĩ. Thanh Giao xa suốt nói cái kia không thể đây, ta có thể làm thế nào đây, ta chỉ là muốn có người bồi tiếp hắn, muốn hắn không cô đơn như vậy a, ta hy vọng nhiều bồi tiếp hắn người kia là ta a. Tiế Tô, ngươi biết đến, ta không làm được, ta cũng không thể đem hắn vây ở trong bóng tối a. Ta vẫn là hy vọng hắn có khả năng khoái hoạt so sánh một đôi bi ai mắt, ta càng ưa thích sẽ cười mắt. Tiế Tô không biết nên khuyên như thế nào hiểu Thanh Giao. Nàng biết Thanh Giao lo lắng là đúng, chỉ có thể ngồi ở một bên bồi tiếp Thanh Giao. Từ lúc Cung Viễn Trinh cùng Thanh Giao náo loạn mâu thuẫn phía sau, Cung Viễn Trinh liền đơn phương cùng Thanh Giao chiến tranh lạnh lên, Cung Viễn Trinh liền không quay lại giấc cùng, Thanh Giao cũng chưa từng để Tiế Tô đi tìm Cung Viễn Trinh. Thanh Giao muốn cho Cung Viễn Trinh yên lặng một chút, Cung Viễn Trinh cũng là muốn Thanh Giao căng thẳng hắn đáng tiếc, không như mong muốn sự tình cũng không có hướng Cung Viễn Trinh dự đoán dạng kia phát triển. Cung Viễn Trinh làm không để cho mình chạy đến giấc cùng, chỉ có thể không ngừng tìm cho mình chuyện làm tận lực để chính mình bận rộn. Hắn không phải tại nghiên cứu mới dược phương liền là cải tiến cựu dược phương, nếu không phải là chiếu cố Trưng cung những cái kia độc hoa độc thảo, còn có tại nghiên cứu, sao có thể nhường ra Vân Trọng Liên mau chóng nở hoa. Trưng cung khí áp, đó là càng ngày càng thấp, từng cái đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đều ngầm suy đoán có phải hay không Vũ công tử lại tìm bọn hắn công tử phiền toái. Lại hoặc là nghiên cứu cái nào dược phương lâm vào bình cảnh bằng không nhà bọn hắn công tử sắc mặt, thế nào sẽ càng ngày càng khó coi đây.